tại đây bố trí phi thường cao cấp ẩn nặc trận pháp, phòng hộ cực kỳ chặt chẽ. Trong sơn động, có một hình tam giác trận đài. Đây là ống dòm giống như trận. Đây là hắn liên lạc Minh Nguyệt Thánh Địa cứ điểm bí mật một trong. Lý Đại Thu tại trong trận đài đặt vào linh thạch sau đó, vận chuyển trận pháp, ở trên hư không ánh ra một cái mặt kiếng. Mặt kiếng quang mang lấp lóe, bên trong xuất hiện một cái ánh mắt thâm độc thanh bảo lão giả. Minh Nguyệt Thánh Địa thứ 13 hạt giống truyền nhân Lý Đại Thu, bái kiến Diệt Ma Đường đường chủ. Đây kính tượng bên trong xuất hiện thanh bảo lão giả, chính là Minh Nguyệt Thánh Địa tiếng tăm lừng lẫy Diệt Ma Đường đường chủ. Diệt Ma Đường, tên như ý nghĩa, chính là vì diệt trừ Dương Hằng cái lao ma này đầu mà đặc biệt thành lập đường khẩu. Nói cách khác, Diệt Ma Đường chính là Minh Nguyệt Thánh Địa chuyên án tổ. Diệt Ma Đường đường chủ ánh mắt thâm độc, nói, sự tình tiến triển như thế nào? Lao ma đầu phải chăng đã trấn áp? Lý Đại Thu không mình hành lễ nói, đường chủ, Ngụy Xuân Quế cùng Tô Tiểu Lộc đêm qua bị tóc đỏ bất tường ảnh hưởng đến, bị thương thật nặng, hôm nay chính đang chữa thương, đệ tử một người không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, cố thỉnh cầu tiếp viện. Hắn che giấu Ngụy Xuân Quế cùng Tô Tiểu Lộc tình huống thật. Nếu không hai người nhất định sẽ bị thánh địa nghiêm khắc trách phạt. Mà hắn quyết định đối với Dương Hằng cái lao ma này đầu động thủ, nhưng cũng không lỗ mãng, ngược lại mà phi thường cẩn thận, còn hướng về thánh địa thỉnh cầu tiếp viện. Diệt Ma Đường đường chủ nghe xong Lý Đại Thu, thâm thúy con ngươi nhìn chăm chú Lý Đại Thu. Một lát sau, hắn đột nhiên hỏi, vậy lao ma đầu hôm nay tình huống như thế nào? Lý Đại Thu cung kính trả lời, đệ tử tự mình kiểm tra thực hư lão ma đầu tình trạng cơ thể. Hắn đêm qua bị bất tường tóc đỏ xâm nhập, khí huyết khô kiệt, thần hồn suy yếu, hơi thở mong manh, hiện tại đang hôn mê. Đêm qua tóc đỏ bất tường, tuyệt đối là những năm gần đây hung mãnh nhất một lần, lão ma đầu trô ở tẩy tủy điện bên trong, đều bắt đầu rơi xuống tóc đỏ mưa. Hư không kính tượng bên trong, Diệt Ma Đường đường chủ nghe vậy, rõ ràng giật mình một cái. Ánh mắt hắn híp lại, trong khỏe mắt tinh quang lóe lên. Nói như vậy, đây là cơ hội tốt trời ban a. Lý Đại Thu giơ ngón tay cái, chụp một cái nịnh bợ khen, đường chủ anh minh. Không sai, hiện tại là cơ hội nghìn năm, lúc này chưa trừ diệt lão ma đầu, chờ đến khi nào đâu. Diệt Ma Đường đường chủ cười, trong mắt bung ra khao khát thần quang. Nếu quả như thật có thể trấn áp lao ma đầu, đó chính là dội đại công a. Được, ta lập tức phái người đến trước, giúp ngươi trấn áp lao ma đầu. Diệt Ma Đường đường chủ nói, ngươi ở dưới chân núi bố trí xong truyền tống trận đi, tối nay đã có người đến trước. Lý Đại Thu đại hỉ, không mình hành lễ nói, cảm giác tạ đường chủ. Lại ngẩng đầu thời điểm, hư không kính tượng đã biến mất rồi. Từ đầu đến cuối, vị này Minh Nguyệt Thánh Địa Diệt Ma Đường đường chủ, đều không qua hỏi Ngụy Xuân Quế cùng Tô Tiểu Lộc thương thế. Cái này khiến Lý Đại Thu không khỏi có một chút tâm lạnh. Cái cũng khó trách người ta lão ma đầu hơi hơi lộ ra một chút ấm áp cùng quan tâm, sẽ để cho nhị sư đệ cùng tiểu sư muội động lòng chắc ẩn. Ôi! Vẫn là lão ma đầu biết làm người a, không. Biết làm ma. Lý Đại Thu không khỏi hơi xúc động. Hắn đứng thẳng người, trong mắt lấp loe cơ trí thần quang, ở trong đầu qua lại suy diễn tối nay hành động khả thi, an toàn tính, và khả năng sẽ xuất hiện bất ngờ. Cuối cùng, hắn mặt liền biến sắc. Làm sao đẩy tới đẩy lui, tối nay hành động đều là đại hung a. Lẽ nào, đây lão ma đầu còn có hậu thủ gì bất thành? Không được, ta ở dưới chân núi bố trí xong truyền tống trận sau đó, ta liền trốn. Tối nay hành động, ta Lý Đại Thu đau bụng, không có khả năng tham dự. Lý Đại Thu thấp giọng nỉ non, chuyển thân rời đi. Tẩy tủy điện bên trong. Ngụy Xuân Quế đưa mắt nhìn Lý Đại Thu sau khi rời đi, xoay người trong nháy mắt, phát hiện khúc quanh của hành lang, Tô Tiểu Lộc chẳng biết lúc nào tại đã đứng nơi đó. Nàng tựa hồ đứng một hồi lâu. Đôi mắt đẹp đỏ bừng, mang theo nước mắt, có chút tự trách cùng ấy này nói, thật xin lỗi, nhị sư huynh, là ta liên lụy ngươi nhóm rồi. Nhưng lần này lão ma đầu cứu ta, ta không thể vào lúc này lấy oán báo ân. Ngụy Xuân Quế luôn luôn cao lãnh, lúc này nghe vậy, khó được lộ ra một nụ cười. Hắn đi tới trước sờ một cái Tô Tiểu Lộc đầu, an ủi, sư muội, ngươi làm rất đúng, mọi việc không thẹn với lòng mới là chính đạo a. Nói lời này, thần sắc một hồi xa xa, tựa hồ nghĩ tới chuyện cũ gì. Tô Tiểu Lộc nghe vậy nín khóc mỉm cười, ôm lấy Ngụy Xuân Quế cánh tay, thân mật lại cảm động nói, ân à, vẫn là hai chào sư huynh. Ngụy Xuân Quế ho khan hai tiếng, vội vàng đem cánh tay từ Tô Tiểu Lộc trong ngực rút ra, nói ra, đêm qua bất tưởng tóc đỏ để cho tu vi ta rơi xuống, ta được bế quan đi tới, ngươi chăm sóc kỹ người kia. Dứt lời, cũng như chạy trốn rời đi. Tô Tiểu Lộc cười. Nàng đi nhanh vào bên trong điện, nhìn thấy trên giường nhỏ hơi thở mong manh Dương Hằng, nụ cười nhất thời tàn đi, trong mắt lại tràn đầy bi thương. Sư tôn à, mặc kệ ngài lúc trước là một người như thế nào, nhưng mà Tiểu Lộc trong lòng, ngài là một người tốt có hảo báo, cầu ngài nhất định phải tỉnh lại. Đêm qua nếu không phải ngài, Tiểu Lộc khả năng liền chết, sẽ không còn được gặp lại A Thu sư huynh rồi. Đúng rồi, sư tôn, A Thu sư huynh cho ta có tin, hắn nói hắn cũng nhớ ta, trả lại cho ta gửi đến Tử La Lan hoa hạt giống. Sư tôn yêu thích Tử La Lan sao? Đợi ngài tỉnh, chúng ta cùng đi loại Tử La Lan, được không? Thể loại hấp thụ sau màn. Chương 21, huyết nhãn thanh dương bảo bối, ta lại tới. Tô Tiểu Lộc ngồi ở Dương Hằng giường nhỏ ven, nói liên tục nói không ngừng, một mình lẩm bẩm lầu bầu. Khi thì cười, khi thì khóc, khi thì cau mày, khi thì hoan hỉ. Nàng nhiều lần nếm thử độ khí cho Dương Hằng, nhưng linh lực của nàng vừa tiến vào Dương Hằng thân thể, liền bị bắn ra ngoài. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể mượn thuốc. Đem từ thánh địa mang tới cứu mạng linh dược, không ngừng nhét vào Dương Hằng trong miệng. Trong lúc, Ngụy Xuân Quế cùng Lý Đại Thu lần nữa đến nhìn thoáng qua, phát hiện Dương Hằng đã khí tức suy yếu, hôn mê bất tỉnh. Bọn hắn thở dài, trước khi đi, cũng mỗi người giữ lại một ít chân quý cứu mạng linh đan. Hơn nữa Lý Đại Thu còn cố ý nhiều dừng lại một đoạn thời gian, tự mình vì Dương Hằng bắt mạch, lau mồ hôi, phi thường cẩn thận trên dưới kiểm tra một lần Dương Hằng thương thế, cuối cùng vẻ mặt bi thương cùng khó chịu rời đi. Tô Tiểu Lộc đem một màn này nhìn ở trong mắt, cảm động tự lẩm bẩm nói, nhân gian tự có chân tình ở đây, đại sư huynh cùng nhị sư huynh đều là người tốt đi. Đặc biệt là đại sư huynh, quả nhiên hiểu rõ nhất sư tôn. Sư tôn a, ngài nếu như có thể thấy một màn này, nhất định sẽ rất vui mừng đi. Dương Hằng ý thức đã sớm tỉnh táo, nhưng hắn đang tiếp nối giả bộ hôn mê, cũng để cho kinh mạch và nhục thân nằm ở một nửa mục nát trạng thái. Giả bộ thực quá thật. Trong đan điền khí huyết ấn tuy rằng bị bất tường tóc đỏ thôn phệ không ít, có thể còn thừa lại khí huyết cũng đủ để cho hắn chữa thương. Hắn giả bộ hôn mê, chỉ vì quan sát ba cái nhiệt độ. Nếu mà bọn hắn nhớ muốn thừa cơ động thủ với hắn, kia hắn liền muốn cực cảnh thăng hoa một lần, đem ba cái nhiệt độ toàn bộ đập chết. Không chừa một ngống. Đương nhiên tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn nhảy núi cầu sinh cơ hội. Có huyết nhãn thanh dương cái này nguồn năng lượng ở đây, Dương Hằng có thể bảo đảm mình cực cảnh thăng hoa sau đó sẽ không khí huyết khô kiệt mà chết. Nhưng không nghĩ đến, tiểu đồ đệ Tô Tiểu Lộc một mực đang dụng tâm chiếu cố hắn, khóc sướt mướt, nước mắt nhiều lần đều đánh rơi vào trên mặt của hắn. Cái này như trong rừng Tiểu Lộc một dạng dễ dàng bị hoảng sợ tiểu cô nương, cư nhiên như vậy thích khóc. Nhị đồ đệ Ngụy Xuân Quế cùng đại đồ đệ Lý Đại Thu cũng giữ lại đan dược cho hắn. Đặc biệt là đại đệ tử Lý Đại Thu, đã từng còn muốn dùng móng lửa đen xuyên vào hắn, nhưng bây giờ vẻ mặt đau bờn, khó chịu. Thật to đồ nhi ngon a, quá hiếu thuận rồi. Ba cái nhiệt đồ biểu hiện lần này, để cho Dương Hằng cảm thấy vui mừng. Còn có thể cứu, ba cái nhiệt đồ cuối cùng không tính quá xấu. Về sau chấn áp bọn họ thời điểm, hạ thủ nhẹ một tí được rồi. Dương Hằng trong tâm cảm khái. Ý thức của hắn chìm vào cả hai tay. Cả hai tay đã tiến hóa thành bất diệt thần thủ. Nhưng đêm qua vì đối kháng khí thế hung hung bất tường tóc đỏ, bất diệt thần thủ năng lượng hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Dương Hằng có thể cảm giác rõ ràng đến bất diệt thần thủ suy yếu. Nhưng để cho hắn cảm thấy bất ngờ là, bất diệt thần thủ bên trong, ngoại trừ màu xanh bất diệt thần thủ năng lượng ngoài, còn có một cổ năng lượng màu đỏ chiếm cứ. Tản ra quỷ dị, tà ác cùng hung tàn khí tức. Cổ năng lượng này, phải là tóc đỏ bất tường chi lực. Bất tường chi lực, tại sao sẽ bị bất diệt thần thủ bảo tồn ở chỗ này? Dương Hằng giật nảy cả mình. Hắn đúng không tưởng chi lực phi thường kiên kỵ. Bởi vì vật này quá hung tàn bá đạo, đêm qua suýt chút nữa thì rồi mạng già của hắn. Chẳng lẽ là bất diệt thần thủ năng lượng hao tổn quá nghiêm trọng, chỉ có thể đem giam cầm. Dương Hằng suy đoán. Cảm thấy khả năng này rất lớn. Vậy sao, chỉ có thể lại đi tìm một lần huyết nhãn thanh dương bảo bối, bổ sung một chút năng lượng. Dương Hằng có quyết định. Sau đó, ngón tay hắn run nhẹ, lông mi lay động, trong miệng phát ra nhỏ nhẹ hừ tiếng rên. Quả nhiên, Dương nhỏ bên Tô Tiểu Lộc thấy được, trong mắt đẹp nhất thời tràn đầy kinh hỉ cùng kích động. Sư tôn, sư tôn. Nàng vội vàng hô hoán, vô cùng hưng phấn. Dương Hằng mượn cơ hội thăm thẳm tỉnh lại, ánh mắt mờ mịt mà nghi hoặc, giả bộ hỏi một câu, lão phu ở nơi nào, đây là nơi nào, lão phu vì sao lại tại đây? Tô Tiểu Lộc kích động lại vui vẻ, dịu đỡ Dương Hằng ngồi dựa vào tại giường nhỏ bên trên, miệng nhỏ đỏ hồng mong lúc mở lúc đóng, nuôi kéo ba lần nói. Hơn nữa nói đến Dương Hằng đêm qua liều mạng cứu nàng một màn này, nước mắt của nàng lại đổ rào rào rơi xuống. Tiểu Lộc A, ngươi thật là vi sư đồ nhi ngoan A. Dương Hằng hiền hòa cười cười, đưa tay sờ về phía đầu của nàng. Tô Tiểu Lộc rất ngoan ngoãn cười, đem đầu thấp thấp hơn, rảnh Dương Hằng đi sờ. Dương Hằng giấu tay tại Tô Tiểu Lộc trên đầu. Bất diệt thần thủ trong nháy mắt biết cái này tiểu đồ đệ giờ khắc này chớp mắt tâm tư. Sư tôn rốt cuộc tỉnh lại, Tiểu Lộc thật vui vẻ A. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh nếu như biết rồi, khẳng định cũng sẽ rất cao hứng, ôi, nếu như sư tôn không phải đại ma đầu tốt biết bao nhiêu, người tốt như vậy tại sao có đại ma đầu đâu, không nghĩ ra, không nghĩ ra, đầu óc ông đau à. Dương Hằng liếc nhìn vẫn ngọt ngào cười Tô Tiểu Lộc, thu hồi tay, lại nói một câu, Tiểu Lộc, thật là một cái đơn thuần hiền lành cô nương tốt à, về sau không thông báo tiện nghi nhà nào tiểu tử. Tô Tiểu Lộc mắc cỡ cười. Biết cái này tiểu đồ đệ tâm tư tạm thời rất an toàn, cũng rất ổn định, Dương Hằng liền thấp giọng nói, Tiểu Lộc à, vi sư muốn đi xem huyết nhãn thanh dương, ngươi có thể mang vi sư đi không? Tô Tiểu Lộc ngơ ngác trừng mắt nhìn, sau đó nghiêm túc gật đầu một cái. Nàng đều không có hỏi Dương Hằng vì sao một khi thức tỉnh liền muốn đi nhìn huyết nhãn thanh dương. Quả nhiên lại thuần lại ngốc lại thích lửa, cái này cười đồ nhi, ta Dương Hằng yêu thích rồi. Dương Hằng trong tâm rất là vui mừng. Lén lút, không nên để cho đại sư huynh của ngươi cùng nhị sư huynh biết rõ, tốt nhất có thể giấu giếm hành tung. Dương Hằng giao phó nói. Tô Tiểu Lộc nghe vậy, nhất thời có chút nhụt chí thấp giọng nói, sư tôn, Tiểu Lộc tu vi thấp hơn, chỉ sợ không lừa gạt được đại sư huynh cùng nhị sư huynh. Dương Hằng khẽ mỉm cười, nhìn đến Tô Tiểu Lộc, nói, Tiểu Lộc à, ngươi chẳng lẽ quên vi sư nói qua câu nói kia? Câu nào? Thiên tri đỉnh, ngạo thế gian, có ngươi Tiểu Lộc liền có thiên. Ký! Thiên tri đỉnh, ngạo thế gian, có ta Tiểu Lộc liền có thiên. Tô Tiểu Lộc nghe vậy, hô hấp dồn dập, thoáng cái ánh mắt sáng lên, lồng ngực một cái, cả người tự tin gấp mấy lần. Lại cùng Dương Hằng mắt đối mắt, phát hiện Dương Hằng ánh mắt chân thành, cũng mang theo một loại nào đó trông đợi. Phảng phất tại nói, Tiểu Lộc, ngươi có thể, vi sư tin tưởng ngươi. Tô Tiểu Lộc nội tâm ngọn lửa nhỏ triệt để bị đốt. Sư tôn vậy mà tín nhiệm ta như vậy, ta tại sư tôn trong lòng phân lượng cư nhiên nặng như vậy. Tô Tiểu Lộc ca Tô Tiểu Lộc, ngươi không thể để cho sư tôn thất vọng, ngươi phải cố gắng lên, ngươi khẳng định có thể. A Lê Hấp. Tô Tiểu Lộc nội tâm thoáng cái ý chí chiến đấu sục sôi. Ngay sau đó, nàng vô vô bộ ngực sung mãn, ngẩng đầu nói, sư tôn, không thành vấn đề. Ta nhất định có thể lừa gạt được đại sư huynh cùng nhị sư huynh, lén lút mang sư tôn để nhìn huyết nhãn thanh dương. A, để cho đồ nhi trước tiên bố trí cái che giấu trận pháp, tránh cho chúng ta sau khi rời đi bị đại sư huynh cùng nhị sư huynh phát hiện. Đại sư huynh tâm tư cẩn thận, nhị sư huynh nhìn như cao lãnh, lại cũng phi thường khôn khéo, không dễ lừa, ta được bố trí cái khá một chút trận pháp mới được. Khi tức, nàng đưa tay bước vào lồng ngực của mình khe danh vị trí, một hồi lục soát. Lấy ra một cái tiểu trận màu xanh lam cờ, bỏ vào nội địa góc. Lại dựa theo quỹ tích nào đó rơi xuống mấy khỏa linh thạch. Đây là tại bố trận. Nàng có ý tại Dương Hằng trước mặt biểu hiện, cho nên bố trí trận pháp này phi thường cao cấp, huyền ảo. Là Minh Nguyệt Thánh Địa không truyền ra ngoài trên cổ trận pháp một trong. Nhưng trong miệng của nàng lại nói cho Dương Hằng, đây là nàng cơ duyên xảo hợp, ở trong đại hoang lấy được một cái cổ trận. Dương Hằng cười mịn, cũng không vạch trần. Tại giường nhỏ trên nghiêng người dựa vào đến. Nhìn đến cái này tiểu đồ nhi quyệt gợi cảm tròn kiểu cái mông bố trí trận pháp. Trận pháp xác thực rất khó hiểu áo. Nhưng hắn đã từng chính là chuẩn đế, tu vi rơi xuống, nhưng nhãn giới vẫn còn, như vậy trận pháp đối với hắn mà nói như tiểu học số học. Hắn tin tay chỉ điểm một cái, đem trận pháp mấy cái điểm sửa đổi, lại tăng thêm mấy cái khác trận điểm. Tô Tiểu Lộc không hiểu, nhưng theo lời làm theo. Thiên địa huyền tông, vạn khí vốn cái, che giấu giả thiên đại trận, thành. Tô Tiểu Lộc bắt pháp quyết, một chỉ điểm ra. Ông ong. Đại trận khởi, huyền ảo quang mang lưu chuyển, rồi sau đó triệt để che giấu. Tô Tiểu Lộc kinh ngạc vui mừng trận to hai mắt. Sư tôn, trận pháp này, cảm giác lợi hại hơn. Dương Hằng khẽ mỉm cười, xoay mình xuống giường. Tô Tiểu Lộc vội vã dịu đỡ hắn, hai người đi ra bên trong cửa điện trong nháy mắt, Dương Hằng lại để cho Tô Tiểu Lộc để nhìn phía sau. Tô Tiểu Lộc vừa nhìn, không khỏi hoảng sợ miệng há tròn. Chỉ thấy nội điện trên giường nhỏ, hiển nhiên còn nằm một cái Dương Hằng. Giường nhỏ một bên, một cái khác Tô Tiểu Lộc ngồi nói chuyện, nước mắt lã chã, thần thái kia giống như lúc, cũng thật giống nhau như lúc. Thậm chí trong cảm giác, hơi thở kia cũng là chân nhân. Thể loại hát thủ sau màn. Chương 22, nhục thân thành thánh, thượng cổ thể tu chi lộ. Sư tôn, đây đây đây. Tô Tiểu Lộc hoảng sợ không nói ra lời. Dương Hằng hiền hòa cười một tiếng, nói, đồ nhi ngoan, đây chính là ngươi vừa mới bố trí che giấu giả thiên đại trận. Trận này... giữ lại rồi bộ phận hình ảnh cùng khí tức, nhưng lại lấy giả loạn thật, hơn nữa một khi có người tiến vào trong trận cũng sẽ được ảnh hưởng, trong thời gian ngắn cũng không có cách nào phân biệt thật giả. Tô Tiểu Lộc nghe đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên tục, quả đấm nhỏ nắm chặt. Trong đầu nhớ lại vừa mới bày trận trong quá trình, bị Dương Hằng chỉ điểm sửa chữa mấy cái mấu chốt trận điểm, gắt gao ghi ở trong lòng. Nàng vô cùng vui vẻ. Ha ha ha, Tô Tiểu Lộc cá Tô Tiểu Lộc, lần này ngươi kiếm bộn phát á. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh lượng ngu ngốc, tuyệt đối nghĩ không ra lão ma đầu trên thân còn có bậc này đồ tốt ta. Tô Tiểu Lộc mừng rỡ như điên, phi thường vui vẻ. Sư tôn, thân thể ngài không tốt, đến, leo đến đồ nhi trên lưng đến, đồ nhi đeo ngài, chúng ta từ cửa sau lén lút đi. Tô Tiểu Lộc không người ngồi mà, phi thường nhiệt tình nói ra. Dương Hàng ngừ một hồi, nằm ở cái này tiểu đồ nhi ôn nhuyễn như ngọc trên lưng. Tô Tiểu Lộc đầu cao gầy, chừng 1m8, là tiêu chuẩn đại mỹ nữ chân dài, vóc dáng yêu kiều thon thả. Nàng cong lên Dương Hằng, bước chân nhẹ nhàng, xuyên qua hành lang, lặng lẽ từ cửa sau rời đi. Không lâu lắm, nàng đã tới Thanh Dương Sơn hậu sơn, Thanh Dương ngoài điện, giương tay một cái bên trong lệnh bài, an toàn con đường xuất hiện, nàng đeo Dương Hằng thần tốc đi tới Thanh Dương điện, tiến vào địa cung. Quen thuộc màu máu tế đàn, âm dương ngư mắt vị trí, một tòa Thanh Dương tượng đá đứng sướng sướng. Đây chính là huyết nhãn Thanh Dương. Nó ngày hôm qua ăn uống xong, lần nữa lâm vào ngủ say, toàn thân ra đá, vẫn không nhúc nhích. Tựa như tượng đá. Cho dù là nằm tư, huyết nhãn Thanh Dương cũng có cao 3 trượng lớn, toàn thân tản ra một cổ quỷ dị khó lường khí tức thần bí. Giống như lạnh như băng âm khí, lại tràn ngập nóng bỏng dương khí, xen vào thời khắc sinh tử, không phải vật còn sống, cũng không phải tử vật, để cho người không tự chủ được cảm thấy kính sợ, sợ hãi. Phảng phất đối mặt với một cái tiền sử hung thú một dạng. Tô Tiểu Lộc có chút sợ hãi cùng sợ hãi. Dương Hằng lại kích động vô cùng. Huyết nhãn Thanh Dương trong mắt hắn chính là một cái động lực cội nguồn. Máy phát điện vậy tồn tại. Dương Hằng từ Tô Tiểu Lộc ôn nhuyễn trên lưng của chặt xuống, khoanh chân ngồi ở huyết nhãn Thanh Dương bên cạnh. Tiểu Lộc A, vi sư muốn tu luyện lát nữa, ngươi đi lối vào giúp vi sư hộ pháp, được không? Dương Hằng hiền hòa cười nói. Hắn đây là đang cố ý đẩy ra Tô Tiểu Lộc. Ấn A. Tô Tiểu Lộc khôn khéo đáp. Dương Hằng trầm ngâm một chút tiếp tục nói, đợi vi sư tu luyện xong, liền chuyển cho ngươi một môn thượng cổ thần thông. Thượng cổ thần thông. Tô Tiểu Lộc nhất thời ánh mắt sáng lên. Nàng bất chấp nguy hiểm mai phục ở lão ma đầu bên người, không phải là vì lão ma đầu toàn thân tuyệt học sao? Để cho lão ma đầu vì nàng tẩy tủy phạt mạch, điện định đại đế phong thái, cái mục tiêu này quá xa xôi. Không tốt thực hiện. Chớ nói chi là đạt được lão ma đầu tiếp chi như mạng tẩy tủy chân thuật rồi. Nếu so sánh lại, được dạy một môn thượng cổ thần thông, chẳng lẽ không cũng rất thương không? Lão ma đầu cho dù hiện tại khí huyết khô kiệt, tuổi già thể suy, nhưng hắn đã từng chính là chuẩn đế. Chuẩn đế A. Cao thủ như vậy, tại Minh Nguyệt Thánh Địa cũng chỉ có vị thần bí kia Minh Nguyệt Thánh Tổ mới có thể cùng với đánh đồng với nhau. Chuẩn đế truyền thụ cho thượng cổ thần thông, tuyệt đối uy lực nghịch thiên. Tô Tiểu Lộc nội tâm hưng phấn, cười đến híp cả mắt, gật đầu như gà con mổ thóc, đi nhanh xuất địa cùng, bày ra tư thế, một bức nghiêm túc giúp Dương Hằng hộ pháp bộ dạng. Dương Hằng thu nhiếp tinh thần, tầm mắt rơi vào huyết nhãn Thanh Dương trên thân, ánh mắt trở nên nóng bỏng mà kích động. Cục cưng, ta đến. Hắn đưa ra hai tay, sờ tại huyết nhãn Thanh Dương trên thân. Xúc tu lạnh lẽo, như sờ tại trên ngọc thạch, nhưng lại có nhiệt lượng từ lòng bàn tay truyền đến. Đây là cổ yêu lực. Chỉ một thoáng, bất diệt thần thủ bắt đầu phát nhiệt, tê dại, để cho Dương Hằng cảm nhận được một loại nhảy cẫng cảm giác vui mừng. Bất diệt thần thủ, hút chậm một chút, chấm nửa điểm, không muốn thức tỉnh huyết nhãn Thanh Dương, chúng ta tiếp tục lâu dài, tuần tự như tiến, từ từ hút. Lần này, ngươi muốn tấn cấp nhị cấp bất diệt thần thủ. Ta cũng muốn khôi phục ta chuẩn đế thực lực. Dương Hằng trong tâm nỉ non, khống chế bất diệt thần thủ tốc độ hấp thu. Cổ yêu lực bị bất diệt thần thủ không ngừng hút vào, thôn vệ, xử lý sau đó, phần nhỏ cổ yêu lực hóa thành tinh thuần có thể hấp thu năng lượng du tẩu toàn thân của hắn huyết đủ. Thuần túy cổ yêu lực, nhân loại là không cách nào hấp thu. Đó là kịch độc. Nhưng trải qua bất diệt thần thủ xử lý tịnh hóa sau đó, liền trở thành nhục thân vật đại bổ. Hướng theo bị xử lý tịnh hóa sau đó cổ yêu lực năng lượng vào cơ thể. Dương Hằng đích thực kinh mạch bắt đầu thông suốt, thân thể của hắn khí huyết lần nữa hồi phục, tỏa sáng sinh cơ bừng bừng, già nua thân thể lần nữa khôi phục sức sống, trở nên tuổi trẻ mà chiều khí phồn thịnh. Đầu tóc bạc trắng biến thành đen phát, xoa đầu vai, sáng ngời có sáng bóng. Lọn khọn gầy đét phần lưng thẳng tắp, cơ thể hình dáng xuất hiện, thân thể trở nên cường tráng. Hơn nữa, hướng theo thời gian đưa đẩy, huyết nhục của hắn dần dần phát ra như bạch ngọc quang mang. Ôn hòa, lại không chói mắt, thật cực kỳ giống ngọc mang. Nhục thân như ngọc, đây là nhục thân rèn luyện hoàn mỹ cảnh giới A. Dương Hằng chấn động. Ta khi nào thối thể đến nơi này một bản cảnh giới? Như vậy thối thể cảnh giới, chỉ tồn tại ở trong lý luận, nghe nói nhờ vào đó có thể lại đi thất truyền thượng cổ thể tu chi lộ. Thượng cổ thể tu. Nhục thân thành thánh, quét ngang thiên hạ. Nhưng mà, tại đã biết trong năm tháng, vô số tiên hiền, các tộc sinh linh, đều ở đây thối thể cảnh nỗ lực mài nung, lại không có một người thành công. Nhục thân thối thể hoàn mỹ cảnh giới, tựa hồ thật chỉ tồn tại ở trong lý luận. không thể thực hiện. Cổ xưa ố vàng quận da dê trên ghi lại từ hoàn mỹ thối thể đến nhục thân thành thánh, quét ngang thiên hạ cảnh tượng, giống như là một cái thế giới khác cố sự. Đời trước tu luyện thiên ma điển, dùng thiên ma bí pháp rèn luyện thiên ma thể, hao phí lượng lớn tài nguyên, muốn thành tiểu nhục thân như ngọc hoàn mỹ thối thể cảnh giới, cũng không có như nguyện. Lúc này mới dừng bước tại chuẩn đế, vô duyên chứng đạo đại đế. Không nghĩ đến mình cư nhiên hy lý hồ đồ hoàn thành nhục thân như ngọc hoàn mỹ thối thể. Cũng không hoàn toàn là mơ mơ hồ hồ. Hàn đêm qua, bất tường chi lực cùng bất diệt thần thủ năng lượng lẫn nhau giằng co, tại nhục thể của ta bên trong không ngừng hủy diệt, tái tạo, lúc này mới trời đất xui khiến thực hiện thân thể hoàn mỹ thối thể. Đây đều là ta ý chí lực kinh người A, đổi thành những người khác, chết sớm. Hô! Từng luồng thuần túy mà thân thể mạnh mẽ năng lượng, từ trong máu thịt của hắn tản mát ra, giống như gió nhẹ một dạng khuyết tán. Dương Hằng khống chế bất diệt thần thủ, tiếp tục thôn phệ huyết nhãn thanh dương cổ yêu lực. Bất diệt thần thủ đang chậm rãi tích góp tiến hóa lên cấp năng lượng, trở nên càng ngày càng nóng. Dương Hằng nhục thân cũng tại không một tiếng động thuế biến. Tràn ngập ngọc ánh sáng màu trắng trong máu thịt, chẳng biết lúc nào xuất hiện chấm kim màu sắc lốm đốm, giống như ngôi sao đầy trời một dạng, răng đầy toàn thân huyết nhục, cuối cùng kéo dài đến kinh mạch, xương cốt. Rời đổi theo thời gian, những này kim màu sắc lốm đốm càng ngày càng lớn, càng ngày càng nhiều, cuối cùng nối thành một mảnh, để cho huyết nhục đều bắt đầu biến thành màu vàng. Kinh mạch và xương cốt cũng tỏa ra kim mang, như lưu ly thần kim chế tạo, uy nghiêm mà cường đại. Dần dần, một cổ tôn quý mà cổ xưa khí tức mạnh mẽ bắt đầu từ Dương Hằng trên thân tản mát ra. Thể loại hát thủ sau màn. Chương 23, 10 đạo khí huyết thần long. Thanh Dương Điện bên trong cung điện dưới lòng đất. Màu máu trên tế đàn, Dương Hằng ngồi xếp bằng, hai tay dán chặt tại huyết nhãn thanh dương ra đá trên. Bất diệt thần thủ không ngừng hấp thu cắn nuốt huyết nhãn thanh dương cổ yêu lực. Tiếp tục lâu dài cổ yêu lực trôi qua, phi thường êm dịu, không có thức tỉnh huyết nhãn thanh dương. Nó đang tiếp nối ngủ say. Đêm qua vừa ăn no, còn tăng thêm nó thích nhất hình người huyết thực bữa tiệc lớn, nó đang ngủ say. Thời gian trôi qua. Thời gian một nén nhang đi qua. Lúc này, bất diệt thần thủ đã trở nên nóng hổi, nóng bỏng, như hai cái nung đỏ cái kềm. Mỗi một khắc, bất diệt thần thủ đống nhiên một trướng co rụt lại, ánh sáng màu xanh đại thịnh. Tiếp tục. Tại ánh sáng màu xanh phía dưới, lại có một đạo lục quang xuất hiện. Hai vệ thần quang tại bất diệt thần thủ trên xoáy chuyển, lượn lờ, đại biểu hai loại năng lượng. Xanh đậm nhị sắc thần lực di chuyển, nhất sau khi ngưng tụ tại Dương Hằng tay phải trên ngón tay cái. Dương Hằng ngón cái trong nháy mắt cảm thấy đau đớn một hồi, giống như là vô số cương châm đang thắt đâm một dạng. Bên trong huyết nhục đang bị cương ép khai phát. Xanh đậm nhị sắc thần quang xoay quanh ngón cái xoay tròn, bên tay phải trên ngón tay cái tạo thành một cái nho nhỏ luồng khí xoáy. Dần dần, tay phải trên ngón tay cái xuất hiện hai đạo hình xăm vậy băng lụa màu, có xanh đậm nhị sắc, giống như là đeo cái xanh đậm nhẫn một dạng. Ngón cái bên trong, nóng hổi mà nóng bỏng, tản mát ra ba động kỳ dị, tựa hồ có vật gì tại thai nghén tựa như. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm quen thuộc tại Dương Hằng trong đầu vang lên. Bất diệt thần thủ từ một cấp, sơ cấp, tiến hóa thành nhị cấp bất diệt thần thủ, tấn cấp hoàn thành. Quân tay, đã đồng bộ tiến hóa thành nhị cấp bất diệt thần thủ. Kèm theo đặc tính, thủy hỏa bất xâm thăng cấp, đao kiếm bất thương thăng cấp, bền bỉ sắc bén thăng cấp, có thể kháng cao cấp hơn quỷ tà. Tu luyện bất luận cái gì trên tay công pháp đều sẽ trong nháy mắt đại thành, đánh ra 100 lần điểm bạo kích. Bất diệt thần thủ ngón cái thần thông, bất ngờ kích động, chính đang thai nghén bên trong. Thai nghén hoàn thành, có thể sử dụng. Những chức năng khác không thay đổi. Một loạt âm thanh, tại Dương Hằng trong đầu vang dội. Nội tâm của hắn hoan hỉ lại kích động. Câu kia có thể kháng cao cấp hơn quỷ tà, để cho hắn cực kỳ để ý. Đối với hắn mà nói, trước mắt uy hiếp lớn nhất chính là bất tường tóc đỏ. Cách mỗi mấy ngày liền hàng lâm một lần, có đôi khi thậm chí hàng đêm hàng lâm, loại kia lực lượng đáng sợ để cho Dương Hằng cảm giác mình bất cứ lúc nào cũng sẽ bị giết hết một dạng. Quá không có cảm giác an toàn. Như đạt ma khắc lợi tư chi kiếm, treo móc ở đỉnh đầu, bất cứ lúc nào cũng sẽ chém xuống. Hôm nay bất diệt thần thủ tấn cấp là nhị cấp bất diệt thần thủ, Dương Hằng thoáng thở dài một hơi. Còn có cái này ngón cái thần thông. Vậy mà cần thai nghén. Dương Hằng mong đợi. Không biết sẽ tạo ra một cái dạng gì ngón cái thần thông. Lúc này, hai tay của hắn vẫn dán chặt huyết nhãn thanh dương ra đá, cắn nuốt cổ yêu lực. Bởi vì thân thể của hắn tại cấp tốc thuế biến bên trong. Huyết nhục xuất hiện mảng lớn màu vàng, kinh mạch và xương cốt cũng tại biến thành màu vàng. Hướng theo bất diệt thần thủ tiến hóa thành nhị cấp bất diệt thần thủ, đối với cổ yêu lực tịnh hóa trong nháy mắt tăng tốc. Hiệu suất đại tăng. Lượng lớn bị tịnh hóa cổ yêu lực từ bất diệt thần thủ tràn vào Dương Hằng tứ chi bách hải, kích thích toàn thân huyết nhục nhanh chóng thuế biến. Ông ong, ông ong. Nặng nề âm thanh, từ Dương Hằng trong cơ thể truyền ra, như một cái nồi lớn tại bốc hơi lên. Toàn thân hắn xương trắng bừng bừng, huyết nhục trên da, trong lỗ chân lông không ngừng thấm ra màu đen thủi lùi tạp chất. Đây là tại loại trừ thể nội độc tố cùng đủ loại có hại vật chất, để cho nhục thân không rỗi. Dầm dầm. Hắn khí huyết đang chảy xuôi, phát ra kỳ dị tiếng vang. Dần dần. Khí huyết chảy xuống âm thanh càng ngày càng lớn, đưa tới thân thể nổ vang, giống như là trong cơ thể có đập nước vỡ đê, hồng lưu cuồn cuộn. Oanh thanh âm ùng ùng, ở cung điện dưới lòng đất bên trong vang vọng, để cho thủ ở cung điện dưới lòng đất lối vào Tô Tiểu Lộc đều giật mình, quay đầu lại. Lao ma đầu ở cung điện dưới lòng đất bên trong làm gì sao? Thanh thế như vậy thật lớn. Chẳng lẽ đang tu luyện tuyệt thế ma công? Nội tâm của nàng nột, đảo trong mắt một vòng, lén lút xuống bậc thang, thò đầu ra, tại góc rẽ len lén dò xét. Chỉ thấy màu máu trên tế đàn. Dương Hằng không còn là cái kia lão hủ không chịu nổi lão đầu tử, mà là lần nữa biến hóa thành ngày hôm qua nàng gặp một lần người tuổi trẻ kia. Bị nàng ngộ nhận là đệ đệ một dạng người trẻ tuổi. Lúc này, Dương Hằng hai tay dán chặt huyết nhãn thanh dương, có năng lượng huyền ảo dao động tại giữa bọn họ lưu chuyển. Năng lượng đó phi thường cao cấp, để cho Tô Tiểu Lộc linh lực trong cơ thể đều một hồi đình trệ, co rúm. Phảng phất như gặp phải cực kỳ sợ hãi tồn tại tựa như. Mà Dương Hằng trên thân, không ngừng phát ra hoanh thanh âm ùng ùng, hùng hồn khí huyết ở trong người gầm thét, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, cuối cùng bất thình lình từ đỉnh đầu hiện ra, biến thành một đầu khí huyết thần long. Khí huyết như long. Chơi ạ. Lao ma đầu khí huyết như vậy hùng hồn, vừa mới hắn rõ ràng một bức phải chết bộ dáng. Chúng ta Minh Nguyệt Thánh Địa xếp hạng thứ ba hạt giống truyền nhân, bao gồm Á Thu Sư Minh, cũng không gì hơn cái này rồi. Cái lao ma này đầu ẩn nút thật sâu a. Lẽ nào hắn thật cải lão hoàn đồng, sống thêm đời thứ hai? Tô Tiểu Lộc giật mình che miệng, sợ mình kêu thành tiếng. Nhưng vào lúc này, Dương Hằng đỉnh đầu, lần nữa vọt ra khỏi một đầu khí huyết thần long. Không đợi Tô Tiểu Lộc kịp phản ứng, ào ào ào, lại có mấy đạo khí huyết thần long phi ra. Tổng cộng 9 cái khí huyết thần long, tại Dương Hằng đỉnh đầu quanh quẩn, bay lượn, xa xa nhìn lại, vô cùng kinh người. Cửu long cùng múa. Lần này dị tượng, không cách nào tưởng tượng. Tô Tiểu Lộc trợn to hai mắt, cả người đã sớm ngốc trệ. Đây đây đây. 9 đạo khí huyết thần long, điều này sao có thể? Chúng ta Minh Nguyệt Thánh Địa xếp hạng thứ nhất vị thần bí kia hạt giống truyền nhân, thánh tổ đệ tử thân truyền, cũng mới 3 đạo khí huyết thần long. Dù là như thế, hắn cũng được khen là Minh Nguyệt Thánh Địa vạn năm qua đệ nhất thiên tiêu. Lao ma đầu trên thân, rốt cuộc có bao nhiêu bí mật? Chúng ta Minh Nguyệt Thánh Địa đệ nhất thiên tiêu, thánh tổ đệ tử thân truyền cùng lão ma đầu so sánh, chính là cái. Tô Tiểu Lộc nội tâm chấn động, không biết hình dung như thế nào rồi. Nói là đệ đệ đều tựa hồ có hơi dơ cao cái kia đệ nhất thiên kiêu rồi. Nàng không dám nhìn tiếp nữa, tính toán lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài, sau đó đem đại sư huynh cùng nhị sư huynh gọi tới, cùng nhau sở một cái lao ma đầu lai lịch. Không được, mọi người cùng nhau nhanh chóng thừa dịp còn sớm chạy trốn đi. Lao ma đầu khí huyết như vậy hùng hồn, chờ hắn khí huyết khô kiệt chết già. Cái này cỡ nào thiếu niên? Có lẽ bọn hắn đều chết hết, người ta lão ma đầu còn sống rất tốt mà. Tô Tiểu Lộc một khắc này, trong đầu cực kỳ rõ ràng. Nhưng mà, ngay tại giây phút này, màu máu trên tế đàn, Dương Hằng trong cổ họng đống nhiên phát ra một tiếng như rồng ngâm tiếng gầm nhỏ. Thở dài. Đây một giọng nói, không giống như là người âm thanh. Ngược lại cực kỳ giống viễn cổ thần long long ngâm. Chấn nhiếp linh hồn. Tô Tiểu Lộc trừng mắt nhìn đến, liền phát hiện tại Dương Hằng trên đỉnh đầu, lần nữa bay ra một đạo màu vàng khí huyết thần long. Cái gì? Đây là đệ thập đạo khí huyết thần long. Hơn nữa còn là màu vàng, người khí huyết. Tại sao có thể có màu vàng? Tô Tiểu Lộc không thể nào tin nổi. Nàng bị một màn trước mắt rung động, lật đổ nàng nhận thức cùng tưởng tượng. 9 đạo khí huyết thần long vây quanh đệ thập đạo màu vàng khí huyết thần long, như hành hương, như lễ bái. Sau một khắc, Dương Hằng nhục thân bắt đầu phát quang, lưu ly thần kim vậy ánh sáng, bao phủ hắn. Đỉnh đầu 10 đạo khí huyết thần long gầm thét chui vào hót của hắn nhi, hắn toàn thân ánh vàng rừng rực, giống như một khỏa mặt trời nhỏ nóng rực bốc cháy. Tô Tiểu Lộc đều bị tia sáng này đâm hít mắt. Nàng cái gì cũng không nhìn thấy rồi, chỉ có thể cảm giác được một cổ phi thường tôn quý, cổ xưa, khí tức mạnh mẽ từ bên trong cung điện dưới lòng đất một quần quận mà tới. Còn có một cổ kỳ dị cổ xưa thánh uy, đang tràn ngập. Nàng cũng là thánh nhân, đối với thánh uy quá quen thuộc. Chỉ là đây cổ thánh uy, phi thường cổ xưa, mạnh mẽ, bá đạo, tràn đầy lực lượng cảm giác ngột ngạt. Để cho Tô Tiểu Lộc đều một hồi sự khó thở. Thân thể nàng nhịn không được run, như muốn quỳ xuống lại. Đông, đông, đông. Tim còn đập âm thanh giống như đánh trống một dạng truyền đến, chấn động đến mức địa cung đều rung động. Tô Tiểu Lộc nhất khẩu nghịch huyết đi lên, trong tâm hoảng sợ cực kỳ. Đây chẳng lẽ là nhục thân thành thánh? Không thể nào đâu. Nhục thân thành thánh chỉ tồn tại ở trong lý luận, đó là sớm đã thất truyền thượng cổ thể tu chi lộ. Lao ma đầu không phải thể tu A, hắn làm sao sẽ nhục thân thành thánh? Chẳng trách tóc đỏ bất tường đều không cần lao ma đầu mệnh, hắn giấu quá sâu, lừa gạt tất cả mọi người A. Cái này cái ruôi dài bạch mao lão hồ ly, không khỏi cũng quá đáng sợ đi. Tô Tiểu Lộc tâm thần run rẩy, không dám dừng lại nữa. Nàng bước chân nhất chuyển, lén lút trở lại mà cửa cung, tiếp tục hộ pháp, còn cố ý ở sau lưng bố trí một cái che giấu trận pháp, xem như cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe thấy. Không biết qua bao lâu, bên trong cung điện dưới lòng đất yên tĩnh lại. Chói mắt kim quang cũng đã biến mất. Mà cửa cung, Tô Tiểu Lộc mở mắt ra, liền phát hiện chẳng biết lúc nào, trước mặt đứng đấy một cái già nua nhân ảnh, sắc mặt tái nhợt, vóc dáng lọn gọn, khí huyết khô kiệt, toàn thân tử khí quấn quanh. Một bước gần đất xa trời, lập tức phải tọa hóa bộ dáng. Sư tôn. Tô Tiểu Lộc trong tâm sợ hãi buông xuống đầu, không dám cùng Dương Hằng nhìn thẳng. Dương Hằng ho kịch liệt, thở hổn hển, gian nan nói, đồ nhi ngoan, huyết nhãn thanh dương cũng không thể giúp được vi sư. Khu khu khu. Vi sư càng suy yếu rồi, khí huyết khô kiệt lợi hại a. Ôi, cảm giác vi sư khả năng không sống tới sang năm, được chuẩn bị hậu sự rồi. Tô Tiểu Lộc nếu như lúc trước không có đi nhìn trộm, lần này khẳng định tin. Lao ma đầu giả quá giống. Diễn kỹ cao hơn nhiều bình thường siêu. Nhưng bây giờ, Tô Tiểu Lộc khí toàn thân rung nhẹ, trong tâm kêu gào. Ngươi lừa ta, ngươi lại gạt ta, lẽ nào ta Tô Tiểu Lộc ngực to, cũng rất ngốc rất tốt lừa sao? Ngươi khí huyết đều có 10 cái long, còn nói khí huyết khô kiệt, á á á. Ngươi chính là cái ruôi dài bạch mao láo hổ ly a. Thể loại hát thủ sau màn. Chương 24, huyết nhãn thanh dương, buồn ngủ một chút, ta thật giống như gầy. Đồ nhi ngoan, ngươi làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao? Dương Hằng nghi ngờ hỏi. Cái này tiểu đồ nhi gục đầu, không nói lời nào, mặt đỏ bừng, hai chân tựa hồ vẫn còn tại một hồi một cái run rẩy. Bộ dáng này, để cho hắn không khỏi liếc một dạng tiểu đồ nhi liếc người cái hở. Hẳn đúng là mình nghĩ quá nhiều rồi, tiểu lộc đồ nhi rất đơn thuần. Tô Tiểu Lộc phục hồi tinh thần lại, vội vàng lắc đầu nói, không, không gì, đồ nhi không gì. Vừa nói chuyện, vội vã ngồi mà không người, mân mê tiểu thí thí, cung kính nói. Sư tôn, mời nằm út sắp lên đây đi, đồ nhi lưng ngài trở về đại điện. Chúng ta đi ra ngoài lâu, chớ bị đại sư huynh cùng nhị sư huynh phát hiện. Bây giờ biết rồi Dương Hằng tại ngụy trang, đang gặp nàng, nội tâm của nàng đối với Dương Hằng vừa có một chút thiện niệm và hảo cảm nhanh chóng biến mất. Nữ hài tử, chính là như vậy giỏi thay đổi cùng mẫn cảm. Hừng, đồ nhi ngoan thật hiếu thuận. Dương Hằng vui mừng cười, già nua thân thể giống như một đầu lão nê thu, leo lên Tô Tiểu Lộc ôn nhuyễn lưng. Ta hiếu thuận. Có thể ngươi một chút cũng không thực tế, tên lường gạt, lao già lừa đảo, lao ma đầu, lao hồ ly, không biết xấu hổ. Tô Tiểu Lộc nội tâm đang gầm thét. Nàng ư một tiếng, cong lên Dương Hằng cố ý bước nhanh bước đi, còn đặc biệt hướng trên đá đi, đất chúng đi vào trong, một đường va va chạm chạm, cố ý trên dưới phập phồng lăn lư. Dương Hằng trong lòng kinh nghi. Cái này đáng yêu thiện lương đơn thuần tiểu đồ nhi, đây là sao nhé? Buồn bực sao? Đang suy nghĩ, đã tới nội điện cửa sau. Già thiên che giấu đại trận vẫn còn, không bị chạm vào, đại sư huynh cùng nhị sư huynh cũng không thấy. Tô Tiểu Lộc thở phào nhẹ nhõm, vô bộ ngực sung mãn. Nàng dịu đỡ Dương Hằng nằm ở trên giường nhỏ, một khắc cũng không muốn chờ lâu, nhớ đi lập tức mở, lại bị Dương Hằng gọi lại, khai báo một ít chuyện, lúc này mới thả nàng rời đi. Trên giường nhỏ, Dương Hằng ngồi xếp bằng, già nua thân thể lưu chuyển đạo đạo lưu ly kim mang, trong nháy mắt biến hóa thành người trẻ tuổi bộ dáng. Giống như một đầu hình người thượng cổ bạo long chiêm cư ở giường đầu một dạng, toàn thân lưu chuyển cổ xưa lực lượng mạnh mẽ, khí huyết dồi dào. Giở tay nhấc chân đều có tràn trề cự lực. Thiện tay bóp một cái, không khí bạo tạc. Cảm giác một đấm có thể vỡ nát một ngọn núi. Dương Hằng tâm niệm vừa động, cả người lại biến thành giàn mua chi khu. Đây là nhục thân thành thánh sau đó, có thể điều khiển tự động nhục thân khí huyết kỹ xảo. Nếu mà đối địch, có thể trong nháy mắt buộc phát ra. Bất diệt thần thủ. Dương Hằng đưa mắt nhìn hai tay của mình. Trong lòng bàn tay, có xanh đậm nhị sắc thần lực bao phủ, mà lúc trước đạo này màu đỏ bất tường chi lực hôm nay quyền co thành một đoàn, biến thành quả đậu lớn nhỏ một viên. Thoạt nhìn, có phần thê thảm, cực kỳ giống dê đợi làm thịt. Không còn có trước dương nanh múa vướt hung tàn, bá đạo cùng cảm giác quỷ dị rồi. Bất diệt đưa tay tiến hóa, đối kháng quỷ tà năng lực đại tăng, để cho đây đạo bất tường chi lực cũng nhu thuận lên. Đây đạo bất tường chi lực. Dương Hằng trầm tư, đem phong ấn lên. Tính toán từ từ phân tích nghiên cứu một chút. Điều này cũng có thể đối với hắn tương lai đối kháng tóc đỏ bất tường có không tưởng tượng nổi giúp đỡ. Hiện tại, được bắt đầu khôi phục tu vi rồi. Dương Hằng trầm ngâm, hai tay bắt pháp quyết, bắt đầu tu luyện Thiên Ma Điện. Tô Tiểu Lộc mới vừa đi ra cửa đại điện, liền thấy đại sư huynh Lý Đại Thu cùng nhị sư huynh Ngụy Xuân Quế một trái một phải, đứng ở trên quảng trường méo cổ cây táo ta nhìn xuống đến nàng. Ánh mắt ý vị sâu xa. Nàng vốn là chột dạ, lúc này càng là không khỏi khẩn trương, làm bộ không có nhìn thấy hai người, nàng nghiêng đầu muốn đi. Tiểu sư muội, qua đây, sư huynh có ăn ngon cho ngươi. Lý Đại Thu hô, thanh âm ôn hòa. Không ăn, sư tôn khai báo ta một ít chuyện phải làm. Tô Tiểu Lộc lắc đầu, cũng như chạy trốn mà vội vã chạy trốn. Méo cổ cây táo ta dưới. Lý Đại Thu chậm rãi móc ra hủ thuốc, đốt sụn hút một hơi, nhìn đến Tô Tiểu Lộc đi xa bóng lưng, ánh mắt trầm lặng nói, tiểu sư muội, sợ là bị lao ma đầu hủ hóa. Có rơi nhập ma đạo nguy hiểm a? Ngụy Xuân Quế lau một cái mình đại bối đầu, trong mắt đao ý lưu chuyển, tìm một cơ hội, đem tiểu sư muội bẻ thẳng. Lý Đại Thu gật đầu một cái, hít sâu một cái hủ thuốc, nói, đi, chúng ta đi xem một chút huyết nhãn thanh dương. Nếu không phải nhị sư đệ ngươi cơ trí, tại tiểu sư muội trên thân giữ lại truy tung thần yên, chúng ta thật vẫn phải bị tiểu sư muội lừa. Lao ma đầu trọng thương lại vẫn không quên đi thanh dương điện, nhất định là có bí mật. Ngụy Xuân Quế gật đầu một cái. Hai người bước nhanh đi tới thanh dương sơn hậu sơn, tiến vào thanh dương điện cung điện dưới đất. Ồ! Nhị sư đệ, ngươi có phát hiện hay không, máu này mắt thanh dương thoạt nhìn, thật giống như gầy. Lý Đại Thu vừa đi vào địa cung, liền phát hiện khác thường. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm màu máu trên tế đàn huyết nhãn thanh dương, một bức gặp quỷ bộ dáng. Ngụy Xuân Quế trên dưới quan sát huyết nhãn thanh dương chốc lát, nghiêm túc gật đầu nói, không sai, là gầy, gầy đi trông thấy. Lý Đại Thu quái dị nói, huyết nhãn thanh dương sao sẽ gầy? Đã nhiều năm như vậy, ta còn chưa từng nghe qua cái thế lực nào điểm lành sẽ gầy. Hơn nữa, Tẩy Thủy Tông huyết nhãn thanh dương, ngày hôm qua vừa ăn bữa tiệc lớn, chúng ta trả lại cho nó thêm món ăn nữa nha. Theo lý thuyết, chỉ có thể mập, không nên gầy a. Ngụy Xuân Quế có chút không dám chắc thấp giọng nói, chẳng lẽ, máu này mắt thanh dương cũng là mẹ, cùng tiểu sư muội một dạng, gần đây đều ở đây nặn hình giảm cân. Lý Đại Thu có chút im lặng nhìn Ngụy Xuân Quế một cái. Lúc trước không có phát hiện, nhị sư đệ cái này chơi hắc long đao mang hán, vậy mà cũng có phong phú như vậy nhớ lại năng lực. Đang lúc này, huyết nhãn thanh dương thân thể cao lớn khẽ run, phát ra mộng nghệ bản nhị non âm thanh. Đói. Lặp đi lặp lại chỉ có một chữ, đói. Lý Đại Thu biến sắc, ngưng trọng nói, huyết nhãn thanh dương đang nằm ngộng, trong ngộng đều ở đây gọi đói, xem ra nó thật đói muốn chết. Nó cuối cùng trải qua cái gì? Ngụy Xuân Quế nói, chuyện này, khẳng định cùng lão ma đầu có liên quan. Lý Đại Thu ngẩn ra, chợt nghiêm túc gật đầu một cái. Hiện tại, chúng ta được mau sớm vì huyết nhãn thanh dương chuẩn bị thật nhiều huyết thực, nó đều tại trong ngộng gọi đói, sợ rằng đói bụng đến rồi cực hạn, bất cứ lúc nào cũng sẽ thức tỉnh a. Ngụy Xuân Quế đáp, chuyện này, liền giao cho ta đi, ta đến chuẩn bị. Ngươi được đi xem một chút tiểu sư muội, cũng hỏi dò một hồi lão ma đầu ở cung điện dưới lòng đất bên trong đã làm gì, tiểu sư muội hơn phân nửa biết rõ. Lý Đại Thu cười nói, nhị sư đệ, có ngươi ở đây, thật tốt. Đại sư huynh, ngươi cũng rất tốt. Ngụy Xuân Quế hiếm thấy lộ một nụ cười, cùng Lý Đại Thu bèn nhìn nhau cười, ánh mắt hòa hợp. Lúc xế chiều, huyết nhãn thanh dương thức tỉnh khí tức càng ngày càng mãnh liệt. Nó tựa hồ so sánh Lý Đại Thu dự liệu còn muốn nói. Lý Đại Thu khẩn cấp thông báo Ngụy Xuân Quế, Ngụy Xuân Quế cũng không nghĩ đến huyết nhãn thanh dương sẽ thức tỉnh nhanh như vậy, hắn còn chưa chuẩn bị xong thật nhiều huyết thực đi. Hai người đang nóng nảy. Lại phát hiện, tiểu sư muội Tô Tiểu Lộc mang theo một nhóm huyết thực lên núi. Chừng 3.000 phần. Có chuồng nuôi heo ngưu, còn có đại hoang bên trong hung cầm manh thú vân vân. Sư tôn khai báo, để cho ta đi dưới núi thành Thanh Dương mua một nhóm mới mẻ huyết thực, cái này không, ta mua được. Tô Tiểu Lộc cười khanh khách nói. Lý Đại Thu cùng Ngụy Xuân Quế hai mắt nhìn nhau một cái, đều cảm thấy chuyện này thật là quỷ dị. Lao ma đầu tựa hồ đem hết thảy đều tính toán kỹ rồi. Nhưng lúc này không kịp suy nghĩ nhiều. Ba người đem nhóm này huyết thực vội vã đưa vào Thanh Dương Điện hạ trong cung. Ba người chân trước phong ấn địa cung mới vừa đi, trong cung điện dưới lòng đất, một cổ sát khí trùng thiên khởi, khuấy động Thanh Dương Sơn phía trên hư không tầng mây quay cuồng, sấm sét cuồn cuộn, uy áp như cơn lốc quét sạch tứ phương, gốc cây đồng loạt đong đưa. Huyết nhãn Thanh Dương thức tỉnh. Nó mở ra đỏ tươi con ngươi, quét nhìn toàn thân của mình trên dưới, không khỏi ngạc nhiên một hồi. Bebe, ta chỉ có điều buồn ngủ một chút, tại sao thật giống gầy rất nhiều? Ngạc nhiên một lát sau, nó phảng phất tựa như chợt nhớ tới cái gì, đỏ tươi trong tròng mắt, bung ra kích động vẻ vui mừng. Gầy. Ta thật gầy. Bè 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 bè. nó vậy mà vui vẻ cực kỳ, cười ra dương tiếng kêu. Nưu Nhị Ca ghét bỏ ta, luôn nói ta không có heo muội muội thon thả gợi cảm, hiện tại ta cũng gầy, Nưu Nhị Ca là của ta á. Ta thật vui vẻ a, be 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 be, tháng sau liền đi tìm Nưu Nhị Ca. A, lần này liền không tham ăn rồi, ta lại ngủ một giấc, tranh thủ có thể lại gầy một ít. Nó di chuyển khổng lồ đầu, hồi tưởng phía sau mình. Bờ mông vẫn có chút mập đâu, Nưu Nhị Ca thích nhất mật đỏ mông. Ta muốn giảm cân, ta muốn gầy xuống đến, ta muốn mật đỏ mông, be 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 be. Huyết Nhãn Thanh Dương mang theo thỏa mãn mà mong đợi nụ cười, lần nữa lâm vào ngủ say. Về phần bên trong cung điện dưới lòng đất run lẩy bẩy huyết thực nhóm, lúc này từng cái quyền nằm trên mặt đất, hoàn toàn không biết bọn họ nhặt về rồi một cái mạng. Một nén nhang sau đó, địa cung cửa mở. Lý Đại Thu, Ngụy Xuân Quế, còn có Tô Tiểu Lộc ba người, đi sóng vai, đi vào địa cung. Thấy được bên trong cung điện dưới lòng đất hoàn hảo vô khuyết huyết thực, ba người đều không khỏi ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra? Trách tích sẽ như vậy. Huyết thực một cái đều không được ăn. Chẳng lẽ Huyết Nhãn Thanh Dương còn kén ăn bất thành? Lý Đại Thu mặt đầy bất khả tư nghị. Tô Tiểu Lộc cũng ngốc trệ tại mà. Tại dĩ vãng ném uy huyết thực bên trong, Huyết Nhãn Thanh Dương sẽ ăn hết tất cả huyết thực, một cái đều không lãng phí. Nơi nào sẽ như hôm nay như vậy, một cái cũng không ăn. Nó rõ ràng rất đói, đều đói gầy, đói mớ, sao liền chưa có ăn đâu. Lý Đại Thu đầu vang long long. Trong lúc nhất thời cũng không thể hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Bên cạnh, Tô Tiểu Lộc tầm mắt di chuyển, rơi vào màu máu tế đàn Huyết Nhãn Thanh Dương trên thân, vốn là sững sờ, rồi sau đó cả kinh nói, đại sư huynh, nhị sư huynh, các ngươi mau nhìn, máu này mắt Thanh Dương có phải hay không đang cười. Hai người đồng loạt nhìn đến, đều không khỏi thần sắc quái dị. Huyết Nhãn Thanh Dương thần sắc, đúng là xem ra giống như là đang cười. Cho dù hiện tại lâm vào ngủ say, có thể bộ dáng kia, đích xác là đang cười. Là cười ngủ. Ngụy Xuân Quế mím môi một cái, đồng nhiên nói ra, máu này mắt Thanh Dương, sợ không phải thật nói yêu đương đi. Thật tại giảm cân đâu đi. Các ngươi nhìn, nụ cười của nó, cỡ nào gió xuân dập dần a, cùng Tiểu Lộc sư muội nhìn đến Tử La Lan ngẩn người thời điểm nụ cười, quả thực giống nhau như lúc a. Thể loại hát thủ sau màn. Chương 25, bỏ hung lăn phân cầu. Lý Đại Thu, Ngụy Xuân Quế cùng Tô Tiểu Lộc ba người, mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, ly khai Thanh Dương địa cung. Tô Tiểu Lộc đang muốn rời đi, bị Lý Đại Thu kêu trở về. Tiểu sư muội, sư huynh có một việc, tất phải hướng về ngươi hỏi rõ. Mà cửa cung, Lý Đại Thu nghỉ chân, nhìn về phía Tô Tiểu Lộc, nghiêm túc nói. Tô Tiểu Lộc cúi đầu, ngón tay nắm lấy vạt áo, đầu gật một cái, sư huynh, ngươi cứ hỏi đi. Lý Đại Thu hỏi, sư muội ngươi. Hắn một bức bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, tựa hồ có hơi khó có thể mở miệng. Ngụy Xuân Quế đem hắn đẩy ra, nói, vẫn là ta tới hỏi đi. Hắn nhìn về phía Tô Tiểu Lộc, rất nghiêm túc hỏi, tiểu sư muội, đại sư huynh ngươi vừa mới muốn hỏi ngươi chính là, ngươi cùng lão ma đầu, hai ngươi phát triển đến mức nào rồi? Một bước kia. Ý gì? Tô Tiểu Lộc sửng sốt một chút. Ngụy Xuân Quế làm một đâm ngón tay động tác, thấp giọng nói, chính là ý này, ngươi. Hiểu rõ. Tô Tiểu Lộc lắc đầu, ánh mắt nháy mắt nha nháy mắt, vẫn một bộ manh manh bộ dáng. Ngụy Xuân Quế nhìn ngó nghiêng hai phía, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Phát hiện hai cái bọ hung lăn trên mặt đất phân cầu, lăn lộn, bọn họ liền nằm ở với nhau trên thân, bờ mông giao hợp lại cùng nhau. Ngụy Xuân Quế nắm lên hai cái bọ hung, tại Tô Tiểu Lộc trước mặt thoáng một cái, nói, chính là ý này, bây giờ mình phải đi. Tô Tiểu Lộc nhất thời đỏ mặt, gật đầu một cái. Nhị sư huynh trong ngày thường nặng nề không nói nhiều, một bức cao lãnh bộ dạng, không nghĩ đến thế giới nội tâm đã vậy còn quá. Im lìm. Bên cạnh, Lý Đại Thu cũng không khỏi sững sờ ngây ngô. Sau đó hướng về phía Ngụy Xuân Quế lén lút giơ ngón tay cái động tác. Nhị sư đệ, ngươi được làm đấy. Ngụy Xuân Quế biểu tình lạnh lùng, nhưng trong mắt lóe lên vẻ đắc ý. Lý Đại Thu đi tới, hỏi, Tiểu Lộc à, hiện tại, ngươi nên trở về trả lời vừa mới vấn đề kia rồi, ngươi cùng lão ma đầu, hai ngươi phát triển đến mức nào rồi? Có hay không cái kia? Tô Tiểu Lộc vừa xấu hổ vừa giận dậm chân một cái, nói, đại sư huynh, nhị sư huynh, các ngươi nói nhăng gì đó, ta Tô Tiểu Lộc há lại loại người như vậy. Ta cùng lão ma đầu, không có một chút quan hệ, hắn chính là cái tên lường gạt, đại bại hoại, lao hồ ly, không biết xấu hổ. Vừa nói, trong đầu nghĩ tới lão ma đầu lừa nàng để cho nàng có một đường chuyện, hốc mắt nhất thời đỏ lên, nước mắt ràn rụa, khóc chạy trốn. Tại chỗ, Lý Đại Thu cùng Ngụy Xuân Quế trố mắt nhìn nhau. Hai người cùng nhìn nhau đã lâu, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Ngụy Xuân Quế hí mắt nói ra, có vấn đề lớn, tiểu sư muội có vấn đề lớn a. Nhị sư đệ có gì cao kiến? Nữ hải tử đều yêu nói ngược lại, tiểu sư muội nói nàng cùng lão ma đầu không có quan hệ, kia khẳng định có quan hệ. Ồ, đây là suy luận gì, người nào nói? Ngụy Xuân Quế sắc mặt lạnh lùng, không trả lời. Hắn là sẽ không nói cho Lý Đại Thu, những lời này là chân núi thành Thanh Dương bên trong, say xuân lâu bên trong số 258 kỹ sư thường xuyên treo ở mép một câu nói. Nữ hải tử nói không muốn không muốn, thường thường chính là muốn muốn muốn. Lý Đại Thu trầm tư chốc lát, cũng dần dần thừa nhận Ngụy Xuân Quế nói. Không sai, tiểu sư muội phản ứng, hơi quá ở tại kích động. Bước này tiểu nữ nhi tư thái, sợ rằng thật bị lao ma đầu đắc thủ. Hai người nghĩ tới loại khả năng này, đều không khỏi toàn thân siết chặt, không hẹn mà cùng mắt bạo sắc cơ, phẫn hận nắm đấm nắm chặt. Lao ma đầu, cái này lão màu phê bình. Vốn cho là hắn đêm qua cứu tiểu sư muội, lương tâm phát hiện, không nghĩ đến, cậu không sửa đổi ăn cứt ta, lão màu phê bình thủy chung là lão màu phê bình. Đại sư huynh, hôm nay lão ma đầu vừa bị tóc đỏ bất tường tập kích, vô cùng suy yếu, khí huyết khô kiệt tới cực điểm, ngươi sáng nay đề nghị, ta sau khi suy tính, có thể động thủ. Chúng ta tối nay liền đồng loạt ra tay, trấn áp lao ma đầu, như thế nào? Ngụy Xuân Quế lạnh giọng nói, con người có ác liệt đao ý lưu truyền. Lý Đại Thu trong lòng hơi động, nhưng nhớ tới mình suy diễn ra hung hiểm, hơn nữa lại gạt nhị sư đệ cùng tiểu sư muội báo cáo thánh địa chuyện, ngay sau đó cố nén kích động, tính táo nói, nhị sư đệ, không nên gấp, càng đến lúc này, chúng ta càng phải bình tĩnh. Lao ma đầu là có tiếng cáo giả xảo quyệt, không thể khinh thường a. Tối nay, chúng ta bí mật quan sát trước tiên. Ngụy Xuân Quế cau mày. Không hiểu Lý Đại Thu vì sao đống nhiên thay đổi tâm tư, hắn sáng sớm rõ ràng một bức hận không được lập tức động thủ tư thế. Nhưng Lý Đại Thu tâm tư cẩn thận, thường thường có thể nhìn rõ chân tơ kẽ tóc, su cắt tị hùng, Ngụy Xuân Quế tin tưởng Lý Đại Thu, lúc này cũng gật đầu một cái. Tô Tiểu Lộc trở lại gian phòng của mình, đóng cửa lại, nằm ở trên bàn trang điểm liền vù vù ô khóc. Trong lòng nàng mọi thứ bị khuất, không nghĩ đến đại sư huynh cùng nhị sư huynh vậy mà nghĩ như vậy nàng. Quá thương tâm rồi. Nước mắt làm ướt tóc dài, dính vào trên gương mặt. Người run một cái run lên, hiển nhiên khóc rất đau buồn. Khóc lát nữa, từ ngực khe danh bên trong lấy ra một phong thơ, vừa khóc vừa nhìn. Thư này, đã sớm nếp vốn, hiển nhiên bị lật nhìn vô số lần, lại bảo tồn cực tốt. Loang thoang có thể nhìn thấy, tin ký tên viết, A Thu Sư Minh. Vù vù ô, A Thu Sư Minh, ta nhớ ngươi, ta nghĩ ngươi. Lao ma đầu cứu ta lại lừa ta, đại sư huynh cùng nhị sư huynh không tin ta thật là khổ sở. Ta thật đau lòng, ta muốn về nhà, ta không muốn ở chỗ này ngây người. Ta không có làm bất luận cái gì thật xin lỗi chuyện của người khác, nhưng vì cái gì tất cả mọi người muốn nghĩ như vậy. A Thu Sư Minh, thật hy vọng ngươi có thể ở bên cạnh ta, Tiểu Lộc thật nhớ ngươi. Nàng nước mắt đổ rào rào rơi xuống, ướt quần áo. Khóc lát nữa, cảm giác tâm lý dễ chịu hơn rất nhiều, lại nghe được ngoài cửa có âm thanh vang dội. Nàng hiếu kỳ đẩy cửa vừa nhìn. Ngoài cửa không có người, nhưng ngưỡng cửa, để một bó quen thuộc hoa sơn chi. Màu trắng cánh hoa, giống như bạch tuyết điêu khắc, cao quý lại mỹ lệ, tí ti thơm dịu chuyển đến, cực kỳ thấm vào ruột gan. Nhưng trong đó, lại xen lẫn một cổ tỏi vị. Xì. Tô Tiểu Lộc cười, nín khóc mỉm cười, tay nâng đến hoa sơn chi, thật sâu ngửi một cái. Nhị sư huynh, lại ăn tỏi rồi. Đông nhiên, thấy hoa bên trong để một tờ giấy nhỏ, Tô Tiểu Lộc hiếu kỳ vừa nhìn, phát hiện phía trên nữu nữu niết niết viết một hàng chữ. Tiểu Lộc sư muội, thật xin lỗi, sư huynh không nên nói lời kia. Sư huynh tin tưởng ngươi, vĩnh viễn tin tưởng ngươi. Tô Tiểu Lộc hốc mắt mơ hồ, nước mắt lần nữa đổ rào rào rơi xuống, làm ướt trong ngực hoa sơn chi cánh hoa. Nhưng trên mặt của nàng, đã tràn đầy nụ cười vui vẻ. Nhị sư huynh chữ, viết thật xấu. Phương xa. Trong rừng cây. Ngụy Xuân Quế che giấu thân hình, thấy được Tô Tiểu Lộc nụ cười trên mặt, trong mắt của hắn có rồi một nụ cười xuất hiện, mà sau đó xoay người mà đi, tan biến tại trong rừng cây. Lý Đại Thu cùng Ngụy Xuân Quế sau khi tách ra, liền vội vã xuống núi. Tẩy Tủy Tông đám đệ tử thấy được Lý Đại Thu, đều đang nóng nảy lo lắng hỏi thăm Thái Thượng Lao Tổ tình huống. Lý Đại Thu tính nhẫn mại nói cho bọn hắn biết, Thái Thượng Lao Tổ mọi thứ bình yên, hôm nay chính đang Tẩy Tủy Điện điều tức, ngày mai là có thể xuống giường đi lại. Đám đệ tử nhất thời hoan hô lên. Sau đó lẫn nhau nằm xong, từng cái lại leo lên trên người của đối phương, một bên hành cấp có lực va chạm, 360 độ xoay tròn, một bên dở trò điểm nhanh. Từng chiêu chí mạng. Bọn hắn đang nỗ lực tu luyện tẩy tủy thánh thuật, mong đợi có một ngày có thể cho là mình tẩy tủy phạt mạch, nghịch thiên cải mệnh. Sơn Môn Khẩu, viết Tẩy Tủy Tông trên tấm bia đá, đổi một đầu màu lông vàng ố lão cẩu, tên là Vượng Tài. Vượng Tài thấy được xuống núi mà đến Lý Đại Thu, vông vông kêu hai tiếng, còn vung vẩy cái đôi mong. Lý Đại Thu không có xem nó, tiếp tục đi ra cửa. Vượng Tài thất vọng nhất khẩu nuốt lấy đi ngang qua một con ruồi, tiếp tục cằm gối hai cái móng trước, nằm sấp xuống đất mà nằm. Sắc trời dần tối. Chiều tà rơi xuống Tây Sơn, cuối cùng một tia ánh sáng bị đêm tối thôn phệ. Đại hoang, lần nữa trở nên nguy hiểm. Dãy núi vạn khe giữa, có hung thú đang gầm thét, có hung vật xuất hiện ở không, có quái dị tại hành tẩu, đủ loại khiến người sợ hãi âm thanh liên tục. Thanh Dương Sơn ra 30 dặm nơi ở. Một vách núi dưới, Lý Đại Thu kích hoạt truyền tống trận, trong trận quang mang chợt lóe, một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện, bị truyền đưa tới. Hắn là từng cái đầu thấp nhỏ lão giả. Toàn thân hắc bảo, toàn thân khí tức bên trong thu lại, trong mắt thần quang lấp lóe, tản ra cực mạnh uy nghiêm. Hắn chính là Minh Nguyệt Thánh Địa phái tới cao thủ, làm trấn áp lao ma đầu mà tới. Thể loại hắc thủ sau màn. Chương 26: Pháp tướng. Dưới vách núi, Lý Đại Thu thấy được từ trong truyền tống trận đi ra lão giả, sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn vốn là kinh ngạc, rồi sau đó phẫn hận, cuối cùng lại tràn đầy kiêng kỵ, còn có một tia ẩn sâu sợ hãi. Thứ 13 hạt giống truyền nhân Lý Đại Thu, bái kiến triển trưởng lão. Lý Đại Thu không người thi lễ một cái. Đầu nhỏ thấp, toàn thân hắc bảo triển trưởng lão, cười hắc hắc, quan sát toàn thể một cái Lý Đại Thu, chặt chặt nói, Lý Đại Thu, làm sao, vẫn còn tại kỵ hận bản trưởng lão năm đó đoạt tạo hóa của ngươi sự tình. Đệ tử không dám. Lý Đại Thu trả lời. Khi năm, hắn còn chưa tấn cấp thánh nhân, nhưng được xưng là khí vận chi tử, đi một bước đều có thể được cơ duyên tạo hóa, tiền đồ vô lượng. Hắn tại đại hoang lịch luyện, tìm được một nơi cơ duyên tạo hóa chi địa, chỗ đó mờ ảo có loạn thần binh thoái phiến tồn tại. Loạn thần binh, cũng gọi là thần ma binh khí, cùng cực đạo đế binh một cái cấp bậc. Mà loạn thần binh thoái phiến, cho dù là thoái phiến, uy năng cũng không cách nào tưởng tượng, có thể so với chuẩn đế binh. So sánh thánh khí mạnh hơn nhiều. Lại không nghĩ, cái này ban đầu bảo hộ hắn triển trưởng lão đông nhiên xuất hiện, đỏ mắt, lúc này để bảo vệ hắn làm lý do, đoạt đi kia loạn thần binh thoái phiến, còn uy hiếp với hắn. Sau đó không lâu, triển trưởng lão thực lực đại tăng, từ thánh nhân đỉnh phong nhảy một cái trở thành Minh Nguyệt Thánh Địa mạnh nhất cổ thánh một trong, nắm đại quyền. Chuyện này, là Lý Đại Thu trong lòng một đại đau, lại không dám phản kháng. Mà cũng chính là kể từ lúc đó bắt đầu, Lý Đại Thu khí vận hào quang tựa hồ biến mất. Lại cũng vô duyên bảo vật cùng cơ duyên tạo hóa. Tu vi của hắn độ tiến triển cũng chậm lại, cũng rất nhanh bị bên cạnh những người khác siêu việt, hắn cho dù liều mạng đuổi theo, cũng chỉ có điều lăn lộn một trung đội tên thứ 13 hạt giống truyền nhân mà thôi. Hắn không cam lòng, cho nên chủ động lời mời mai phục ở tại Lao Ma đầu bên cạnh, chấp hành loại này cao nhiệm vụ nguy hiểm, muốn nắm trở về mình năm đó mất đi vinh quang, dẫn tới thánh địa cao tầng chú ý, tiến tới quật khởi, lại tìm triển trưởng Lao tính sổ. Chỉ là không nghĩ đến, lần này thánh địa phái tới chấn áp Lao Ma đầu cao thủ, sẽ là cái này triển trưởng lão. Mình lại muốn cùng Lao thất phu này hợp tác chấn áp Lao Ma đầu, thật là tạo hóa trêu người a. Triển trưởng lão lạnh rên một tiếng, tiểu tử, chuyện năm đó, nếu không phải lão phu, ngươi đã sớm chết rồi, ngươi hẳn cảm kích ta. Hắn là sẽ không thừa nhận mình đoạt Lý Đại Thu cơ duyên tạo hóa. Lý Đại Thu trong tâm phẫn hận, nhưng sắc mặt cảm kích gật đầu một cái. Triển trưởng lão tiếp tục nói, yên tâm đi, tối nay chấn áp Lao Ma đầu sau đó, chính là một cái công lớn, đến lúc đó thánh địa không thể thiếu ngươi ban thưởng. Lý Đại Thu tân búc nói, có triển trưởng lão đây nhóm cao thủ ra tay, nhất định nhất cử bắt lấy Lao Ma đầu. Triển trưởng lão cười ha ha một tiếng, ánh mắt lại vô cùng tinh táo, ánh mắt thâm thúy. Ngươi đem lão ma đầu tình trạng gần đây, nói lại cho ta nghe. Triển trưởng lão nói ra. Hắn hiểu rất rõ Lý Đại Thu, người này mọi việc đều tính trước làm sau, không làm không nắm chắc sự tình. Hơn nữa Lý Đại Thu trên thân có một loại huyền nhi hữu huyền khí vận, tuy rằng kể từ năm đó mình đoạt vận mệnh của hắn sau đó, hắn loại này khí vận thật giống như biến mất. Có thể triển trưởng lão cho rằng, Lý Đại Thu, vẫn là cái kia Lý Đại Thu. Khí vận của hắn khẳng định vẫn còn ở đó. Chỉ là bị mình cái này cao nhân cho đè lại. Nếu không, người này làm sao có thể tại hung hiểm khó lường lão ma đầu bên cạnh, mai phục nhiều năm như vậy. Cho nên lần này, khi diệt ma đường đường chủ nói phải phái trước người đến chấn áp lão ma đầu thời điểm, hắn vừa nghe là Lý Đại Thu thỉnh cầu, lúc này động tâm tư, lập tức xuất quan, lời mời xuất chiến. Vì, chính là lần nữa cướp lấy Lý Đại Thu cơ duyên tạo hóa. Mà lần này cơ duyên tạo hóa, chính là cái kia hung danh hiển hách Lao Ma Đầu. Nhưng hắn vẫn phi thường cẩn thận. Hỏi thăm Lý Đại Thu liên quan tới Lao Ma Đầu gần đây cả đời sống tình trạng, thân thể chi tiết, thậm chí còn đã hỏi tới Lao Ma Đầu làm việc và nghỉ ngơi thời gian, và ẩm thực tình huống. Lý Đại Thu nghiêm túc cặn kẽ báo cho. Cuối cùng, còn lấy ra một bao màu đen đồ vật, đưa cho Triển Phi. Đây là vật gì? Đây là Lao Ma Đầu phần tiện, chiều hôm qua vừa sinh, còn rất mới mẻ, màu sắc cùng ấm ướt độ bị ta lấy bí pháp giữ tươi. Có thể này phân tích lão ma đầu khí huyết nhục thân tình huống. phân tích thế nào? Vừa nhìn hai người tam phẩm nếm, vừa nhìn, nhìn sắc chạch, hai người, ngửi nó mùi, tam phẩm nếm, dĩ nhiên là ăn một miếng, nhờ vào đó ba bước, có thể rất phán đoán chuẩn xác ra lão ma đầu trong cơ thể khí huyết vận hành cùng linh lực sền sệt độ. Lý Đại Thu nói liên tục, sắc mặt tự tin, ánh mắt cơ trí thâm thúy. Triển Phi. Hắn thật sâu đưa mắt nhìn Lý Đại Thu đã lâu, cảm giác mình vẫn là khinh thường người này. Người này, tuyệt không phải người thường A. Vậy mà. Hắn liếc nhìn Lý Đại Thu trong tay túi kia đen thủi lùi lao ma đầu phần tiện, nhìn lại lần nữa Lý Đại Thu, trong tâm dần dần nổi lên vẻ sắc cơ. Người này, quá đáng sợ, tuyệt đối không lưu được. Minh đoạt vận mệnh của hắn, hắn khẳng định ôm hận trong lòng. Tối nay, trấn áp lao ma đầu sau đó, liền đem hắn cũng thuận tay đánh chết, nếu không ngày sau trưởng thành, tuyệt đối là một cái nhân vật hung ác. Gia hỏa này liền lao ma đầu phần tiện cũng dám thưởng thức, còn có làm cái gì không được. Lý Đại Thu, phân tích của ngươi, rất có suy luận, cũng rất chính xác. Xem ra, cái lao ma này đầu xác thực khí số đã hết ta, tối nay, chính là ta triển phi trấn áp lao ma đầu, danh trấn Nam Hoang Thanh Châu thành danh ban đêm. Triển trưởng lão vẻ mặt hưng phấn nói. Lao ma đầu tuy rằng khí huyết khô kiệt, có thể đó cũng là thứ thiệt chuẩn đế, có thể trấn áp loại này một vị đại nhân vật, hắn vô cùng tự nhiên hưng phấn, tự hào. Nhưng không thể khinh thường, một khi xuất thủ, nhất định phải lôi đỉnh đánh chi, giơ tay lên toàn bộ phóng đại chiêu, nhanh chóng trấn áp, không cho lão ma đầu cực cảnh thăng hoa cơ hội. Triển trưởng lão trong tâm trầm ngâm. Hai người lại thương nghị chốc lát, sau đó một trước một sau, trở lại Tẩy Tùy Tông. Lúc này, bóng đêm đã tối. Có thể nhìn thấy từng hàng đệ tử trong nhà trọ, đèn vẫn sáng, từ mở phân nửa cửa sổ có thể nhìn thấy, đám đệ tử còn đang nỗ lực tu luyện. Có người đơn độc khoanh chân, hai tay bắt pháp quyết hư không dẫn linh, có người luyện kiếm, trên dưới động tác, dáng người phiêu dở, còn có người ở tu luyện Tẩy Tùy Thánh Thuật, lẫn nhau nằm úp sấp tại trên người đối phương, đầu đầy mồ hôi, hai tay điểm nhanh toàn thân các bộ vị. Tẩy Tùy Tông, tu luyện bầu không khí nồng nặc. Đám đệ tử đều rất đi lên. Lý Đại Thu tại Tẩy Tùy Tông đi vòng vo một vòng, sau đó trở lại Tẩy Tùy Điện, hướng về Dương Hàng Vân An. Triển Phi lao thất phu kia tối nay liền muốn động thủ, hắn được lại đến kiểm tra một chút lao ma đầu hư thực, chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, Tẩy Tùy Điện, nội điện trên giường nhỏ. Dương Hằng một bức khí tức yếu ớt bộ dáng, thần sắc quẻ bại. Dương của hắn dưới giường, ngồi quỳ chân đến một cái đệ tử, là bị Thiên Huyền trận lật bài đến gác đêm đệ tử. Tên là Chu Hữu Chí. Chu Hữu Chí sắc mặt kính sợ, sợ hãi, còn có một tia bất an. Đêm qua bất tường tóc đỏ đánh tới, nghe Tô Tiểu Lộc sư tỷ đều suýt chút nữa mất mạng, tối nay hắn bị lật bài. Đến trước bồi thái thượng lao tổ qua đêm, tâm bên trong phi thường sợ hãi, nhưng hắn vẫn đến. Bởi vì đây là hắn thân mật thái thượng lao tổ cơ hội. Hy vọng có thể được thái thượng lao tổ chỉ điểm, hay hoặc là bị thái thượng lao tổ tẩy tùy phạt mạch, là hắn có thể nghịch thiên cải mệnh, nhất phi trùng thiên. Tuy rằng khả năng này cực kỳ nhỏ, nhưng Chu Hữu Chí tin tưởng, chân thành thật sự kiên định, thái thượng lao tổ vạn nhất nhìn mình vừa ý cơ chứ. Lúc này, Chu Hữu Chí ngồi quỳ chân tại giường nhỏ trước, túi đầu. Tại nghiêm túc cẩn thận hướng Dương Hằng hủ thuốc bên trong tàu thuốc. Giả trang tốt sau đó, còn dùng tay chỉ ấn một cái, nhấn phi thường chắc chắn, có thể quất một nén nhang. Thái thượng lao tổ, khói thu xếp xong. Chu Hữu Chí hai tay dâng hủ thuốc quá mức, cung kính nói. Dương Hằng yếu ớt ừ một tiếng, không có mở mắt. Hắn nhìn như tại nhắm mắt giả vờ ngủ, kỳ thực đang tu luyện Thiên Ma Điện. Vô hình linh khí vào cơ thể, tu vi của hắn tại tuần tự như tiến tăng lên. Một buổi chiều tu luyện, tu vi giống như kiếp trước nhìn internet tác giả tưới nước một dạng, hoa lạp lạp bạo. Thối thể cảnh, ngư dự cảnh, hóa long cảnh, pháp tướng cảnh. Dương Hằng tu luyện đến pháp tướng cảnh sau đó, liền bắt đầu thả chậm tốc độ. Cái cảnh giới này, rất mấu chốt. Cần phải đối mặt mặt quán tưởng điểm lành, lấy điểm lành làm nguyên mẫu, ngưng tụ pháp tướng, đây chính là pháp tướng cảnh. Pháp tướng cảnh là ranh giới, quan tưởng điểm lành bất đồng, thực lực của người tu luyện cũng sẽ chênh lệch thật lớn. Cho nên đại hoang các tộc các thế lực đều muốn cung phụng điềm lành, mà tu luyện giả cũng cần gia nhập mỗi cái thế lực, mới có thể đi xa hơn. Dương Hằng trong tâm thoáng qua pháp tướng cảnh tin tức liên quan. Đời trước pháp tướng, là thiên ma giáo ngàn cánh tay ma ảnh, nhưng hôm nay ta nhìn không thấy ngàn cánh tay ma ảnh, vô pháp mặt đối mặt quán tưởng, nên tu luyện như thế nào đâu. Lẽ nào, muốn đi quán tưởng cái kêu huyết nhãn thanh dương? Dương Hằng trầm ngâm, không quyết định chắc chắn được. Hắn theo bản năng khẽ nhếch miệng, muốn thở dài. Kết quả. Đồng nhiên, miệng trật lạnh, tựa hồ có một dị vật bị nhét vào. Động tác nhanh như thiểm điện, liền mạch lưu loát. Thể loại hát thủ sau màn. Chương 27, Thái Thượng Lao Tổ truyền công, lôi điện cuồn cuộn. Trong miệng dị vật, là hủ thuốc bớt hút thuốc. Dương Hằng vui vẻ. Nghiêng đầu nhìn đến, phát hiện tối nay bồi mình qua đêm Chu Hữu Chí đang vẻ mặt sợ hãi, lại dẫn Định Hót cùng dáng tươi cười Định Hót nhìn đến mình. Kia cắm vào trong miệng mình hủ thuốc, chính là nhờ tay hắn. Thái thượng lao tổ, xin ngài hút thuốc. Chu Hữu Chí cung kính nói, đốt lên hủ thuốc. Sụp. Dương Hằng hút một hơi, thôn vân thổ vụ, mỉm cười nói, tiểu Chí A, ngươi rất có linh tính sao? Năm nay bao nhiêu tuổi, trong nhà còn có người nào sao? Bị thái thượng lao tổ hỏi thăm chuyện nhà tán dốc nhi, Chu Hữu Chí kích động trong lòng cực kỳ. Đây chính là rút ngắn quan hệ cơ hội tốt. Hắn không gấp trả lời, mà là trước tiên suy tư một chút câu nói thứ tự, lúc này mới cung kính trả lời. Trở về thái thượng lão tổ mà nói, Hữu Chí năm nay 17 tuổi, sớm vài năm thú nhân quốc xâm phạm Thanh Châu biên cương, cha mẹ chết trận, trong nhà hiện tại còn sót lại một cô em gái, tại thành Thanh Dương Đức Phúc tiệm ăn tẩy mâm thức ăn. Dứt lời, lại một mặt oán giận nói, thú nhân quốc vẫn đối với chúng ta Thanh Châu nhìn chằm chằm, nhưng Thanh Quốc hoàng thất, một mực hướng thú nhân quốc tặng người loại, bách tính sống lang thang, sinh kế điêu tản. Nếu một ngày kia ta Chu Hữu Chí có thể tu thành đại đạo, nhất định phải cứu tế thiên hạ, càn quét thú nhân quốc, thủ hộ ta Thanh Châu nhân tộc. Lời nói này, là Chu Hữu Chí cố ý nói cho Dương Hằng nghe, nhưng bởi vì quá mức hùng hồn, trong miệng nước bọt đều tới Dương Hằng trên mặt phun đi. Hắn nhìn thấy màn này, sắc mặt bị hù dọa đến trắng bệnh. Ta không phải có ý muốn phun thái thượng lao tổ. Dương Hằng khẽ hô thở ra một hơi, tất cả nước bọt bao phủ bay ngược quay về, Chu Hữu Chí vội và há mồm, nhất khẩu nuốt vào. Vật quy nguyên chủ. Dương Hằng thất thần ngẩn ngơ. Chu Hữu Chí Định Hót cười cười. Dương Hằng cũng cười, nhìn về phía Chu Hữu Chí ánh mắt của, càng ngày càng hài lòng. Ngươi quả thật rất có linh tính a. Hắn tự tay, muốn sờ Chu Hữu Chí đầu. Chu Hữu Chí kích động, vội va hí mắt thò đầu, rảnh Dương Hằng bắt đầu. Ngón tay chạm vào, Chu Hữu Chí chớp mắt tâm tư lập tức bị bất diệt thần thủ phản hồi về đến. Tên họ, Chu Hữu Chí. Thể chất, phàm thể, có một tia lôi linh căn. Có thể coi thường. Lai lịch, thành Thanh Dương Chu ruột già trưởng tử. Tu vi, thối thể cảnh. Chớp mắt tâm tư, thái thượng lão tổ a, ta nguyện ý vì ngài sinh, vì ngài chết, vì ngài tận hiếu cả đời, cá tại du, nước tại lưu, biếu ngài không cần thiết lý do, trời hữu tình, mà hữu tình, thái thượng lão tổ chuyển cho ta mấy chiêu ngưu bức có được hay không? Dương Hằng thu tay lại, hiền hòa ánh mắt nhìn về phía Chu Hữu Chí, lần nữa thở dài nói, quả nhiên là hài tử ngoan a. Đáng tiếc tư chất quá kém. Thể chất là một phàm thể, cùng phàm nhân một dạng. Kia một tia đáng thương lôi linh căn đều bị bất diệt thần thủ nhận định là có thể bỏ quên. Có thể thấy tư chất kém, tu luyện nhiều năm như vậy vẫn còn tại thối thể cảnh. Nhưng tên tiểu tử này xác thực rất có linh tính. Ba cái nghiệt đồ đều không đáng được tín nhiệm. Chu Hữu Chí tuy rằng tư chất rất kém cỏi, vốn lấy bí pháp bồi dưỡng dưới cũng có thể chấp nhận đến dùng một chút, bất quá còn phải lại quan sát quan sát. Dương Hằng trong tâm trầm ngâm. Thâm thúy con ngươi quang mang lấp lóe. Chu Hữu Chí quỳ tại giường nhỏ trước, không dám phát ra bất kỳ thanh âm, trong mắt tràn đầy mong đợi cùng vẻ khẩn trương. Nghe đến trước bồi thái thượng lao tổ qua đêm, đều sẽ bị thái thượng lao tổ truyền thụ mấy chiêu tuyệt học. Minh Đồng Hương, Lưu Có Phúc, liền dựa vào đã từng bồi thái thượng lao tổ qua đêm bị thái thượng lao tổ truyền thụ mấy chiêu, mỗi ngày đều như bức rầm rầm. Mỗi lần tu luyện tẩy tủy thánh thuật, đều là mình nằm trên đất, Lưu Có Phúc nằm ở trên người mình. Lại là va chạm lại là dở trò tu luyện. Mà mình không có chút nào chủ động tính, chỉ có thể lặng lẽ bị, tẩy tủy thánh thuật cũng không tiến triển chút nào. Tối nay, chính là cơ hội. Rốt cuộc. Dương Hằng nổ ngụm khói, nói, tiểu Chí A, lao tổ chuyển cho ngươi một chiêu lôi điện quần quần đi. Vừa nói chuyện, một chỉ điểm ra, liên quan tới lôi điện quần quần tu luyện tin tức, đã chuyển vào Chu Hữu Chí trong đầu. Đến môi xét đánh trời, liền đối đến mây đen kia chớp hô to, thẳng đến dẫn tới lôi điện cộng mình. Chiêu này liền có thể luyện thành, xem ai khó chịu, liền giơ thẳng lên trời một tiếng giống to, lôi điện quần quận mà đến, để cho địch nhân tan thành mây khói. Chu Hữu Chí kích động hốc mắt đỏ lên, hương phấn toàn thân run rẩy. Chiêu này lôi điện quần quận, tuyệt đối là đại chiêu bên trong đại chiêu. Tuyệt thế khủng bố a. Ha ha ha, mình tối nay không có uổng phí đến, mình tối nay kiếm to rồi. Ngày mai, kia Lưu Có Phúc liền cho ta nằm, nằm ngang rồi, ta muốn chủ động. Ta muốn nằm út sấp ở trên người hắn tu luyện tẩy tủy thánh thuật. Chu Hữu Chí trong lòng, đủ loại ý nghĩ quay cuồng. Hắn nằm trên đất, chồng ngông lên cho Dương Hằng dập đầu. Cảm tạ thái thượng lao tổ ban thưởng thần công tuyệt học, tiểu Chí phát thề, nhất định nỗ lực tu luyện, không phụ thái thượng lao tổ kỳ vọng, về sau nhất định hảo hảo biếu thái thượng lao tổ. Chu Hữu Chí mặt đầy cuồng nhiệt cùng kính sợ. Dương Hằng vui mừng cười nói, chiêu này uy lực cực lớn, nhưng rất khó luyện thành, ngươi phải làm cho tốt tu luyện lâu dài chuẩn bị a. Chu Hữu Chí nghiêm túc gật đầu. Hắn đang muốn nói thêm gì nữa, lại nghe tẩy tủy điện bên ngoài truyền đến một giọng nói: "Đệ tử Lý Đại Thu, cầu kiến Thái Thượng Lão Tổ." Là trưởng môn Lý Đại Thu âm thanh. Chu Hữu Chí không dám nói thêm nữa. Dương Hằng trong lòng hơi động, cái này nhiệt độ nhất định là đến thám mình hư thực. Mình nhục thân đã thành thánh, nhưng tu vi còn chưa triệt để khôi phục, chấn áp mấy cái này nhiệt độ chuyện nhỏ, nhưng Minh Nguyệt Thánh Địa cũng có cao thủ. Vị kia danh chấn Nam Hoang Minh Nguyệt Thánh Tổ, thực lực tu vi tuyệt đối đáng sợ cực kỳ. Mình còn phải khiêm tốn một chút, ổn định mấy cái này nhiệt độ. Ngay sau đó hắn giả bộ yếu ớt trả lời: "Vào đi, đồ nhi ngoan." Lý Đại Thu đẩy cửa vào, vào nội điện, Chu Hữu Chí vội vã hướng bên cạnh quỳ quỳ. Lý Đại Thu nhìn thấy Chu Hữu Chí trên mặt còn chưa biến mất kích động đỏ ửng, thầm nghĩ trong lòng, cái đệ tử ngốc này, xem ra lại bị lao ma đầu lừa dối đã quẻ. "Đệ tử Lý Đại Thu, cho sư tôn Vân An, sư tôn Cát Tường." Lý Đại Thu cung kính hành lễ. Dương Hằng điếu ớt khoát tay một cái, chính yếu nói, chợt ho khan kịch liệt lên. Hắn ho đến thân thể đang rung động, căn phòng tựa hồ cũng đang động. Trong cổ họng phát ra hộp phong vậy vù vù âm thanh, giống như là có đờm, hoặc như là có những vật khác tại khuấy động, ô rằm ò e, nghe cực kỳ thê thảm. A! Đột nhiên, Dương Hằng đau kêu một tiếng, khoe miệng thấm ra lướt qua một cái máu tươi. Máu tươi có màu đen, tản ra tí tí hôi thối khí tức. "Sư tôn, Thái Thượng Lao Tổ." Lý Đại Thu cùng Chu Hiếu Chí đều thất kinh, sắc mặt đại biến. Lý Đại Thu vội vã đến trước đỡ Dương Hằng, cũng cho Dương Hằng vật khí, đồng thời nhờ vào đó dò xét Dương Hằng tình huống trong cơ thể. Đây vừa nhìn, trong lòng của hắn rất là khiếp sợ, hoan hỉ. Dương Hằng trong cơ thể, huyết nhục cu tối, tràn đầy màu đen lồm đốm, phảng phất hư thịt muối một dạng, kinh mạch bế tắc đứt đoạn, linh lực gần như bằng không. Mà trên người của hắn, tức giận nông cạn, tử khí nồng nặc, một bức thoạt nhìn sẽ chết đi bộ dạng. Khoe miệng còn vô ý thức chảy nước miếng. Bên cạnh, Chu Hữu Chí quỳ tại giường nhỏ trước, một bên khóc, một bên cầm khăn tay lau sạch Dương Hằng khoe miệng chảy ra đạo này máu đen cùng nước miếng. "Thái Thượng Lao Tổ, ngài làm sao vậy, ngài làm sao vậy, ngài nhất định phải thật tốt ta, tiểu chí còn muốn biếu ngài." Chu Hữu Chí nghẹn ngào nói, mang theo tiếng khóc nức nở. Lý Đại Thu ấy mà vẻ mặt bi thương cùng khó chịu, nhưng trong tâm một phiến kích động. "Lao ma đầu, ngươi rốt cuộc không được, rốt cuộc phải xong rồi. Ha ha ha, xem ra tối nay chính là trấn áp ngươi cơ hội tốt trời ban a. Ta có cần hay không hiện tại liền động thủ? Nếu để cho Triển Phi lão thất phu kia động thủ, đây công lao bằng trời, hắn liền phải chiếm đi hơn một nửa." "Không không không, hôm nay ta thôi diễn kết quả biểu thị, lần hành động này, hung hiểm vô cùng, lẽ nào, lao ma đầu còn có hậu thủ?" Lý Đại Thu ý niệm trong lòng quay cuồng, ôm lấy Dương Hằng, không quyết định chắc chắn được. Đồng nhiên, hắn nhận thấy được Dương Hằng nhìn hắn, kia đục ngầu tang thương trong con ngươi, tựa hồ có nhìn kỹ cùng quan sát chi ý. Lý Đại Thu trong tâm giật mình một cái. "Không tốt, ta quên chảy nước mắt." Hắn vội vã linh lực chấn động hốc mắt, nước mắt trong nháy mắt hoa lạp lạp chảy xuống. Hơn nữa bởi vì dùng sức quá mãnh liệt, vậy mà chấn thương hốc mắt, nước mắt bên trong còn có một tia máu tươi tại lưu. Dương Hằng nhìn thấy màn này, trong tâm một hồi cảm động cùng vui mừng. "Ai nói người xấu là không thể thay đổi xong, nhìn nhìn đồ nhi ngoan của ta Lý Đại Thu, đây chính là ví dụ a. Ta chỉ là đựng một bộ phải chết bộ dáng, đồ nhi ngoan của ta thì khóc chảy ra huyết lệ à, cái này cỡ nào thương tâm. Đồ nhi ngoan, ngươi như vậy biếu, vì sư về sau chấn áp ngươi thời điểm, khẳng định cho ngươi thống khoái, không để cho ngươi chịu khổ." Dương Hằng trong tâm cảm khái. Thể loại hát thủ sau màn. Chương 28, nhục thân chi uy, một quyền đánh nát. Lý Đại Thu hầu hạ Dương Hằng nằm xong, lại tự mình vì Dương Hằng phục rồi một ít thuốc thang, lúc này mới vẻ mặt làm bộ bi thương cùng thương tâm rời đi. "Chu Hữu Chí, ngươi cũng xuống nghỉ ngơi đi, Thái Thượng Lao Tổ thân thể có bệnh, tối nay ngươi liền không nên ở chỗ này quấy rầy Thái Thượng Lao Tổ rồi." Lý Đại Thu trước khi đi nói, "Ta sẽ ở đại điện ra, chờ Thái Thượng Lao Tổ." Chu Hữu Chí cung kính gật đầu một cái, lại cho Dương Hằng dập đầu sau đó, lúc này mới vẻ mặt không buông bỏ cùng lo lắng rời đi. Lý Đại Thu cũng đi, ra đại điện, đóng cửa lại, gọi lại mới vừa đi không xa Chu Hữu Chí. "Trưởng môn." Chu Hữu Chí cung kính hành lễ, không biết trưởng môn gọi lại hắn làm gì sao. Lý Đại Thu hỏi hắn tối nay cùng lao ma đầu chung đụng tình huống, còn có một ít chi tiết, làm tham khảo, đánh giá lao ma đầu khí huyết tình huống thân thể. Cuối cùng, lại thuận mồm hỏi một câu, "Thái Thượng Lao Tổ cho ngươi truyền thụ thần thông gì tuyệt học, có muốn hay không ta chỉ điểm ngươi một hồi?" Chu Hữu Chí lập tức kích động thích thú. Về phần thần thông tuyệt học tiết lộ, Thái Thượng Lao Tổ cũng không có nói không thể ngoại truyền, huống chi trưởng môn cũng không phải ngoại nhân, là Thái Thượng Lao Tổ đại đệ tử. Đáng tin cậy. Hơn nữa trưởng môn tu vi cao thầm, định có thể đối với mình chỉ điểm một ít. Ngay sau đó, hắn đem Dương Hằng vừa mới truyền cho hắn cửa kia thần thông tuyệt học, báo cho Lý Đại Thu. Đến mỗi xét đánh trời, liền đối đến mây đen kia chớp hô to, thẳng đến dẫn tới lôi điện cộng minh, chiêu này liền có thể luyện thành, xem ai khó chịu, liền một tiếng giơ thẳng lên trời giống to, lôi điện quần quận mà đến, để cho địch nhân tan thành mây khói. Đây đây đây, đây con mẹ nó thật sự là lôi điện quần quận A. Lý Đại Thu khỏe miệng co giật, trong tâm cuồng mắng Dương Hằng vô sỉ, không biết xấu hổ. Ở nơi này là thần thông gì tuyệt học, đây tuyệt đối là đuôi mù so tài một chút. Đây nếu là có thể tu luyện thành công, ta Lý Đại Thu dựng ngược tiêu chảy. Có thể nhìn Chu Hữu Chí vẻ mặt thần sắc mong đợi, Lý Đại Thu là tại không đành lòng đả kích đáng thương này đệ tử. Ngay sau đó vẻ mặt cảm khái nói, Thái Thượng Lao Tổ chiêu này, thực sự quá huyền liền diệu, uy lực thật lớn, rất có thể là thượng cổ thời kỳ thất truyền lôi đạo thần thông, ta là không có tư cách chỉ điểm ngươi rồi. Về sau, ngươi được từ mình tu luyện mới được a. Chu Hữu Chí nghe thấy Lý Đại Thu nói không thể chỉ điểm mình, trong tâm một hồi thất lạc. Có thể nghe thấy Lý Đại Thu đều đang tán thưởng chiêu này thần thông uy năng, còn nói là thượng cổ thời kỳ thất truyền lôi đạo thần thông, hắn liền trong nháy mắt hít thuốc lắc một dạng hưng phấn, kích động. Trường môn yên tâm, ta nhất định nỗ lực tu luyện, không phụ ngài và Thái Thượng Lao Tổ kỳ vọng. Chu Hữu Chí cúi rạp người, lớn tiếng nói. Lý Đại Thu khỏe miệng giật một cái, thật không đành lòng nhìn tiếp nữa, khoát tay áo nói, đi thôi, nỗ lực đi thôi. Một chiêu này không nên truyền ra ngoài, không cần nói cho bất luận người nào. Mất mặt cũng muốn bỏ ở nhà, không nên bị người ngoài chê cười rồi đi, tránh cho hắn người trưởng môn này đều trên mặt không ánh sáng. Vâng. Chu Hữu Chí cất tay, hưng phấn rời đi. Lý Đại Thu nhìn đến đi xa Chu Hữu Chí, không nói lắc đầu. Nhưng hắn cũng không có làm tiếp cái khác, cái này Chu Hữu Chí tư chất kém tới cực điểm, cũng chính là tẩy tủy tông thu hắn, những tông môn khác, phỏng chừng đều không ai muốn. Cả đời chú định chính là cái thối thể cảnh. Lý Đại Thu cũng sẽ không đem thời gian lãng phí ở loại này một cái không có tiền đồ chút nào đệ tử trên thân. Hắn thu nhiếp tinh thần, cân nhắc tối nay hành động. Tại đại điện ra, hắn trầm tư hồi lâu, vẫn không nhúc nhích. Cuối cùng, rốt cuộc quyết định. Mà thôi, tối nay liền tiện nghi triển phi lão thất phu này rồi, để cho hắn tới ra tay đi. Lý Đại Thu làm ra quyết định. Cái quyết định này, để cho hắn ở chỗ này sau đó cuộc đời còn lại vô số trong năm tháng. Đều thường xuyên nhớ tới, cảm khái mà may mắn. Lúc này, hắn làm bộ tại tẩy tủy điện bên ngoài trên quảng trường tàn bộ, đi tới đi lui. Khi đi ngang qua méo cổ cây táo ta phụ cận rừng cây nhỏ thì, đưa lưng về phía rừng cây nhỏ đánh cái thế tay chém đầu. Rầm rầm. Trong rừng cây, một hồi rầm rầm, phảng phất gió thổi qua. Sau một khắc, một đạo nhân ảnh, đã không một tiếng động từ tẩy tủy điện cửa sổ nhảy một cái mà vào. Tẩy tủy điện, nội điện trên giường nhỏ. Dương Hằng ngồi xếp bằng. Suy nghĩ pháp tương cảnh tu luyện. Trên vách tường đèn dầu hề vải khiêu động, chiếu ra bóng lưng của hắn, u ám mà thâm thúy. Hô! Đông nhiên, một hồi gió mát lướt nhẹ qua mặt mà đến, thổi lên Dương Hằng cái trán sợi tóc. Hắn rộng mở trận mắt, trong mắt tỏa ra ưng xà một bản u ám ác liệt quan mang, trong thân thể khí huyết bắt đầu hồi phục. Sau một khắc, một cổ phô thiên cái địa sát cơ bỗng nhiên rơi xuống, kèm theo một đạo cao vút tiếng vỡ hót, mang theo một đạo ngọn lửa trắng xám, hướng về Dương Hằng đỉnh đầu đánh rơi. Đồng thời, một cái to lớn cấm linh vừa mới theo hư không hiện ra, đem Dương Hằng quấn quanh buộc chặt. Mặt bên, còn có một đạo sắc bén đao mang chém tới, đao mang mang theo biển tiếng khóc, lại có một vòng trăng tròn xuất hiện, đây là đao đạo dị tượng. Xẹt qua hư không, phát ra âm u mà vừa dày vừa nặng đao minh âm thanh. Ông ong, toàn bộ nội điện, bị đao mang cắt. Trong đó, có một cái hắc bảo nhân ảnh hướng theo đao mang xuất hiện, trong mắt mang theo ngoan lệ cùng vẻ hưng phấn, ngưng mắt nhìn Dương Hằng. Hán. Chính là triển phi triển trưởng lão. Một khắc này, trên người của hắn, tản ra mãnh liệt thánh uy, còn có một tia cổ xưa pháp tắc thánh vận bao phủ, linh lực ở trên hư không gào thét. Thánh nhân. Không, cổ thánh. Dương Hằng hí mắt. Trấn áp. Triển phi giống to, âm thanh cũng là âm ba công, nội điện bàn uống trà nhỏ bàn ghế toàn bộ nổ tung. Hắn vừa ra tay, liền hết sức toàn lực, không có một chút cất giữ, tất cả đều là đại chiêu. Vâng. Tất cả đại chiêu. Cơ hồ trong nháy mắt toàn bộ rơi vào Dương Hằng trên thân, mang theo uy lực còn lại, để cho nội điện lần nữa bạo tạc. Toàn bộ tẩy tủy điện đều ầm ầm sụp đổ, biến thành một chỗ phế tích. Mà Dương nhỏ địa phương sở tại, càng là biến thành một cái mười trượng bao sâu hố to. Hố to bên ngoài nơi phế tích. Triển phi cầm đao mà đứng, hơi thở hồn hện, liên tiếp đại chiêu, để cho hắn cũng có sát na mệt lạ. Lao ma đầu sẽ không được ta trực tiếp chém chết đi. Vậy cũng gặp. Triển phi kinh sợ. Đang lúc này. Trước mặt trong hồ lớn, một đạo nhân ảnh từ phế tích nhảy lên một cái, đứng ở triển phi trước mặt. Người này, chính là Dương Hằng. Hắn vẫn một bộ già nua bộ dáng, toàn thân tử khí bao phủ, còn lưng vóc dáng, chỉ có ánh mắt như ưng như rắn đu ám đáng sợ, mỉm cười nhìn chăm chú vẻ mặt vẻ kinh hãi quay ngược lại Triệt Phi. Thanh âm khàn khàn nói, vị đạo hữu này, đừng chạy, lao phu không động thủ, ngươi tiếp tục chém, đến, hướng trong đầu giữa chém. Ngươi vừa mới kêu mấy chiêu, uy lực cũng không tệ lắm. Triển Phi nghe vậy sợ hãi cực kỳ. Ban nãy ta thả nhiều như vậy lại chiêu, đây lão ma đầu vậy mà không có một chút thương thế, cái này không đúng kỉnh, hết khác thường. Thánh địa tình báo có sai, lão ma đầu vẫn sâu không lường được. Trốn. Hắn chuyển thân liền muốn bỏ chạy. Chạy đi đâu, tối nay không chém chết lão phu, lão phu liền đập chết ngươi. Dương Hằng âm thanh rơi xuống trong nháy mắt, hét dài một tiếng, trong cổ họng phát ra như thượng cổ thần long vậy âm thanh. Thở dài. Nhục thân phun trào hào hùng kim quang. Trong cơ thể khí huyết nổ vang, mơ hồ có long ảnh ở trong người du tẩu. Già nua thân thể trong phút chốc khôi phục tuổi trẻ hình thái, một đầu xóa vai tóc đen ở đầu vai quần vũ, cổ xưa khí tức mạnh mẽ từ trên người của hắn tản mắt ra, hình thành cơn lốc. Đó là thánh uy, toàn thân kim quang đột ngột. Bàng bạc lại tràn đầy lực các bách, bá đạo khí cơ phong tỏa Triển Phi. Ngươi, nhục thân thành thánh. Làm sao có thể? Triển Phi hoảng hốt, nhận ra Dương Hằng nhục thân trạng thái. Tới nơi đây lúc trước. Hắn cặn kẽ nhìn thánh địa siêu tầm lao ma đầu nơi có tình báo, bao gồm lao ma đầu am hiểu ma công, và vũ khí, còn có thần thông bí pháp. Duy chỉ có không có nhục thân thành thánh đây một cái trở. Chẳng lẽ, lao ma đầu mấy năm nay lại có đột phá, nhục thân thành thánh, muốn đi thượng cổ thể tu chi lộ. Lúc trước hắn biểu hiện suy yếu, đều là giả, đều là ngụy trang sao. Chết đi cho ta. Triển Phi trong lòng càng kinh hoàng, hai tay cầm đao, chém ra một đao, đem hết toàn lực, không khí bạo tạc. Đao mang như biển gầm, bên trong có minh nguyệt dị tượng xuất hiện. Phương xa ngoài trăm thước toàn bộ cây cối, toàn bộ tại một đao này dưới hóa thành phấn vụn. Dương Hằng đấm ra một quyền, nắm đấm kim quang rực rỡ, manh liệt lực đạo phun ra. Oeng! Đao mang vỡ nát, trăng khuyết dị tượng biến mất, Triển Phi thổ huyết bay ngược, sắc mặt kinh hãi lại sợ hãi. Đến, tiếp tục chém ta a, đừng có ngừng, là nam nhân chém liền ta. Ngươi tên cổ thánh này là giả đi, chém vào ta tuyệt không đau, ngươi chưa ăn cơm sao? Dương Hằng giữ tợn cười nói. Triển Phi hét giận dữ, tiếp cận cùng Dương Hằng ẩu đả, đao theo người đi, chân đạp huyền bước, không thấy rõ nhân ảnh, đâu đâu cũng có tàn ảnh, bốn phương tám hướng tất cả đều là ánh đao. Đem hư không đều nhân chìm, kinh khủng sát khí cùng túc sát khí cơ, khuấy động tứ phương. Càn khôn bắt quái, vô cực đao thế, chết. Đại chiêu để xuống một cái, hắn lập tức thân hóa lưu quang, trốn hướng về phương xa. Lưu tinh quyền, chết. Dương Hằng hét dài một tiếng, đấm ra một quyền. Đao mang phá diệt, trên nắm tay khí huyết ngưng tụ ra một đạo màu vàng quyền ấn, như lưu tinh một dạng lóe lên một cái rồi biến mất. A, phương xa, Triển Phi kêu thảm một tiếng, ngực bị phá ra một cái động lớn, máu tươi bao phủ. Nhưng hắn là cổ thánh, sinh mệnh lực cường thịnh, tay che ngực đứng dậy tiếp tục chạy trốn. Dương Hằng một cước đạp đất, mặt đất nứt ra, hắn như hình người bạo long bắn tung tóe lên trời, một cước đạp xuống, trong mắt tràn đầy vẻ hung ác. Triển Phi mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Một ngụm tinh huyết đụng phải trong tay trường đao màu xanh trên. Ông ong. Trường đao ánh sáng phát ra rực rỡ, lưu chuyển một vệ sắc bén vô cùng thần mang, để cho hư không đều nứt ra. Đây thần mang vừa ra, bầu trời áp lực, túc sát khí cơ bao phủ toàn bộ Thanh Dương Sơn, hư không cơn lốc cuồn cuộn. Một cổ thần ma vậy khí tức tràn ngập ra, kia trường đao màu xanh bên trên, có dữ tợn thần ma hư ảnh xuất hiện, còn có một cổ kinh khủng cực đạo pháp tắc bắt đầu thức tỉnh. Loạn thần binh. Dương Hằng giật nảy cả mình. Nhưng chợt phát hiện, đây không phải chân chính loạn thần binh, mà là kia trường đao màu xanh trên dung nhập vào một khối loạn thần binh phai phiến. Chết đi cho ta. Dương Hằng trong mắt tàn khốc chợt lóe, từ hư không một cước đạp xuống, lòng bàn chân thôn nạp kim mang, mang theo một thân nhục thân cự lực giáng xuống, hung hãn mà đạp ở rồi màu xanh trên lưới đao. Giáp giáp. Trường đao màu xanh đứt đoạn hai khúc, Dương Hằng chân dư thế không cần thiết, hung hãn mà đạp ở rồi vẻ mặt hoảng sợ Triển Phi trên mặt. Vành. Như dưa hấu bạo tạc. Máu tươi cùng não tương nứt toát, tiếp tục chọn thân thể bị một cước xuyên qua, từ cái cổ đến lồng ngực, toàn bộ bị cự lực đập tan, vỡ nát. Nội tạng phô địa, máu tươi vây xuống, nhiễm đỏ đồng cỏ. Tan vỡ trường đao màu xanh bên trên, có một khối màu đen toái phiến vừa muốn hồi phục thần ma cực đạo pháp tắc khí tức, lần nữa tĩnh mịch, bình tĩnh lại. Dương Hằng nhặt lên khối kia mảnh vụn màu đen, lại đang trên thi thể lục lọi mấy lần, chuyển thân rời đi. Mấy bước rơi xuống, cả người đã trở nên lõm khòm dàn mua, khí tức bề ngoài một bức nửa chết nửa sống bộ dáng. Thể loại hát thủ sau màn. Chương 29, lao ma đầu khả năng nắm giữ thượng cổ thể tu chi pháp. Chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc, chỉ dùng không đến 10 hơi thở thời gian. Trên quảng trường Lý Đại Thu đã sớm ngây người, toàn thân run sợ, mồ hôi lạnh ướt đẫm quần áo, sắc mặt một phiến trắng bệnh, đôi môi đang không ngừng run run. Tại sao có thể như vậy? Triển Phi lao thất phu kia, song độc tử. Lý Đại Thu thất thần tự lẩm bẩm. Hắn chỉ nghe được tẩy tủy điện oanh một tiếng nổ tung, rồi sau đó liền nhìn thấy hai đạo nhân ảnh vọt ra khỏi đại điện phế tích. Triển Phi đang lẩn trốn, lao ma đầu đang đuổi, toàn thân kim quang lượn lờ, trong cơ thể khí huyết như long âm, hùng hồn khí tức để cho hắn cách rất xa đều kinh sợ một hồi. Kia là thuần túy nhục thân lực lượng, không có một chút linh lực gia trì, nhưng tuyệt thế mạnh mẽ và bá đạo. Triển Phi cực tận phản kháng, thậm chí vận dụng loạn thần binh vai phiến, có thể dù là như thế, Triển Phi còn là bị đánh chết. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Lý Đại Thu tâm thần khuấy động, trong đầu nhớ lại lao ma đầu một quyền đánh ra, màu vàng quyền ấn như thiên hỏa lưu tinh, đem Triển Phi tên cổ thánh này xuyên thủng trái tim. Lần nữa một cước sập xuống, Triển Phi nhục thân nổ tung, không tiếng thở nữa. Hắn tại lúc sắp chết, cũng không kịp triệt để kích hoạt loạn thần binh thoái phiến, liền đột tử tại chỗ. Đây hoàn toàn là nghiền ép, là đồ sát ta. Triển Phi tên cổ thánh này, vậy mà không còn sức đánh trả chút nào, lao ma đầu mạnh như thế nào. Nếu mà ta đối đầu lao ma đầu, có thể kiên trì mấy chiêu. Lý Đại Thu không dám tưởng tượng, đôi môi khô khốc, mạnh mẽ nuốt nước miếng một cái. Một khắc này, hắn vô cùng may mắn mình không có tham dự tối nay hành động. Lúc này, Lý Đại Thu bên cạnh hai đạo tiếng gió vang lên. Là Ngụy Xuân Quế cùng Tô Tiểu Lộc đến. Đại sư huynh, chuyện gì xảy ra? Tô Tiểu Lộc ngạc nhiên mà hỏi. Lý Đại Thu do dự một chút, liền đem tối nay chuyện cặn kẽ cho biết hai người. Tô Tiểu Lộc nghe xong, lập tức ngây dại, trong mắt đẹp một hồi sợ hãi, ngốc trệ, sắc mặt rất mất tự nhiên, túi đầu không dám nhìn thẳng Lý Đại Thu, một bức làm chuyện sai bộ dạng. Lý Đại Thu lập tức phát hiện Tô Tiểu Lộc khác thường. Tiểu sư muội, ngươi có phải hay không có chuyện gạt chúng ta? Tô Tiểu Lộc thân thể run nhẹ, thấp giọng nói. Thật xin lỗi, đại sư huynh, ta quên nói cho ngươi biết nhóm, lao ma đầu hắn nhục thân thành thánh rồi, hắn tại Thanh Dương trong cung điện dưới lòng đất, chừng 10 cái khí huyết thần long. Ta tận mắt nhìn thấy. Một lời rơi xuống, Lý Đại Thu sắc mặt cuồng biến. Ngụy Xuân Quế đồng tử phim có rút. Nhục thân thành thánh, 10 cái khí huyết thần long, ngươi xác định không nhìn lầm. Lao ma đầu ẩn núp sâu như vậy. Chẳng trách lao ma đầu có thể tùy tiện chém giết Triển Phi tên cổ thánh này, nhục thân thành thánh, đủ để tại thánh cảnh xương vương A. Có lẽ lần trước lao ma đầu cải lão hoàn đồng, không phải là bí pháp giả tưởng, mà là thật. Bọn hắn biết rõ điều này có ý vị gì. Có nghĩa là lão ma đầu chẳng những không có khí huyết khô kiệt, ngược lại cao hơn một tầng lầu. Đây cùng bọn họ phán đoán lão ma đầu khí huyết khô kiệt, đã vào tuổi già, hoàn toàn khác nhau. Tối nay chuyện, vượt quá tưởng tượng. Hai người đồng loạt nhìn về Tô Tiểu Lộc, sắc mặt nghiêm túc mà mang theo một tia mắng chi sắc. Tiểu sư muội, loại này tình báo quan trọng, tại sao không kịp thời nói cho chúng ta biết? Ngươi có biết, sư huynh ta suýt chút nữa. Lý Đại Thu khí lồng ngực nhấp nô. Hắn hơi kém liền tham dự tối nay hành động, thiếu chút nữa đã bị lao ma đầu thu thập. Nếu mà Tô Tiểu Lộc sớm một chút nói cho hắn biết chuyện này, hắn tuyệt sẽ không an bài tối nay hành động. Dương ra bay. Triển Phi lao thất phu này. Bị chết được a? Nhất niệm cập thử, Lý Đại Thu tuy rằng sắc mặt tức giận cực kỳ, nhưng trong tâm mạc danh một hồi vui vẻ. Cảm thấy tối nay sự tình, có lẽ cũng không phải bết bát như vậy. Trước mắt, khẩn yếu nhất là phải hiểu rõ lao ma đầu rõ ràng khí huyết khô kiệt. Tại sao sẽ bỗng nhiên nhục thân thành thánh? Lý Đại Thu khôi phục bình tĩnh, đôi mắt lần nữa lấp lóe cơ trí thần quang. Chỉ cần chúng ta có thể biết rõ lao ma đầu nhục thân thành thánh bí mật, như vậy, chúng ta không những có thể cho thánh địa một câu trả lời, nói không chừng chúng ta ba người cũng có thể thực lực đại tiến. Có lẽ, lao ma đầu nắm giữ thất truyền thượng cổ thể tu phương pháp tu luyện đi. Ngụy Xuân Quế cùng Tô Tiểu Lộc nghe được, ánh mắt đồng loạt sáng lên. Thượng cổ thể tu, đi nhục thân thành thánh chi lộ, chủ tu bắp thịt và khí huyết. Lấy lực làm đạo, quét ngang thiên hạ, được xưng đồng cấp vô địch, là vô số tu luyện giả ước mong con đường tu luyện. Nhưng thượng cổ thể tu chi pháp sớm đã đoạn tuyệt, hôm nay thể tu sa sút, nhục thân thành thánh cũng trở thành truyền thuyết cố sự. Lao ma đầu nếu quả như thật nắm giữ thượng cổ thể tu chi pháp, vậy thì đối với bọn họ mà nói, không thấp hơn tẩy tủy chân thuật cám dỗ. Đồng dạng là một cái cơ hội một bước lên trời. Lúc này, quảng trường bốn phía, tẩy tủy tông đệ tử lục tục mang theo đao kiếm vào tới, bọn hắn nghe được động tĩnh, cho là có địch nhân xâm phạm. Có thể vừa mới đến quảng trường, từng cái nhất thời ngây ngốc tại chỗ. Uy nghiêm tẩy tủy điện không thấy, biến thành một vùng phế tích, ngói vụn đoạn xà tích tụ, bên trong còn có đại hỏa đang cháy, ánh đỏ trời. Mau nhìn, đó là Thái Thượng Lao Tổ sao? Thái Thượng Lao Tổ. Một đám đệ tử thấy được từ đàng xa đồng cỏ hướng đi quảng trường Dương Hằng, kích động vào tới. Lý Đại Thu, Ngụy Xuân Quế cùng Tô Tiểu Lộc ba người, mấy bước khoảng, lướt qua mọi người, trước hướng về Dương Hằng. Nhanh điều chỉnh bộ mặt biểu tình, không nên để cho lão ma đầu hoài nghi. Lý Đại Thu cho Ngụy Xuân Quế cùng Tô Tiểu Lộc truyền âm. Trong nháy mắt, ba người đều biến thành khuôn mặt vẻ lo âu, Tô Tiểu Lộc càng là bắt đầu rơi lệ. Sư tôn, ba người té nhào vào rồi Dương Hằng bên hông, đỡ Dương Hằng, sau đó cơ hồ đồng thời đi cảm giác Dương Hằng trong cơ thể khí huyết tình huống. Nhưng mà, trong cảm giác, Dương Hằng trong cơ thể khí huyết khô kiệt, huyết nhục hoàn toàn đủ ám, bộ phận còn có hát ban, toàn thân tử khí quấn quanh, trong miệng không ngừng ho khan, một bức gần đất xa trời bộ dạng. Ba người lẫn nhau mịt mờ trao đổi ánh mắt. Lao ma đầu giả quá giống. Bọn hắn cho dù biết rồi chân tướng, vẫn không phát hiện được bất cứ dị thường nào. Dương Hằng ho khan, thở hổn hển nói, đồ nhi ngoan nhòm đến à, ôi, các ngươi có biết, các ngươi thiếu chút nữa thì không thấy được làm thầy. Vừa mới có người đến ám sát vi sư hiểm tử nhưng vẫn còn sống, cuối cùng toàn bộ dựa vào vật khí, lúc này mới giết kẻ trộm địch. Lý Đại Thu khỏe miệng co giật, lao ma đầu còn giả vờ. Ta rõ ràng nhìn thấy ngươi hung tàn rối tinh rối mù, đem triển phi lao thất phu kia một cước giết chết. Nhưng lúc này, hắn chỉ có thể vẻ mặt lo âu và tự trách nói, thật xin lỗi, sư tôn, đồ nhi vừa mới dọa sợ, chưa kịp cứu viện sư tôn, mời sư tôn trách phạt. Ngụy Xuân Quế cùng Tô Tiểu Lộc cũng không người xin tội. Dương Hằng mắt liếc ba cái đồ nhi, các ngươi sợ là chỉ mong lão phu bị địch nhân trấn áp đi. Nhưng quan sát ba cái đồ nhi thần sắc, phát hiện bọn hắn vẻ mặt chân thành, thậm chí tiểu đồ đệ Tô Tiểu Lộc còn lo lắng khóc. Cái này khiến Dương Hằng một hồi hoài nghi, chẳng lẽ ba cái đồ nhi thật thay đổi tốt hơn. Hắn tự tay đi sở Lý Đại Thu đầu, kiểm tra cái đồ nhi này giờ khắc này nội tâm ý nghĩ. Đồng thời, vẻ mặt hiền hòa cười nói, địch nhân thực lực cao thâm, các ngươi không phải là đối thủ, nhưng các ngươi có lần này tâm, vi sư cũng rất an ủi. Các ngươi đều là vi sư đồ nhi ngoan a. Đang nói, bất diệt thần thủ mò tới Lý Đại Thu, trong nháy mắt phản hồi đến đại đệ tử Lý Đại Thu thời khắc này chớp mắt tâm tư. Lao ma đầu, ngươi cứ giả vờ đi, dùng lực chăng đi, ngươi sớm bị ta xem thấu thấu, ngươi cái ruôi dài bạch mao lão hồ ly, tối nay nếu không phải ta Lý Đại Thu cơ trí, chỉ sợ cũng bị ngươi hại chết, ha ha ha. Thể loại hát thủ sau màn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, muốn luyện này công, trước phải phế công. Dương Hằng trong mắt nụ cười thu lại, thâm sâu mà liếc nhìn Lý Đại Thu. Nguyên lai tối nay ám sát. Là ngươi cái này nghiệt đồ an bài. Thật muốn một cái tát đập chết cái này nghiệt đồ a. Dương Hằng trong tâm suy nghĩ, hơi híp ánh mắt trong khe hở, có ương xà một dạng âm trầm quang mang bao phủ. Lý Đại Thu ngay lập tức phát giác, trong lòng giật mình, tê cả da đầu. Không tốt, lẽ nào ta để lộ? Triển phi lão nhân kia lúc sắp chết chẳng lẽ còn bẫy ta một cái? Làm sao bây giờ? Ta muốn tiên hạ thủ vi cường sao? Có thể ta không phải lão ma đầu đối thủ a. Xong rồi. Lần này thật muốn xong độc tử. Đang lúc này, Tô Tiểu Lộc đông nhiên nói ra, sư tôn, đệ tử có một thỉnh cầu. Dương Hằng phục hồi tinh thần lại, mỉm cười nói, thỉnh cầu gì, đồ nhi ngoan. Cùng lúc đó, Lý Đại Thu trong tâm thở dài một hơi, cảm giác mình phảng phất đi một chuyến quỷ môn quan. Không có kia một khắc, hắn cảm thấy tiểu sư muội là như vậy đáng yêu, rung động lòng người. Mới vừa rồi là ảo giác sao? Không quá giống, lao ma đầu có lẽ thật phát giác cái gì? Nhất thiết phải nghĩ biện pháp chứng minh trong sạch của mình. Lý Đại Thu ý niệm trong lòng quay cuồng. Bên cạnh, Tô Tiểu Lộc lấy hết dũng khí, vẻ mặt thành thật nói, sư tôn, đồ nhi tu vi thấp kém, thực lực quá kém, mắt thấy sư tôn bị địch nhân tập kích đều vô năng vi lực, trong tâm đau cắt một dạng đau, đệ tử vô năng a. Vừa nói chuyện, ầm ầm quỳ xuống, nhìn đến Dương Hằng, vẻ mặt thành thật cùng khẩn cầu nói, cầu sư tôn truyền thụ cho chúng ta thần công, không cầu vô địch thiên hạ, chỉ cầu có thể thủ hộ sư vị bình an. Lý Đại Thu cùng Ngụy Xuân Quế thấy vậy, trong tâm cho Tô Tiểu Lộc điểm cái khen, tiểu sư muội tối nay giống như là bỗng nhiên khai khiếu một dạng. Hai người cũng quỳ xuống theo. Dương Hằng vô cùng kinh ngạc, đây ba cái nghiệt đồ lại muốn chơi trò xiết gì? Còn muốn để cho lão phu truyền công? Nhớ dám ăn đây. Truyền công sau đó, rảnh các ngươi khi sư diệt tổ sao? Hắn mỉm cười nói, đồ nhi ngoan nhanh mau đứng lên, các ngươi có phần tâm này, là được rồi. Cầu sư tôn thành toàn. Tô Tiểu Lộc dập đầu. Lý Đại Thu cùng Ngụy Xuân Quế đi theo dập đầu. Ba cái nghiệt đồ một bức thần sắc kiên định bộ dáng, mà bốn phía, một đám tẩy tủy tông đệ tử cũng tại cách đó không xa vây xem. Ngay sau đó, Dương Hằng trong lòng hơi động, trầm lặng nói, vi sư thần công vô số, các ngươi nhớ luyện loại nào. Ba người nghe thấy Dương Hằng nhả ra, đại hỉ, miệng đồng thanh nói, chúng ta muốn học thượng cổ thể tu chi pháp, nhục thân thành thánh, quét ngang thiên hạ. Dương Hằng nghe vậy, nhất thời bừng tỉnh. Đây ba cái nhiệt đồ khẳng định tại mình vừa mới động thủ thời điểm, thấy được mình nhục thân thành thánh vô địch chi uy, cho nên động tâm tư. Hắn trầm ngâm chốc lát, nhếch miệng hiền hòa cười một tiếng, nói: "Thượng cổ thể tu chi pháp, nhục thân thành thánh chi lộ, đúng là đồng cấp vô địch, càng có thể nghịch cảnh phát địch, mà vi sư xác thực có chút tâm đắc, nhưng các ngươi sợ rằng không tu luyện được a. Bởi vì thượng cổ thể tu chi lộ là trong lịch sử khó tu luyện nhất chi lộ a. Không phải có đại nghị lực người, người đại khí phách, đại quyết tâm giả, không thể tu luyện." Ba cái đồ đệ nghe thấy Dương Hằng mình nhắc tới nhục thân thành thánh cái này từ mấu chốt, nhất thời rất là kích động. Lao ma đầu quả nhiên có thượng cổ thể tu phương pháp tu luyện. Lý Đại Thu cái thứ nhất hưng phấn nói: "Sư tôn, ngài không phải đã nói sao, đồ nhi có đại đế phong thái, tương lai đem chấn áp thế giới mọi thứ địch, lẽ nào đồ nhi còn không tu luyện được thượng cổ thể tu chi pháp?" Ngụy Xuân Quế một vệt mình đại bối đầu, ngạo nghễ nói: "Đồ nhi là tương lai trong tay một cọng cỏ, càn quét chư thiên tinh thần nam nhân, chỉ là thượng cổ thể tu chi pháp, có thể làm khó dễ được ta." Tô Tiểu Lộc nói: "Tiên tri đỉnh, ngạo thế gian, có ta Tiểu Lộc liền có thiên, sư tôn, đồ nhi cũng không thành vấn đề đi." Dương Hằng, hắn có một loại mang đá lên đập chân của mình cảm giác. Đây ba cái nghiệt đồ, quả nhiên cơ trí, vậy mà dùng lời của mình đã nói đến ngăn mình. Ngưu bức cơ lợn. Chẳng trách Minh Nguyệt Thánh Địa sẽ phái ba người bọn hắn đến mai phục ở bên cạnh mình. Nhìn thấy Dương Hằng do dự, bọn hắn tranh thủ cho kịp thời cơ, kích động tề thanh nói: "Cầu sư tôn ban thần công." Dương Hằng vẻ mặt bất đắc dĩ cùng cảm khái gật đầu nói: "Cũng được, các đồ nhi đã như vậy lòng thành, vi sư liền chuyển cho các ngươi thượng cổ thể tu chi pháp đi." Vừa nói chuyện, liên tiếp ba ngón tay điểm ra, ba đạo thần quang đã chạm vào rồi ba người mi tâm của ý nghĩ. Ba người kinh sợ, Dương Hằng động tác quá nhanh, bọn hắn đều không phản ứng kịp. Nhưng trong nháy mắt, khi cảm giác được trong đầu nhiều hơn một phần công pháp, ba người đều sắc mặt kích động xuất hiện tia tia đỏ ửng. Nhưng khi nhìn thấy phương pháp tu luyện câu thứ nhất, ba người đồng loạt từ ra. Muốn luyện này công, trước phải phế công, không phá thì không xây được, phá sau rồi lập. Đối diện, Dương Hằng nhìn đến ba cái nghiệt đồ trên mặt đờ đẫn thần sắc, cười: "Ba cái nghiệt đồ, chỉ bằng các ngươi còn muốn cùng lão phu đấu. Các ngươi còn non một chút nhi. Các ngươi không phải muốn tu luyện thượng cổ thể tu chi pháp sao, hiện tại cho các ngươi dám tu luyện sao? Ha ha ha, gừng đúng là càng già càng cay a." Có thể ngay tại lúc này, đại đệ tử Lý Đại Thu đống nhiên hét lớn một tiếng, trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng quyết tuyệt chi sắc, vỗ xuống một trường tại đan điền của mình vị trí. Phúc! Phun ra một ngụm máu tươi, trong thân thể linh khí như quả banh ra bay hơi, trong nháy mắt cuồng tả mà ra. "Thượng cổ thể tu chi pháp, ta Lý Đại Thu, đến. Không phá thì không xây được, phá sau rồi lập, ta cuộc đời này định phải bảo vệ sư tôn." Hắn hô xong những lời này, cả người sủi lơ trên mặt đất, trong cơ thể linh lực đã tiêu tán hết sạch, thân thể cực tận suy yếu. Trong lòng của hắn một trận hối hận, mình là không phải quá xung động. Có thể lúc này, hắn liếc mắt thấy được Dương Hằng vẻ mặt ngốc trệ cùng không dám tin thần sắc, Lý Đại Thu trong tâm không khỏi hưng phấn kích động. Đúng, muốn đúng là cái biểu tình này. Lao ma đầu hiện tại tuyệt đối sẽ không lại hoài nghi ta. Ta đem mình đều phế, Lao ma đầu đối với ta còn sẽ có nghi ngờ sao? Hắn khẳng định đã cảm động chết. Cái mạng nhỏ của ta bảo trụ. Về phần tu vi bị phế, trọng luyện là được, dù sao cũng hơn không liều mạng mà tốt. Hơn nữa trong chỗ tối tăm, Lý Đại Thu cảm giác đến, triển phi cái chết, mình tựa hồ lại cảm giác được này loại huyền nhi hữu huyền khí vận, càng ngày càng đậm, chính đang trên người của mình lại lần nữa tụ lại. Không nhìn thấy, không sờ được, nhưng đúng là tồn tại. Thật giống như, đã từng khí vận, lại đã trở về. Đây, cũng là Lý Đại Thu dám tự phế tu vi phân khích một trong. Bên cạnh, Ngụy Xuân Quế cùng Tô Tiểu Lộc vốn là ngẩn ngơ, rồi sau đó vừa sợ vừa bi thương hô lớn: "Đại sư huynh!" Bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra luôn luôn chứng chạc nắm giữ thành đại sư huynh, sẽ vọng động như vậy. Đều không hướng về lão ma đầu xác nhận một chút, liền thoáng cái phế mình, mười mấy năm thánh nhân tu vi hủy trong chốc lát. Đối diện, Dương Hằng đúng là ngây ngẩn cả người, con mắt trợn tròn, trong mắt đều muốn lòi ra. FML! Cái này đại nghiệt đồ, ác như vậy. Cư nhiên đến thật. Lão phu căn bản không biết cái gì thượng cổ thể tu chi pháp, bộ công pháp kia chỉ là đời trước trong trí nhớ một bộ dưỡng sinh công pháp a. Hắn chỉ có điều ở phía trước tăng thêm một câu: muốn luyện này công, trước phải phế công, không phá thì không xây được, phá sau rồi lập. Thật không nghĩ đến, cái này đại nghiệt đồ, cư nhiên thật dám tự phế tu vi. Thể loại hát thủ sau màn. Chương 31, huyết, hoạt tính. Lý Đại Thu trong nháy mắt từ phế tu vi, hoàn toàn ra ngoài Dương Hằng dự liệu. Bốn phía đệ tử một phiến ồn ào, rối rít lộ vẻ xúc động. Trường môn vì tu luyện Thái Thượng Lão Tổ thần công, lại có lớn như vậy khí phách. Ngụy Xuân Quế cùng Tô Tiểu Lộc vẻ mặt bi thương cùng không thể tin. Cơ trí chứng trạc đại sư huynh, tại sao muốn như vậy kích động? Dương Hằng sắc mặt chấn động, nhưng trong lòng tràn đầy hoan hỉ. Cái này đại nghiệt đồ giảo hoạt như cáo, hôm nay tự phế tu vi, vậy sau này còn không phải tùy ý lao phu bắt chẹt. Không đúng, ta tựa hồ bỏ sót cái gì, cái này đại nghiệt đồ sẽ không ngu như thế. Hắn cuối cùng có gì dựa vào? Tự phế tu vi phấn khích ở chỗ nào? Dương Hằng trong lòng kinh nghi chưa chắc. Trong lúc mơ hồ, cảm thấy cái này đại đệ tử trên thân khả năng có bí mật lớn. Tựa như cùng mình có bất diệt thần thủ một dạng. Nghĩ biện pháp đạt được bí mật của hắn, lại vỗ chết hắn. Dương Hằng hơi nheo mắt lại, đã có quyết định. Ngay sau đó, hắn ngồi xuống, sờ lý đại thu mặt, vẻ mặt vui mừng mà nói, đại thu à, ngươi thật là vi sư dưới gối cực kỳ có hiếu tâm độ nhi à. Chờ ngươi chữa khỏi vết thương sau đó, vi sư liền tự mình chỉ đạo ngươi tu luyện, đem ngươi dạy dỗ thành Nam Hoàng Thanh Châu đệ nhất cao thủ. Vi sư bảo đảm, tuyệt đối không lừa ngươi. Lý Đại Thu nghe lời nói này, cảm thấy vào giờ phút này, tất phải cảm động khóc. Chính là, hắn tự phế rồi tu vi, không có linh lực chấn động hốc mắt, không khóc nổi. Ngay sau đó động linh cơ một cái, túi đầu trước mắt, một đầu ngón tay đâm tại trên hốc mắt, trong nháy mắt bật khóc, kích động nói. Sư tôn à, đồ nhi yêu ngài yêu ngài yêu ngài, cuộc đời này có thể may mắn bái tại sư tôn dưới gối, đây là đồ nhi tám đời đã tu luyện có phúc à. Dương Hằng ấy mà vẻ mặt cảm động nói, đồ nhi ngoan, vi sư cũng yêu ngươi. Về sau nhất định sẽ dụng tâm dạy dỗ ngươi. Nói đến mà nói, điều động mắt khí huyết chấn động hốc mắt, trong nháy mắt nước mắt tuôn đầy mặt, đồng thời để cho âm thanh khàn khàn nghẹn ngào, nghe giống như là đang khóc một dạng. Lý Đại Thu nhìn thấy màn này, sợ ngây người. Lao ma đầu khóc. Vì ta chảy nước mắt. Nga. Chơi ạ. Lý Đại Thu một khắc này, trong lòng tràn đầy kích động cùng không thể tin. Bên cạnh, Ngụy Xuân Quế cùng Tô Tiểu Lộc cũng há to miệng, ngốc trệ tại chỗ. Tại tẩy tủy điện thiêu đốt đại hỏa chiếu rọi, Dương Hằng tràn đầy nếp nhăn khỏe mắt, nước mắt có thể thấy rõ ràng. Giết người không chớp mắt lao ma đầu, vậy mà thật là đại sư huynh chảy nước mắt. Đây là thật sao? Bốn phía một đám đệ tử nhìn thấy màn này, đều cảm động rối tinh rối mù, rối rít dùng linh lực chấn động hốc mắt, từng cái trong nháy mắt đều hốc mắt đỏ lên, lệ quang lấp lóe. Tẩy tủy tông, thật là một cái hưu hái hỏa hải tông môn a. Xem trưởng môn, nhìn thêm chút nữa Thái Thượng lão tổ. Mọi người tương thân tương ái, giống như người một nhà một dạng. Đại hoang bên trong như vậy tông môn, quá ít. Đời này có thể trở thành tẩy tủy tông đệ tử, tuyệt đối là ta mộ tổ bốc khói xanh rồi. Đúng vậy à, có thể có loại này có hiếu tâm trưởng môn, còn có loại này hiền lành Thái Thượng lão tổ, tẩy tủy tông, ta đỉnh ngươi. Về sau, chúng ta cũng muốn hướng trưởng môn học tập, biếu Thái Thượng lão tổ, lẫn nhau tương thân tương ái. Công chính năng lượng là sẽ lây. Một đám đệ tử ánh mắt kiên quyết. Lẫn nhau lặng yên không tiếng động kéo bên cạnh đệ tử tay, thân thể lẫn nhau tựa sát với nhau. Tối nay phát sinh động tĩnh lớn như vậy, cơ hồ tất cả đệ tử đều đi tới trên quảng trường. Có thể duy chỉ có một người, tại đệ tử trong nhà trọ không có ra ngoài. Người này, chính là Chu Hữu Chí. Hắn từ Thái Thượng lão tổ chỗ đó sau khi trở lại, liền chui vào mình gian phòng nhỏ, kích động khó có thể chìm vào giấc ngủ. Ta lão Chu gia lão tổ tông ở bên kia phù hộ ta sao? Ta vậy mà sẽ đạt được Thái Thượng lão tổ ban thưởng tuyệt thế đại chiêu. Lôi điện quần quần A, nghe một chút danh tự này cỡ nào ra châu, liền trưởng môn đều khen không dứt miệng, nói đây là thất truyền thượng cổ thần thông. Ha ha ha, chỉ cần ta tu luyện thành công, xem ai khó chịu, liền một chiêu lôi điện quần quần chú ý chết hắn. Hắn nằm tại giường nhỏ bên trên, càng ngủ càng hưng phấn. Dứt khoát không ngủ. Thức dậy từ góc tường ôm ra một người gỗ thả ở trên mặt đất, sau đó nằm ở đầu gỗ trên thân thể người, khoảng va chạm. Giờ trò lại sờ lại điểm, trên mặt tràn đầy nụ cười hưng phấn. Lưu có phúc, lưu có phúc, lưu có phúc. Trong miệng hắn tự lẩm bẩm, đem đầu gỗ tưởng tượng thành mình vị kia đồng hương lưu có phúc, bỏ tới đầu gỗ trên thân, điên cuồng tu luyện tẩy tủy thánh thuật. Đồng nhiên, động tác quá lớn, từ trong túi rơi mất một vật. Là khăn tay rơi xuống. Chu Hữu Chí từ đầu gỗ thân trên bò dậy, nhặt lên khăn tay, đồng nhiên một hồi kinh dị. Bởi vì khăn tay bên trên, lại có một đạo màu vàng sợi tơ đang du động. Dưới ánh trăng, cực kỳ nổi bật. Ồ, đây là cái gì? Thái Thượng lão tổ huyết đâu? Làm sao không nhìn thấy, ta nhớ được ta rõ ràng dùng đầu này khăn tay cho Thái Thượng lão tổ lau khỏe miệng máu đen, đi nơi nào? Chu Hữu Chí kinh ngạc vừa nghi hoặc, khăn tay trên thêu một cái đáng yêu tiểu hoa miêu, kia là muội muội của hắn, tên nhỏ miêu nữ. Khăn tay tự nhiên cũng là miêu nữ tự tay may. Nhưng lúc này, kia thêu tiểu hoa miêu khăn tay bên trên, có một đầu màu vàng sợi tơ qua lại bơi lội, phi thường kỳ lạ, long lánh đạo đạo kim mang, tràn đầy sức sống cùng tức giận. Mà loại này sức sống cùng tức giận, càng giống như là một loại hoạt tính, giống như là có sinh mệnh. Khi Chu Hữu Chí nhìn về phía màu vàng sợi tơ thời điểm, nó bỗng nhiên đình chỉ bơi lội, sợi tơ một đầu giơ lên, nhìn hướng Chu Hữu Chí. Không sai, tại Chu Hữu Chí trong cảm giác, đây đạo kỳ dị màu vàng sợi tơ, chính là tại nhìn hắn. Tại đưa mắt nhìn hắn, vô cùng hiếu kỳ. Chu Hữu Chí mạc danh có chút sợ hãi, run giọng lên tiếng chào, này, xin chào a. Lời mới vừa ra khỏi miệng. Kia màu vàng sợi tơ bỗng nhiên nhảy lên một cái, từ Chu Hữu Chí trong miệng vào vào. A. Chu Hữu Chí bị dọa sợ đến la hét, đưa tay bước vào trong miệng, điên cuồng khu cổ họng, muốn nôn mửa ra. Nhưng sau một khắc, toàn thân hắn bỗng nhiên một hồi nóng gian, toàn thân huyết mạch đều bắt đầu bốc cháy, tứ chi bách hải kịch liệt đau nhức, hắn trong nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Mà lúc này, đất trời bốn phía linh khí điên cuồng cuộn tới, tạo thành một chiếc kén lớn, đem Chu Hữu Chí bọc quanh. Kén lớn bên trên, có một đạo màu vàng sợi tơ đang du động Chu Hữu Chí kỳ kinh bắt mạch, toàn thân huyết đủ. Dần dần, Chu Hữu Chí trên thân, bắt đầu có đạo đạo lôi quang tia điện xuất hiện. Trời đã sáng. Trong phòng nhỏ, Chu Hữu Chí tỉnh, mở mắt ra, vẻ mặt mê man. Ta còn sống. Đột nhiên, hắn nhớ tới đêm qua chuyện phát sinh, hoảng sợ thoáng cái nhảy dựng lên. Vội vã chạy đến kính bên cạnh vừa nhìn, vẫn không khỏi ngây dại. Trong gương, ánh ra một cái thân hình khôi ngô cao lớn người trẻ tuổi, ngũ quan rõ ràng, ánh mắt lấp lánh có thần, không có loại kia dung nhan tuyệt thế, nhưng lông mi bên trong lại có một loại khiến người say mê bá khí. Da của hắn, trở nên trắng non sạch sẽ, mơ hồ còn có cơ thể hình dáng. Cái này đẹp trai. Là ta sao? Chu Hữu Chí sợ ngây người. Hắn sờ một cái mặt mình, vừa tàn nhẫn mà nắm một cái đáy quần. Đau bi a kéo tới. Hắn đau gào gào la hét, nhưng lại hưng phấn kích động cười lên ha hả. Đây là thật, đây không phải là mộng, ta Chu Hữu Chí cũng có kỳ ngộ một ngày. Chân trước bị Thái Thượng lão tổ truyền thụ thần công đại chiêu, chân sau lại được gặp kỳ ngộ. Ta lão Chu gia mộ tổ, tuyệt đối bốc khói xanh rồi, hơn nữa khói xanh khẳng định vèo vèo. Chu Hữu Chí mừng rỡ như điên. Đêm qua đạo này màu vàng sợi tơ, tuyệt đối là dị bảo. Hắn nắm quyền, cảm nhận được trong thân thể dũng động lực lượng cường đại. Cổ lực lượng này, để cho hắn cảm thấy chấn động. Tựa hồ có thể một quyền đấm chết một đồng ưu. Đúng rồi, đạo này màu vàng sợi tơ đi đâu rồi? Hắn quan sát bên trong tìm kiếm, phát hiện mình kinh mạch đại biến, trở nên rộng rãi bình thường, đan điền càng là trở nên lớn không chỉ gấp mấy lần. Ồ, đây đạo màu vàng sợi tơ vậy mà tại đây. Đột nhiên, Chu Hữu Chí ánh mắt ngưng tụ, tại đan điền của mình bên trong, hắn thấy được đạo này màu vàng sợi tơ, đang không ngừng bơi lội. Hơn nữa so sánh tối hôm qua, đây đạo màu vàng sợi tơ tựa hồ dày hơn rất nhiều. Màu vàng sợi tơ, ta bảo a, ta yêu ngươi. Chu Hữu Chí kích động tự lẩm bẩm, mặt mũi hồng hào đại phóng. Lời mới vừa ra khỏi miệng, trong đan điền, đạo này màu vàng sợi tơ trong nháy mắt hóa hình, biến thành một cái hình. Cho hắn so cái tâm. A, ngươi ngươi ngươi. Chu Hữu Chí vừa mừng vừa sợ, hoàn toàn nghĩ không ra đây đạo màu vàng sợi tơ thông minh như vậy. Còn có thể nghe hiểu hắn nói. Trực giác nói cho hắn biết, đây đạo màu vàng sợi tơ, chính là hắn nghịch thiên cải mệnh chí bảo. Chuyện này, ta không thể nói cho bất luận người nào, Thái Thượng Lao Tổ cũng không được. Màu vàng sợi tơ, là ta hiện tại bí mật lớn nhất. Chờ ta Chu Hữu Chí tương lai danh chấn đại hoang, vô địch thiên hạ, có tư cách ngồi ở Thái Thượng Lao Tổ trước mặt uống trà thời điểm, ta lại nói cho hắn chuyện này. Hâm mộ chết hắn. Còn có muội muội của ta, chờ tu vi ta thành công, liền đem muội muội cũng kê đó tẩy tủy tông, cùng nhau tu luyện tẩy tủy thánh thuật. Chu Hữu Chí đẩy mắt mơ ước chi quang. Lúc này, bên ngoài truyền đến đồng hương Lưu có phúc cầm thanh, đang thúc giục hắn đi tu luyện tẩy tủy thánh thuật. Thúc giục cái gì thúc giục, Lưu có phúc, ngươi nghe kỹ cho ta, hôm nay, ta trên ngươi dưới, ngươi cho ta nằm ngang rồi. Chu Hữu Chí cười hắc hắc, hướng về phía kính soi lại chiếu theo. Lúc này mới vẻ mặt tự tin đi ra căn phòng nhỏ. Thể loại hắc thủ sau màn. Chương 32, dưới người hít đất luyện thể quyết. Trên quảng trường, Ngụy Xuân Quế sáng sớm đi thành Thanh Dương đưa tới một nhóm công tượng, bận điệu trọng tu tẩy tùy điện. Méo cổ dưới tàng cây. Dương Hằng nằm ở trên ghế xích đu, trong miệng chứa đựng hủ thuốc, nhàn nhã nhìn đến trên quảng trường đám đệ tử lẫn nhau nằm út sấp tại trên người của đối phương, hành cấp có lực đều, ma sát. Đây là đám đệ tử đang tu luyện tẩy tùy thánh thuật. Đồng thời, Dương Hằng trong đầu đang suy tư ngưng kết pháp tướng. Pháp tướng, tham chiếu điểm lành càng cường đại, ngưng kết trái pháp tướng uy lực càng lớn. Điểm lành bất đồng, ngưng kết trái pháp tướng hiệu dụng cũng bất đồng, có sở trường tốc độ, có sở trường phòng ngự, có sở trường công kích. Tẩy Thủy Tông huyết nhãn thanh dương, sở trường ăn, ta chẳng lẽ muốn ngưng kết một cái ăn hàng pháp tướng sao? Dương Hằng có chút xoắn xuýt. Nếu mà không ngưng kết huyết nhãn thanh dương pháp tướng, thật là ngưng kết cái gì pháp tướng? Dương Hằng trầm tư, vô ý thức hút thuốc, thôn vân thổ vụ. Bên người trên bàn trà, nấu một bình nước trà, xà hình trà miệng nhi cô lô lô bốc hơi nóng, mùi trà say lòng người. Phía sau của hắn, Tô Tiểu Lộc tự cấp Dương Hằng bóp vai, động tác khinh nu chậm chậm, cẩn thận từng ly từng tí, ánh mắt cũng không ngừng nhìn về phía bên cạnh ngồi xếp bằng đại sư huynh Lý Đại Thu. Lý Đại Thu đang tu luyện Dương Hằng đêm qua truyền thụ cho hắn thượng cổ thể tu chi pháp. Tên công pháp liền gọi dưới người hít đất thể tu quyết. Đây là Dương Hằng rất nghiêm túc giành được danh tự. Lúc này, Lý Đại Thu đang nỗ lực tu luyện. Hắn ôm lấy một cái cối đá, đang không ngừng ngồi xổm xuống, lát nữa sau đó, lại đổi thành tạ đá, tay trái ném lên hư không, tay phải sau khi nhận được lại ném lên hư không, tay trái đón thêm ở. Một lát sau, hắn nằm trên đất, trên lưng thả một cái trang rồi đá ba bố, bắt đầu tập chống đẩy hít đất, liên tục 100 cái về sau, không được, lại bắt đầu tại méo cổ trên cây làm dướn người 300 cái. Một bộ này động tác, hắn từ trời chưa sáng liền bắt đầu đã luyện, may nhờ hắn là tu luyện giả, cho dù tu vi bị phế, nhưng tố chất thân thể vượt qua thử thách, có thể dù là như thế, hắn cũng mệt mỏi thở hồng hộc, mỏi eo đau lưng, toàn thân mồ hôi đầm địa. Xảy ra chuyện gì? Ta tu luyện sáng sớm, làm sao một chút khí cảm đều không cảm giác được? Ta chính là Minh Nguyệt Thánh Địa bài danh thứ 13 bí truyền đệ tử, cực dương linh thể, tư chất của ta ngàn dặm mới tìm được một. Chẳng lẽ là vấn đề công pháp? Bản thân ta tuyệt sẽ không có vấn đề. Lý Đại Thu trước sau như một tự tin. Cho dù hắn tự phế rồi tu vi, cũng không có chút nào lo lắng. Lúc này, nghĩ đến mình lúc trước tu luyện Minh Nguyệt Thánh Địa tất cả công pháp, trong chốc lát liền có cảm giác. Nhưng này bộ phận dưới người hít đất thể tu quyết, đã luyện một buổi sáng sớm rồi, vậy mà một chút cảm giác cũng không có. Đây không bình thường. Lý Đại Thu trầm ngâm một chút, đứng dậy đi tới Dương Hằng trước mặt, hướng về Dương Hằng cung kính thỉnh giáo. Dương Hằng trong tâm vui một chút. Cái này nghiệt đồ nếu có thể tu luyện ra khí cảm đến, lão phu liền treo cổ tại khỏa này méo cổ trên cây. Hắn thầm nghĩ nói. Nhưng trong miệng lại một bộ nghiêm túc ngữ khí khiển trách, gấp gáp. Vi sư lúc trước cũng đã nói, trong tu luyện cổ thể tu chi pháp, phải có đại nghị lực, đại khí phách, đại quyết tâm, ngươi nhìn ngươi xem, tu luyện dám đại lát nữa thời gian. Liền không chịu được tính tình. Chẳng lẽ, ngươi nghi ngờ vi sư công pháp có vấn đề? Lý Đại Thu bị dọa sợ đến quỳ xuống đất, vội vã dập đầu nói, sư tôn bất giận, đồ nhi sao dám nghi ngờ sư tôn đâu, đồ nhi chỉ là nóng lòng nhiều chút. Nói xong câu đó, lại nếm hỏi dò, sư tôn, xin hỏi ngài ban đầu tu luyện bộ công pháp này, tốn thời gian bao lâu nhập môn? Dương Hằng vẻ mặt vẻ tự hào mà nói, vi sư thiên phú dị bẩm, 10 năm nhập môn, 50 năm tiểu thành, 800 năm đại thành. Nhục thân thành thánh. A. 10 năm mới có thể nhập cửa, 50 năm mới tiểu thành. 800 năm mới lại thành. Lý Đại Thu thất thanh kinh hô. Liên tiếp dùng 3 cái mới chữ. Dương Hằng sắc mặt trầm xuống, giả vờ giả tức giận nói, làm sao? Xem thường vi sư. Nói cho ngươi biết, đây là vi sư tư chất nghịch thiên, đổi thành những người khác, 30 năm có thể nhập môn đều coi là không tệ. A. Lý Đại Thu sắc mặt bám một hồi liền liếc. Hắn run giọng hỏi, sư. Sư tôn, vậy ngài cảm thấy đệ tử nhập môn, cần phải bao lâu? Dương Hằng đem hủ thuốc bên trong khói bụi trên mặt đất dập đầu ra, quan sát một cái Lý Đại Thu, phát hiện sắc mặt hắn trắng bệnh, ánh mắt kinh hoàng lại tuyệt vọng, còn có một tia tia mong đợi cùng vẻ khao khát. Dương Hằng trong tâm kinh ngạc, nhiệt độ này còn không hết hy vọng. Phải đem ngươi trong ánh mắt đầy tia mong đợi cùng khao khát phá hủy, để ngươi tuyệt vọng mà chết. Ngay sau đó, Dương Hằng lắc đầu thở dài nói, vốn là đâu, vi sư còn tưởng rằng ngươi tư chất không tệ. Mới có thể tu luyện môn này dưới người hít đất thể tu quyết. Có thể trải qua sáng sớm hôm nay quan sát, vi sư phát hiện, ngươi. Hắn dựng thẳng một ngón tay, tại Lý Đại Thu trước lỗ mũi, khoảng qua lại lắc lắc, nói, ngươi, sợ rằng không thích hợp môn này luyện thể quyết ta. Liên tính gượng ép tu luyện, nếu muốn nhập môn, khả năng ít nhất phải. A. Được 30 năm, không đúng, ngươi đã qua tốt nhất tu luyện tuổi tác, căn cốt định hình, cho nên khả năng được 50 năm mới có thể vào cửa A. Lý Đại Thu nghe vậy, một khỏa hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi. Đại đế thọ nguyên vạn năm, thánh nhân thọ nguyên ngàn năm, có thể lão ma đầu đây đổ bỏ dưới người hít đất thể tu quyết, muốn nhập môn liền phải 50 năm. FML, 50 năm sau đó, ta ở nơi nào? Ta sợ không phải cổ phần mộ đều có cao 10 trượng đi. Lý Đại Thu đầu góc có ngóng ngóng văng lên. Trong đầu mê muội một phiến, lảo đảo một cái suýt chút nữa ngã xuống. Hắn cảm giác mình bị lão ma đầu hố. Hố quá độ rồi. Mình tính đi tính lại, vẫn là gặp lão ma đầu nói, lão hồ ly này, quá âm hiểm đi. Trước hết để cho bản thân ta phế mình, cho ta hy vọng, sau đó lại bảo ta tuyệt vọng mà chết. Sau lưng, cho Dương Hằng bóp vai Tô Tiểu Lộc cũng hoảng sợ miệng nhỏ mở to. Đồng thời trong tâm may mắn, mình may nhờ không có tự phế tu vi đi tu luyện môn này dưới người hít đất thể tu quyết, nếu không lúc này, liền muốn cùng đại sư huynh một dạng khó chịu. Nhìn đến đại sư huynh vẻ mặt thống khổ tuyệt vọng cùng không giúp bộ dáng, Tô Tiểu Lộc tâm đau vô cùng. Ngay sau đó, nàng an ủi, đại sư huynh, Tiểu Lộc tin tưởng ngươi, ngươi là giỏi nhất, ngươi nhất định có thể, cố lên, a lê hấp. Nhưng mà, Lý Đại Thu không có phản ứng. Tâm hắn lạnh, thần sắc một phiến ngốc trệ, cả người như mất hồn một dạng. Lúc này, Ngụy Xuân Quế từ đàng xa đi tới, cho Dương Hằng mời an sau đó, phát hiện Lý Đại Thu khác thường. Tô Tiểu Lộc thấp giọng nói cho hắn chuyện đã xảy ra sau đó, Ngụy Xuân Quế nhướng mày một cái, mắt liếc Dương Hằng bóng lưng. Đây lão ma đầu khẳng định là cố ý. Đại sư huynh tu vi bị phế, đạo tâm bất ổn, lão ma đầu liền nhân cơ hội ném đá giấu tay, quá âm hiểm ác độc. Ngụy Xuân Quế là người đứng xem, một cái nhìn ra mấu chốt trong đó. Dương Hằng sai bảo Tô Tiểu Lộc cho mình pha trà, chậm rãi uống trà, tâm tình thật tốt. Cái này đại nghiệt đồ, không có gì bất ngờ xảy ra, xem như phế. Có thể vừa lúc đó, Ngụy Xuân Quế nhắc tới một thùng nước lạnh, cho Lý Đại Thu ngay đầu chút xuống, sau đó lại đi đến Lý Đại Thu sau lưng, hít vào một hơi. Hô! Gió lạnh gào thét, như sải bờ di ạ luồng khí lạnh kéo tới. Lý Đại Thu lạnh giật mình. Bên cạnh, Dương Hằng nhìn thấy màn này, trong nội tâm thình thịch, thầm kêu không ổn. Hắn vậy mà quên cái này hai nghiệt đồ, còn có một chiêu này. Quả nhiên, Lý Đại Thu trong nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều. Ngụy Xuân Quế nhân cơ hội quát to, Lý Đại Thu, tỉnh táo không? Ngươi chính là tương lai đại đế, đem quét ngang thế gian mọi thứ địch, sao có thể dễ dàng như vậy vứt bỏ? Lý Đại Thu ánh mắt một hồi sáng trong. Ngụy Xuân Quế tiếp tục nói, đại sư huynh, tư chất ngươi xuất chúng, không tu luyện được luyện thể quyết, lại tu luyện lại những công pháp khác liền được, rất nhanh sẽ có thể trở lại đỉnh phong, lại có gì sợ? Lý Đại Thu toàn thân chấn động, kịp phản ứng. Đúng vậy a, ta cùng người khác không giống nhau. Ta có thể là khí vận chi tử, triển phi lào thất phu kia chết rồi, ta cảm giác mình khí vận đã trở về. Lao ma đầu 30 năm mới có thể nhập cửa, ta muốn 10 năm nhập môn, không, 3 năm nhập môn, đến lúc đó, sáng ngủ lao ma đầu mắt chó. Lý Đại Thu tinh khí thần nhanh chóng đề thăng, ánh mắt tinh quang đại thịnh. Hắn ánh mắt sáng rực cùng Dương Hằng mắt đối mắt. Sư tôn, xin ngài yên tâm, vô luận tương lai đường có bao nhiêu khó khăn, dưỡng người hít đất luyện thể quyết có bao nhiêu khó khăn tu, đệ tử cũng sẽ không từ bỏ. Nhất định sẽ tu luyện thành công, giống như ngài mở dạng, nhục thân thành thánh. Một khắc này, Lý Đại Thu trên mặt khôi phục tự tin hào quang. Dương Hằng thấy vậy, trong tâm rất là vô cùng kinh ngạc. Cái này đại nghiệt đồ, lại còn sống. Ý chí chiến đấu vẫn như thế sôi sục. Bất quá, ngươi muốn cùng lão phu một dạng nhục thân thành thánh, ngươi dựa vào cái gì? Ngươi sợ là đang suy nghĩ dám ăn đây. Đời này cũng đừng nghĩ rồi. Thể loại hát thủ sau màn. Chương 33 Chiêu này nếu có thể luyện thành, đệ tử treo cổ tại khỏa này méo cổ trên cây. Dương Hằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt một bộ vẻ vui mừng mà nói, đồ nhi ngoan, quả nhiên là cái đàn ông, có chí khí, vi sư không có nhìn lầm ngươi. Vẫn là tối hôm qua nói qua câu nói kia, chỉ cần ngươi chịu học, vi sư liền nhất định dụng tâm dạy, đem ngươi dạy dỗ thành Nam Hoàng Thanh Châu đệ nhất cao thủ. Lý Đại Thu nghe cảm động, đang muốn trả lời. Lúc này, Ngụy Xuân Quế liếc một cái Dương Hằng. Lén lút cho Lý Đại Thu nháy mắt ra dấu, truyền âm nói, không nên bị mắc lừa rồi, đại sư huynh, ta cảm thấy kia luyện thể quyết có lẽ là giả. Ba người bọn họ truyền âm thuật, là tâm linh cảm ứng truyền âm, cố mà không cần lo lắng bị phát hiện. Hả? Giả? Lý Đại Thu rơi vào trầm tư. Lao ma đầu gian trá giảo hoạt, hắn thấu hiểu rất rõ, vừa mới thiếu chút nữa đao không huyết nhận phế bỏ đạo tâm của hắn. Cho nên, nhị sư đệ nhắc nhở, cũng là đúng. Bộ này đồ bỏ dưới người hít đất luyện thể quyết. Có lẽ chính là cái hô mấy cái ngoạn ý nhi. Gạt người. Bên cạnh, Dương Hằng phát hiện Lý Đại Thu biểu tình khác thường, tựa hồ đang hoài nghi bộ công pháp kia. Mà hai đồ nhi Ngụy Xuân Quế vẻ mặt vẻ lạnh lùng, đối với mình vừa mới nói, thờ ơ bất động. Tiểu đồ nhi Tô Tiểu Lộc vểnh miệng, một bức không tin bộ dáng. Ngay sau đó, Dương Hằng hư lạnh nói, vì sư bộ này dưới người hít đất thể tu quyết, đến đầu lớn như trời, là chân chính thượng cổ luyện thể tuyệt học, cực khó tu luyện. Luyện đến mức tận cùng, trong đầu cũng sẽ là cơ thể, chết đều không chết được. Có người nếu là không muốn học, hoặc là không tin, đó chính là ngươi cơ duyên không đến, phúc báo chưa tới. Lúc nói lời này, cố ý liếc ba người một cái. Vi sư đêm qua truyền cho cái kia Chu Hữu Chí lôi điện cuộn cuộn, cũng là thượng cổ công pháp, đồng dạng tối nghĩa khó hiểu, huyền ảo vô cùng, thậm chí cơ duyên không đến, căn bản là không có cách lĩnh ngộ công pháp thật tỉ mỉ. Lý Đại Thu nghe vậy, đôi môi có quắp, không nhịn được nói, sư tôn, xin thứ cho đồ nhi vô lễ, ngài chiêu đó lôi điện cuộn cuộn, căn bản không thể nào tu luyện thành công. Chu Hữu Chí nếu có thể đem chiêu đó lôi điện cuộn cuộn tu luyện thành công, đệ tử. Hắn nhìn về phía bên cạnh méo cổ, một chỉ nói, đệ tử liền treo cổ cây này méo cổ trên cây. Nói chuyện là, hắn theo bản năng nhìn về phía trên quảng trường tu luyện đệ tử, ánh mắt tìm kiếm Chu Hữu Chí. Kết quả, khi thấy Chu Hữu Chí, hắn không khỏi kinh sợ. Đây là Chu Hữu Chí. Trong tầm mắt, một cái mập mạp đệ tử nằm trên đất, thành đại chữ hình. Một người khác vóc dáng khôi ngô cao to, da thịt trắng nõn người trẻ tuổi nằm úp sấp tại tên bản tử này trên thân, 360 độ xoay quanh xoay tròn, dở cho loạn điểm sờ loạn, vẻ mặt hưng phấn tu luyện tẩy tủy thánh thuật. Lưu có phúc, ha ha ha, ở phía trên tu luyện cảm giác, thật tốt ta. Chu Hữu Chí, ngươi xuống, đi xuống cho ta không chịu nổi. Lưu có phúc, ta thân ái đồng hương, kiên trì một hồi nữa, ta cảm giác muốn đột phá tầng thứ 3 tẩy tủy thánh thuật rồi. Cách rất xa, Lý Đại Thu liền nghe được hai người âm thanh. Hắn không có để ý đối thoại của bọn họ, tầm mắt của hắn, nhìn chằm chằm đến Chu Hữu Chí kia khôi ngô cường tráng vóc dáng. Hắn rõ ràng nhớ. Đêm qua Chu Hữu Chí, thoạt nhìn thon gầy nhỏ yếu, một bức dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng, làm sao một đêm không thấy, thì trở nên như vậy cường tráng. Hơn nữa trên thân khí chất cũng có biến hóa. Chẳng lẽ gia hỏa này ăn cái gì hiếm thấy thiên tài địa bảo? Trên ghế, Dương Hằng cũng chú ý đến Chu Hữu Chí biến hóa, không khỏi một hồi kinh ngạc. Ầm ầm, bầu trời bỗng nhiên mây đen dày đặc, sấm sét quần quận mà tới. Trời muốn mưa, sư tôn, chúng ta đi thiền điện đi. Tô Tiểu Lộc vội vàng nói. Nhưng Dương Hằng khoát tay một cái, ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm trên quảng trường Chu Hữu Chí. Trên quảng trường, Chu Hữu Chí chính đang đại bàn tử lưu có phúc trên thân xoay tròn tu luyện, liền nghe được hư không sét đánh âm thanh, nhất thời một cái xoay mình, tử lưu có phúc trên thân tuột xuống. Chu Hữu Chí, đi nơi nào, nên ta bên trên. Trên cái gì bên trên, ta muốn tu luyện thái thượng lao tổ truyền thụ cho đại chiêu đi tới, ha ha ha. Không để ý tới lưu có phúc hùng hùng hổ hổ âm thanh, Chu Hữu Chí vẻ mặt kích động hưng phấn chạy tới dọc theo quảng trường, ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt tràn đầy kích động cùng mong đợi quan mang. Xét đánh rồi, tia chớp rồi, có thể tu luyện thái thượng lao tổ đêm qua truyền thụ cho đại chiêu. Đến môi xét đánh trời, liền đối đến mây đen tia chớp hô to, thẳng đến dẫn tới lôi điện cộng minh, chiêu này liền có thể luyện thành, xem ai khó chịu, liền một tiếng giơ thẳng lên trời giống to, lôi điện quần quận mà đến, để cho địch nhân tan thành mây khói. Vậy sao, hiện tại liền bắt đầu tu luyện đi. Chu Hữu Chí điều chỉnh hô hấp, để cho tâm thần yên lặng. Rồi sau đó, nhìn đến hư không mây đen tia chớp, đông nhiên mở miệng giống to lên. Gào. Thanh âm hắn cực lớn, dọa trên quảng trường đang tu luyện những đệ tử khác giật mình, rất nhiều người chuyển thân nhắc nhở Chu Hữu Chí, thậm chí còn có người mắng hắn kẻ điên. Nhưng mà, Chu Hữu Chí không để ý tới, tiếp tục gân giọng giống to. Gào. Âm thanh như sói tru. Một tiếng tiếp tục một tiếng. Âm thanh từ Thanh Dương Sơn truyền ra, tại đại hoang dãy núi vạn khe giữa vang vọng. Đại hoang bên trong, có mẫu lang nghe được thanh âm này, hưng phấn đáp ứng, chỉ một thoáng, sói tru âm thanh một phiến. Phương xa, méo cổ dưới tàng cây. Lý Đại Thu vốn đang kinh ngạc Chu Hữu Chí biến hóa, lúc này nhìn thấy màn này, không khỏi khoe miệng co giật, vẻ mặt không nói. Trên ghế nằm, Dương Hằng lại vẻ mặt khen ngợi nói, đồ nhi ngoan, thấy chưa? Chu Hữu Chí đang tu luyện vi sư đêm qua truyền thụ đại chiêu lôi điện quần của đây. Chiêu này một khi luyện thành, uy lực hủy thiên diệt địa, không ai có thể ngăn cản. Lý Đại Thu thi lễ một cái, nói, sư tôn, đồ nhi vẫn là câu nói kia, một chiêu này căn bản không thể nào luyện thành, Chu Hữu Chí nếu như luyện thành, đồ nhi liền treo cổ tại khỏa này méo cổ trên cây. Tô Tiểu Lộc nghe hiếu kỳ, nhìn về phía Lý Đại Thu. Lý Đại Thu lần lượt cái ánh mắt, Tô Tiểu Lộc sững sờ, rồi sau đó bừng tỉnh. Vẻ mặt nụ cười cổ quái nhìn phía xa giơ thẳng lên trời giống to Chu Hữu Chí, trong mắt lộ ra một vẻ đồng tình. Lại một cái đơn thuần đệ tử, bị lao ma đầu lừa dối đã quẻ. Lúc này, trên quảng trường, Tẩy Tủy Tông những đệ tử khác, bắt đầu vây quanh, đứng ở đằng xa nhìn Chu Hữu Chí tu luyện. Nghe Chu Hữu Chí đồng hương Lưu có phúc nói, Chu Hữu Chí tu luyện chiêu này kêu là làm lôi điện cuộn cuộn, là thái thượng lao tổ đêm qua truyền thụ cho thượng cổ đại chiêu. Chơi ạ! Chu Hữu Chí người này muốn hàm ngư phiên thân sao? Chẳng trách hôm nay hắn thoạt nhìn biến hóa cực lớn. Ôi, muốn tu thành mới hữu dụng à, chúng ta rất nhiều người không đều là bị thái thượng lao tổ truyền thụ đại chiêu sao, có thể cho đến bây giờ, có ai tu luyện thành công qua? Đúng vậy a, có lẽ Thái Thượng Lão Tổ truyền thụ cho đại chiêu, đều là giả đi.
Xuyệt!
Chớ có lên tiếng. Người muốn chết sao? Không thấy Thái Thượng Lão Tổ tại méo cổ dưới tàng cây ngồi sao? Chúng đệ tử trầm mặc, mỗi một người đều không nói. Nhưng trong tâm đều có ý nghĩ. Đúng vậy à, Thái Thượng Lão Tổ truyền thụ đại chiêu thì thế nào, bọn hắn không có một người tu luyện thành công. Bọn hắn đều bắt đầu hoài nghi Thái Thượng Lão Tổ truyền thụ cho đại chiêu là gạt người. Bởi vì lớn bao nhiêu chiêu liền cùng trước mắt Chu Hữu Chí chiêu này lôi điện quần quận một dạng, phương thức tu luyện không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí như một kẻ đần độn một dạng. Bọn hắn cho dù tu vi bên dưới, nhưng cũng chưa nghe nói qua có người hướng về phía mây đen tia chớp giống to, là có thể tu thành tuyệt thế đại chiêu. Phương xa, Lý Đại Thu, Ngụy Xuân Quế, cùng Tô Tiểu Lộc ba người, nghe được các đệ tử tiếng nghị luận, không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía Dương Hằng. Nhưng mà, Dương Hằng vẻ mặt cười mịn, rút ra hủ thuốc, cảm khái nói, chân lý vĩnh viễn nắm ở rất ít người trong tay, đám đệ tử này quá làm cho bản tổ hàn tâm. Bản tổ truyền thụ mỗi một dạng thần thông, đều là tuyệt thế đại chiêu. Như thế nào là tuyệt thế, liền là bình thường người không cách nào tu luyện thành công đại chiêu, mới kêu tuyệt đời đại chiêu. Nếu không người người đều có thể luyện thành, vậy còn cứ gọi tuyệt thế đại chiêu sao? Lý Đại Thu, Ngụy Xuân Quế, Tô Tiểu Lộc, đây lão ma đầu, da mặt thật dày a. Ba người trao đổi cái ánh mắt, đều thấy được lẫn nhau thời khắc này ý nghĩ. Gào. Dọc theo quảng trường, Chu Hữu Chi đang tiếp nối cao giọng giống to. Sau lưng cách đó không xa, rất nhiều đệ tử đều bắt đầu tuổi thơ hai tay, một bức chế rêu bộ dạng. Thân là đồng hương kiêm bạn tốt Lưu Có Phúc, tao mặt đỏ tới mang thai. Đều không đành lòng nhìn lại Chu Hữu Chí. Nhưng vào lúc này, hư không bên trong, lan lộn trong mây đen, một tia chớp đống nhiên từ trời đánh xuống, như ngân xà long ảnh, tại trên bầu trời chạy. Hướng theo Chu Hữu Chí lần nữa một tiếng giống to, gào. Đan điền của hắn bên trong, kia bơi màu vàng sợi tơ đống nhiên cũng đi theo ngửa đầu kêu một tiếng. Phảng phất tại mô phỏng theo học tập Chu Hữu Chí một dạng. Chỉ một thoáng, trên bầu trời, đạo thiểm điện kia đống nhiên đang thay đổi rồi phương hướng. Phá vỡ tầng mây, hướng về Chu Hữu Chí chạy mà tới. Thể loại hát thủ sau màn. Chương 34, Đồ Nhi Ngoan, ngươi nên lên đường. Trên quảng trường, chúng đệ tử nhìn thấy màn này, sắc mặt bị hù dọa đến đại biến, rồi rít xoay người bỏ chạy. Lưu Có Phúc lại gấp bận rộn xông về Chu Hữu Chí, lo lắng hô lớn, "Chu Hữu Chí, chạy mau, ngươi kẻ ngu này, nếu ngươi bị xét đánh, muội muội của ngươi làm sao giờ?" Hắn liền muốn tiến lên lôi đi Chu Hữu Chí. Phương xa, méo cổ dưới tàng cây. Tô Tiểu Lộc, Ngụy Xuân Quế, Lý Đại Thu đồng thời kinh sợ, nhưng không chờ bọn họ có hành động, trên ghế nằm, Dương Hằng đã đứng lên, liền muốn bước đi cứu Chu Hữu Chí. Nhưng vào lúc này, Chu Hữu Chí cảm giác mình phảng phất biến thành một đạo lôi đỉnh, trong đan điền, bơi màu vàng sợi tơ tại nhảy cẫng, đang hoan hô. Chu Hữu Chí trong tầm mắt, từ thương khung đánh tới đạo thiểm điện kia, trở nên càng ngày càng thân thiết cắt. Cuối cùng, hắn thậm chí cảm giác đến mình tựa hồ có thể khống chế đạo thiểm điện kia rồi. Ngay sau đó, quỷ thần xui khiến. Hắn hô to một câu, tia chớp à, sấm sét à, nghe theo ta triệu hoán, cho ta chẻ nát ngọn núi kia. Tay hắn, chỉ hướng Thanh Dương Sơn đối diện một tòa núi hoang. Lời nói rơi xuống, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Chỉ thấy trên bầu trời, chính đang chạy mà đến đạo thiểm điện kia, đồng nhiên vòng vo phương hướng, thoáng cái từ cửu thiên đánh rơi, vang một thanh âm vang lên, đánh vào xa xa tòa kia trên núi hoang. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, cổ mục giấy lên liệt hỏa. Hủy diệt lôi điện khí tức bao phủ. Ngọn núi kia, không thấy. Thanh Dương Sơn, trên quảng trường. Tất cả mọi người đều thử ra. Tẩy Thủy Tông đám đệ tử, há to miệng, vẫn không nhúc nhích. Méo cổ dưới tàng cây. Lý Đại Thu cùng Tô Tiểu Lộc đồng dạng biểu tình ngưng kết, ngây ngốc tại chỗ. Đang muốn bước Dương Hằng, đồng dạng hoảng sợ trong mắt đều muốn rơi ra ngoài. FML, đây là ta truyền thụ cho chiêu đó lôi điện cuồn cuộn. Cái quái gì vậy vậy mà thật có thể luyện thành. Uy lực còn bạo lớn thế. Dương Hằng ý nghĩ nổ vang, một phiến mở mịt. Nhưng trong nháy mắt, hắn kịp phản ứng, mình cái biểu tình này không đúng. Hắn nhanh chóng điều chỉnh gương mặt biểu tình, biến thành gương mặt vui mừng cùng thán phục chi sắc. Quay đầu nhìn về phía vẻ mặt đờ đẫn Lý Đại Thu, chỉ một hồi méo cổ cây, mỉm cười nói, "Đồ Nhi ngoan, đi thôi, ngươi nên lên đường, nên thực hiện lời hứa của ngươi rồi." Lý Đại Thu thoáng cái bị nghẹn được gan phải con rồi một dạng khó chịu, trong lòng của hắn một vạn cái không thể tin được. Một chiêu này, làm sao có thể luyện thành? Lẽ nào, đây thật là thượng cổ tuyệt kỹ, thượng cổ tuyệt kỹ phương thức tu luyện đều như vậy kỳ lạ, quỷ dị. Dương Hằng chuyển thân, đi về phía Chu Hữu Chí. Hắn bắt một bên vỗ tay, một bên cao giọng khen. Không tệ, tiểu chí, ngươi rất không tồi a. Dương Hằng vẻ mặt nụ cười hiền lành, đi về phía quảng trường. Phương xa, Chu Hữu Chí đang ngẩn người, hắn nhìn mình tay, lại xem phương xa bốc cháy lôi điện liệt hỏa núi đá phế tích, mờ mịt một phiến. Có thể lúc này, hắn nhìn thấy Thái Thượng Lão Tổ vỗ tay mà đến, mặt đầy đều là thưởng thức và nụ cười, không khỏi giật mình một cái. Thái Thượng Lão Tổ vậy mà đang vì ta vỗ tay, vì ta ủng hộ. Hơn nữa, còn thân thiết gọi ta tiểu trí. Chu Hữu Chí kích động hỏng rồi. Hắn cuồng chạy tới, té nhào vào Dương Hằng dưới chân của, quỳ xuống đất điên cuồng dập đầu. Như con gà con toát mét. Cảm tạ Thái Thượng Lão Tổ, cảm tạ Thái Thượng Lão Tổ, Thái Thượng Lão Tổ truyền thụ đệ tử tuyệt thế đại chiêu, đệ tử rốt cuộc luyện thành, đây đều là Thái Thượng Lão Tổ nhân đức rộng lượng a. Hôm nay, đệ tử tu luyện thành công, đệ tử tổ tông 18 đời đều ở trên trời vui vẻ cười đấy. Thái Thượng Lão Tổ, thiên ngôn vạn ngữ tại một đầu, đệ tử yêu ngài. Chu Hữu Chí lần nữa dập đầu, cả người cơ hồ giải đều ở trên mặt đất, 180 độ dập đầu. Đem sàn nhà đều dập đầu cái khe. Chân thành chi ý, để cho Lý Đại Thu, Ngụy Xuân Quế cùng Tô Tiểu Lộc đều không khỏi chấn động, lộ vẻ xúc động. Ba người đăm chiêu, thấy để bọn hắn trong ngày thường cho lão ma đầu dập đầu, có phải hay không quá qua loa lấy lệ nhiều chút. Bốn phía đám đệ tử, nhìn đến Chu Hữu Chí, một mảnh xôn xao. Chu Hữu Chí, lúc trước khinh thường hắn. Đúng vậy à, không nghĩ đến hắn vậy mà luyện thành Thái Thượng Lao Tổ truyền thụ cho đại chiêu, còn bị Thái Thượng Lao Tổ gọi là tiểu trí. Chu Hữu Chí một bước lên trời. Chúng đệ tử bên trong, rất nhiều người tại chỗ hâm mộ ánh mắt đỏ lên, ghen tị gà nhi phát tím. Chu Hữu Chí đồng hương Lưu Có Phúc, một khắc này kích động tự hào vô ngực lớn tiếng nói. Ha ha ha, chư vị sư huynh sư đệ, kẻ hèn Lưu Có Phúc, là Chu Hữu Chí đồng hương, ha ha ha, về sau chỉ giáo nhiều hơn a. Khi tức, một đệ tử vây lại, một hồi thổi phồng. Cũng biểu thị về sau tu luyện tẩy tủy thánh thuật, bọn hắn nguyện ý chủ động nằm ngang, để cho Lưu Có Phúc tu luyện. Bên kia. Chu Hữu Chí tiếp tục quỳ xuống. Thái Thượng Lao Tổ. Hắn kích động nước nở nói, vẻ mặt cảm kích cùng cuồng nhiệt kính sợ ngước nhìn Dương Hằng, cũng đem đầu chủ động hướng Dương Hằng trong tay cọ sát. Dương Hằng sững sờ, chợt cười. Tiểu Chí, rất có linh tính a. Dương Hằng hiền hòa cười một tiếng, bàn tay thuận thế vướt ve Chu Hữu Chí đầu. Chu Hữu Chí hí mắt, vẻ mặt hưởng thụ cùng hạnh phúc chi sắc. Cùng lúc đó, Dương Hằng bất diệt thần thủ đã nhận được Chu Hữu Chí tin tức. Tên họ, Chu Hữu Chí. Thể chất, lôi linh thể, hậu thiên tiến hóa mà đến. Lai lịch, thành Thanh Dương Chu ruột già trưởng tử. Tu vi, thối thể cảnh. A a a, Thái Thượng Lao Tổ đối với ta quá tốt, ta rất muốn báo đáp lão nhân ra người, có thể ta nhất cùng nhị bạch, dùng báo đáp gì đâu. Đúng rồi, muội muội của ta miêu nữ, 16 tuổi, vóc dáng yêu kiều, ta có thể đem muội muội gả cho Thái Thượng Lao Tổ, không biết lão nhân ra người có thể hay không ghét bỏ đi. Dương Hằng mí mắt run lên, thu tay về. Tên đệ tử này, vậy mà muốn cho bản tổ làm em rể của hắn. A Phi. Nghĩ hay lắm. Ồ. Không đúng, thể chất biến thành lôi linh thể. Vẫn là hậu thiên tiến hóa mà đến. Sao tiến hóa? Dương Hằng chú ý đến thể biến hóa về chất, không khỏi lấy làm kinh hãi. Hắn nhớ đêm qua thời điểm, bất diệt thần thủ kiểm chắc Chu Hữu Chí thể chất, là bình thường nhất phàm nhân thể, chỉ có một tia có thể lơ là lôi linh căn. Thật không nghĩ đến. Hôm nay hắn biến thành chân chính lôi linh thể. Thể chất phân phàm thể, linh thể, còn có vạn năm khó gặp thánh thể. Trong đó, còn có đủ loại cắn dược đi ra ngoài sau đó thiên linh thể, mạnh hơn phàm thể, so với trước tiên thiên linh thể yếu rất nhiều. Lý Đại Thu, Ngụy Xuân Quế cùng Tô Tiểu Lộc ba người, đều là trước tiên thiên linh thể, tư chất xuất chúng, cho nên mới có thể tại Minh Nguyệt Thánh Địa trở thành bí truyền đệ tử. Chu Hữu Chí là phàm thể, giữa đêm tiến hóa thành rồi lôi linh thể. Tuy rằng cái này tiến hóa đi ra ngoài lôi linh thể, rất có thể là sau đó thiên linh thể. Nhưng đây Chu Hữu Chí, cũng xem như ngư dược long môn rồi. Dương Hằng trong tâm cảm khái. Chỉ là hắn không hiểu, Chu Hữu Chí dựa vào cái gì có thể đột nhiên tiến hóa. Hắn có thể tiến hóa, vậy mình có phải hay không cũng có thể đem mình thiên ma thể tiến hóa một hồi. Thiên ma thể cũng là sau đó thiên linh thể, vẫn là đời trước dùng tẩy tủy chân thuật tẩy đi ra ngoài. Càng nghiêm khắc mà nói, cũng coi là tiến hóa mà tới. Chu Hữu Chí nhục thân cường độ, cũng tăng lên không ít, chẳng lẽ hắn đêm qua ăn thiên tài địa bảo gì. Hoặc là được cái khác kỳ ngộ. Không phải là hệ thống đi. Dương Hằng trong nội tâm thình thịch. Nghĩ tới đây, Dương Hằng đối với bốn phía đệ tử khoát tay một cái, tỏ ý mọi người lui ra. Chúng đệ tử mang theo vẻ mặt ghen tị vẻ hâm mộ lui đi. Bọn hắn cho rằng Dương Hằng sẽ đối Chu Hữu Chí truyền thụ hàng lậu rồi. Các ngươi cũng lui ra đi, vi sư có lời muốn cùng tiểu Chí nói. Dương Hằng nhìn về phía Lý Đại Thu ba người. Lý Đại Thu lòng tràn đầy nghi hoặc, không biết cái lao ma này đầu muốn làm gì, nhưng cũng nhanh chóng xa xa thối lui. Trên quảng trường, chỉ còn lại đứng Dương Hằng cùng quỳ trước mặt hắn Chu Hữu Chí. Chu Hữu Chí khẩn trương lại mong đợi, không biết Thái Thượng Lao Tổ đơn độc lưu hắn lại muốn làm gì. Chẳng lẽ còn phải cho hắn truyền thụ đại chiêu? Dương Hằng khẽ mỉm cười, nói, Tiểu Chí, bản tổ có lời muốn hỏi ngươi, ngươi muốn thành thực nói cho bản tổ, biết không?
Vâng, Thái Thượng Lao Tổ.
Chu Hữu Chí trả lời, trong tâm không khỏi siết chặt. Lẽ nào Thái Thượng Lao Tổ phát hiện mình trong đan điền Bảo Nhi? Hắn vội vã quan sát bên trong, lại ngạc nhiên phát hiện, hắn Bảo Nhi, cũng chính là màu vàng sợi tơ, vậy mà không thấy. Nhưng hắn rõ ràng cảm giác đến, nó còn ở trong đan điền. Xem ra là Bảo Nhi mình giấu đi, nói chuyện cũng tốt, điều bí mật này, không thể nói cho bất luận người nào. Chu Hữu Chí trong tâm suy nghĩ. Lúc này, Dương Hằng hỏi. Tiểu Chí, bản tổ hỏi ngươi, ngươi đêm qua sau khi trở về, có từng ăn cái gì, hoặc uống cái gì?
Không có.
Vậy trong óc của ngươi, có hay không vang dội cái gì thanh âm kỳ quái, ví dụ như hệ thống mở ra các loại, gói quà lớn, túc chủ chờ một chút. Chu Hữu Chí nghe vẻ mặt một bức, lắc đầu nói, Thái Thượng Lao Tổ, đệ tử nghe không hiểu, nhưng những thứ này, hoàn toàn chưa từng xuất hiện. Dứt lời, còn vẻ mặt tò mò nói, Thái Thượng Lao Tổ, ngài mới vừa nói cái gì đó hệ thống mở ra, gói quà lớn, túc chủ, đều là trong truyền thuyết kỳ ngộ sao. Dương Hằng khẽ mỉm cười, nói, không sai, những điều kia hẳn là kỳ ngộ. Hơn nữa loại người này đều là ác nhân, ma đầu. Về sau ngươi nếu như gặp phải loại người này, nhớ kỹ, nhất định phải thay trời hành đạo, đánh chết đập nát, không nên hỏi tại sao, đánh chết là được. Chu Hữu Chí há miệng, trong tâm sợ hãi lại may mắn. May nhờ mình mới vừa rồi không có nói mình đem qua được kỳ ngộ. Nếu không, Thái Thượng Lao Tổ sợ là sẽ phải đem chính mình đập chết đánh nát đi. Nhìn thấy Thái Thượng Lao Tổ ngữ khí nghiêm túc, Chu Hữu Chí vội vã nghiêm túc gật đầu nói, Thái Thượng Lao Tổ yên tâm. Đệ tử về sau gặp phải loại người này, trực tiếp chính là một chiêu lôi điện quần quận chú ý chết hắn. Dương Hằng nghe vậy, cười ha ha, thẳng khen trẻ con là dễ dạy. Bản tổ truyền thụ cho chiêu này lôi điện quần quận, tổng cộng có tầng 9, ngươi liền nhanh như vậy luyện thành tầng thứ nhất, phi thường khó. Chờ ngươi luyện thành tầng thứ 9, chư thiên vạn giới tia chớp đem đều nghe theo ngươi hiệu lệnh. Ngươi chính là đại hoang tương lai lôi điện pháp vương. Dương Hằng lớn tiếng nói. Chu Hữu Chí kích động đầy giấy mơ ước. Lúc này Dương Hằng xoay người muốn đi, chợt quay đầu, ánh mắt ác liệt nhìn về phía Chu Hữu Chí. Chu Hữu Chí sợ hết hồn. Dương Hằng khẽ mỉm cười, lần nữa mò tới Chu Hữu Chí đầu, lại một lần nữa hỏi, không cần phải sợ, Tiểu Chí à, đêm qua, ngươi thật cái gì cũng không ăn, đều không uống. Chu Hữu Chí vẻ mặt chân thành nói, không, đệ tử trở về thì ngủ, ngủ một giấc đến đại thiên sáng lên. Mà lúc này, bất diệt thần thủ phản hồi đến Chu Hữu Chí giờ khắc này chớp mắt tâm tư. Thái Thượng Lao Tổ à, không phải ta không nói thật, là ta sợ ta nói, ngươi giống như mới vừa nói dạng này, đem ta đập chết làm bể, đan điền ta bên trong Bảo Nhi, đều sợ ngươi thì sao, tới thăm ngươi, đều bị dọa sợ đến mình trốn đi. Dương Hằng đã nhận được tin tức mình muốn. Hắn thu tay lại, trong tâm cực kỳ hiếu kỳ. Trong đan điền Bảo Nhi, là thứ gì? Thể loại hắc thủ sau màn. Chương 35, tin tưởng Thái Thượng Lao Tổ truyền thụ cho đại chiêu, mới có thể tu luyện thành công. Trong đan điền Bảo Nhi. Là thứ gì? Dương Hằng kinh nghi. Trực giác nói cho hắn biết, Chu Hữu Chí sở dĩ có thể giữa đêm tiến hóa ra hậu thiên lôi linh thể, chính là cái này cái gọi là Bảo Nhi nguyên do. Thậm chí, hắn hôm nay có thể tu luyện thành mình nói nhăng nói cuội lôi điện quần quận, rất có thể cũng là bởi vì cái này Bảo Nhi. Nghĩ như thế, cái này Bảo Nhi, tuyệt đối là trí bảo a. Dương Hằng trầm ngâm. Hắn khí huyết ngưng tụ ánh mắt trở nên thâm thúy, đưa mắt nhìn Chu Hữu Chí đan điền. Hắn xem thấu Chu Hữu Chí y phục, xem thấu da của hắn huyết nục, thấy được đan điền của hắn. Đan điền so sánh người bình thường đan điền đại suất rất nhiều, nhưng trong đan điền cũng trống rỗng như không, không có khác thường. Dương Hằng tỉ mỉ cảm giác, cũng không có cảm giác được. Xem ra Chu Hữu Chí cái này Bảo Nhi, không thể tầm thường so sánh đây. Dương Hằng híp mắt lại. Không khỏi, hắn nổi lên một tia trực tiếp chấn áp Chu Hữu Chí, cướp đoạt cái này Bảo Nhi ý nghĩ, nhưng trong nháy mắt hắn lại bóp tắt ý định này. Vạn nhất Chu Hữu Chí cái này Bảo Nhi là một vị lao gia ra đâu, ép, mình sợ là đều có nguy hiểm. Không thể lô mang A, lại quan sát. Lại truyền hắn mấy cái tuyệt thế đại chiêu thử xem hắn cái này Bảo Nhi mạnh như thế nào. Dương Hằng tâm niệm vừa động, một chỉ điểm hướng Chu Hữu Chí mi tâm của, ba cái đại chiêu đã truyền đi qua. Ba cái tuyệt thế đại chiêu. Chu Hữu Chí hưng phấn kích động, vội vã kiểm tra trong đầu đại chiêu tin tức. Tuyệt thế đại chiêu 1, trứng nhãn tử. Phương pháp tu luyện. Mỗi ngày sáng sớm khởi sau đó, không nháy mắt nhìn chằm chằm đóa hoa nhìn, nhìn chằm chằm cây nhìn, nhìn chằm chằm trùng nhìn, thẳng đến hoa tàn rồi, cây khô héo, trùng chết rồi, lúc này, có thể nếm thử nhìn chằm chằm người nhìn. Chiêu này đại thành sau đó, chừng ai người đó chết. Tuyệt thế đại chiêu 2, Vạn Kiếm Quý Tông. Phương pháp tu luyện, tìm một đem của mình thích kiếm, sớm trưa tối 3 lần nói ta yêu ngươi, cũng hôn nó, ban đêm ngủ ôm lấy nó, cho nó kể chuyện xưa, nói chê cười, nói đoàn tử, mãi cho đến một ngày, thanh kiếm này sống, chiêu này đại thành, nhất kiếm ra, thiên hạ vô kiếm, Vạn Kiếm Quý Tông. Tuyệt thế đại chiêu 3, Xa Hành Thiên Địa. Phương pháp tu luyện, bắt một con rắn, mô phỏng theo nó du động phương thức, học tập nó tiềm hành kỹ xảo, để cho đầu của ngươi, eo của ngươi, tay ngươi, chân của ngươi đều trở nên giống như rắn một dạng linh hoạt. Lúc này, ngươi cùng rắn tuy hai mà một, ngươi chính là rắn, rắn chính là ngươi, chiêu này đại thành, Xa Hành Thiên Địa, vô tung vô ảnh, đại hoàng tùy ý sông. Ba cái đại chiêu, tân truyền ở tại Chu Hữu Chí. Thật mạnh ba cái đại chiêu à, cảm giác đều là cùng lôi điện quần quận một cái đẳng cấp thượng cổ tuyệt kỹ. Chu Hữu Chí tiêu hóa trong đầu đại chiêu tin tức, kích động đôi môi run run, nửa ngày không nói ra lời. Ầm ầm. Hắn quỳ trên đất, 180 độ nằm dạt xuống, dùng sức dập đầu. Cảm tạ Thái Thượng lão tổ ban thưởng tuyệt thế đại chiêu, đệ tử Chu Hữu Chí đời này kiếp này, nhất định biếu Thái Thượng lão tổ như cha ta. Ai dám đối với Thái Thượng lão tổ bất kính, chính là đối với cha ta bất kính, đệ tử liều mạng cũng muốn để cho địch nhân huyết tiên tam xích. Thái Thượng lão tổ, đệ tử yêu ngài. Chu Hữu Chí mặt đỏ, kích động giống to. Một khắc này, hắn quá cảm động, hốc mắt đều ướt nước. Thái Thượng lão tổ đối với hắn quá tốt. Chờ ta đây ba cái đại chiêu luyện thành, liền đối Thái Thượng lão tổ thẳng thắn đi. Nói cho hắn biết, ta bảo nhi chuyện. Thái Thượng lão tổ đối với ta coi trọng như vậy, ta ha có thể đối với Thái Thượng lão tổ che che giấu giấu. Chu Hữu Chí a Chu Hữu Chí, ngươi về sau nhất định phải hảo hảo biểu Thái Thượng lão tổ a. Chu Hữu Chí trong tâm âm thầm thể, tự nói với mình. Dương Hằng vui mừng cười cười, khích lệ nói, tiểu Chí, hảo hảo tu luyện, nếu mà ngươi có thể đem đây ba cái thượng cổ tuyệt thế đại chiêu luyện thành, bản tổ liền thu ngươi làm đồ. A. Chu Hữu Chí kích động thích thú như điên. Hắn mặt đỏ lên, hét lớn, Thái Thượng lão tổ, đệ tử nhất định nỗ lực, không cô phụ kỳ vọng của ngài. Dứt lời, lại thấp giọng hỏi, Thái Thượng lão tổ, ba chiêu này có phải hay không phi thường khó luyện? Dương Hằng ngữ khí nghiêm túc khiển trách, nếu đến kinh người nghệ, chấp nhận chịu khổ cực phu, chân thành thật sự kiên định, chỉ cần ngươi chịu dụng tâm, chịu nỗ lực, nhất định sẽ tu luyện thành công. Chu Hữu Chí nghe vậy, lộ vẻ xúc động. Lần nữa thật sâu dập đầu, nghiêm túc nói, Thái Thượng lão tổ yên tâm, đệ tử nhất định khắc ghi ngài giáo huấn, nỗ lực tu luyện. Dương Hằng hiền hòa cười gật đầu một cái, chắp hai tay sau lưng rời đi. Nếu mà Chu Hữu Chí có thể đem đây ba cái đại chiêu cũng luyện thành, kia hắn chính là cái kia bảo nhi, liền rất không bình thường rồi. Tuyệt đối đáng giá mình hảo hảo mưu đồ lập. Nếu không, thì thôi. Trong lòng của hắn trầm ngâm, hướng đi thiền điện. Lúc này, mây đen tản đi, nắng sớm chiếu khắp. Đi ngang qua méo cổ cây thời điểm, Dương Hằng phát hiện đại đệ tử Lý Đại Thu đang nói ra một đoạn lụa trắng, chuẩn bị treo ngược. Nha, cái này nghiệt đồ thật đúng là có chí khí a. Dương Hằng tâm hỉ, nghỉ chân quan sát. Nhưng Lý Đại Thu đem lụa trắng trên tảng cây trói lại hủy đi, phá hủy lại trói, tới tới lui lui, chính là không nhìn tới treo, nhìn Dương Hằng xuất ruột. Đồ nhi ngoan, làm sao? Cái này lụa trắng có vấn đề sao? Vi sư cho ngươi đổi một đầu. Dương Hằng mỉm cười hỏi, đồng thời tháo xuống rồi mình dây lưng quần. Đến, đồ nhi, dùng cái này. Vi sư dây lưng quần lại tù lại rắn chắc, treo cổ một con voi cũng không thành vấn đề. Lý Đại Thu sững sờ, mờ mịt lắc đầu nói, sư tôn nói cái gì vậy? Đây là tiểu lộc sư muội trắng khăn quàng, có đồ nhi tại đây giúp nàng phơi nắng đi. Dương Hằng. Cái này nghiệt đồ, sợ chết quỷ, quỷ nhát gan, thoát con vô dụ. Dương Hằng trợn mắt nhìn Dương Hằng một cái, chắp hai tay sau lưng rời đi. Lý Đại Thu nhìn đến Dương Hằng bóng lưng, cười đắc ý. Muốn giết ta, nam ngộng. Ta Lý Đại Thu tương lai chính là muốn nhục thân thành thánh nam nhân. Phương xa. Chu Hữu Chí bị một đám đệ tử vây quanh, đủ loại tiếng khen ngợi cùng tiếng nịnh bợ không dứt, mỗi người đều vẻ mặt cung duy nụ cười, còn có người mở miệng một tiếng Chu sư huynh kêu. Chu Hữu Chí thoải mái vọt lên, cười miệng đều muốn rút gân. Mà trong lòng của hắn, tất càng ngày càng cảm kích cho hắn truyền công Thái Thượng lão tổ. Nghe tới Chu Hữu Chí nói, vừa mới Thái Thượng lão tổ lui mọi người, lại cho hắn truyền ba cái tuyệt thế đại chiêu sau đó, mọi người càng là đồng loạt hâm mộ ánh mắt đỏ lên, ghen tị gà nhi phát tím. Đúng rồi, Chu sư huynh, ta muốn thỉnh giáo một hồi, ngươi là làm sao đem Thái Thượng lão tổ truyền thụ cho đại chiêu tu luyện thành công? Một cái đệ tử hỏi. Mọi người lập tức đều yên tĩnh lại, nhìn về phía Chu Hữu Chí. Bọn hắn rất nhiều người bị Thái Thượng Lão Tổ truyền thụ đại chiêu, nhưng không có một người tu luyện thành công. Hôm nay, nhìn thấy Chu Hữu Chí tu luyện thành công, triệu hoán lôi điện, đánh nổ rồi một ngọn núi, cấp độ kia uy lực, để cho bọn hắn đỏ ngầu cả mắt, hâm mộ lại mong đợi. Trong tâm lại lần nữa bung ra hy vọng. Mong đợi bản thân cũng có thể luyện thành công. Phía ngoài đoàn người, Lý Đại Thu cũng tới, lúc này không khỏi nghỉ chân nghiêng thai lắng nghe. Hắn cũng rất tò mò. Chu Hữu Chí trầm ngâm một chút, ưỡn ngực, trong đầu nhớ lại Thái Thượng Lao Tổ giọng nói chuyện cùng thần thái, trước tiên lộ ra một cái nụ cười tự tin, sau đó ngựa khí chậm rãi nói. Đầu tiên, chúng ta phải tin tưởng Thái Thượng Lao Tổ, phải có lòng kiên định hình thái. Kiên định Thái Thượng Lao Tổ truyền thụ cho đại chiêu, đều là chân chính thượng cổ tuyệt thế đại chiêu, mà không phải là một ít các sư đệ tưởng tượng như vậy, là trò lừa bịp gạt người. Nếu mà, các ngươi liền Thái Thượng Lao Tổ truyền thụ đại chiêu cũng không tin, lòng của ngươi liền không ở nơi này, như vậy, ngươi nói gì có thể tu luyện thành công đâu. Đây không phải là nhớ dám ăn sao. Lời ấy vừa rơi xuống, mọi người đều cúi đầu trầm tư. Có người lúc này gật đầu, vẻ mặt xấu hổ cùng thụ giáo chi sắc. Đúng vậy à, Chu Sư Huynh nói quá đúng, chúng ta thấy được Thái Thượng Lao Tổ truyền thụ đại chiêu quỷ dị kia phương thức tu luyện, liền có hoài nghi, sau đó tu luyện gặp phải vấn đề, liền lập tức phủ định. Ôi, lúc này nghe Chu Sư Huynh lời nói, mộ cổ thần Trung A, chúng ta đều đi nhầm đường. Chúng đệ tử rối rít hướng về Chu Hữu Chí chắp tay, vẻ mặt thành khẩn chi sắc. Phía ngoài đoàn người, Lý Đại Thu cũng không khỏi cau mày trầm tư, cái này Lý Đại Thu nói, tựa hồ thật giống như thật sự có như vậy mấy phần đạo lý. Đám người vây quanh trung tâm. Chu Hữu Chí sống lưng thẳng tắp, uống một hớp mình đồng hương lưu có phúc đưa tới trà, ói uống vào trong miệng lá trà, lúc này mới tiếp tục nói. Thứ yếu, chúng ta muốn tin tưởng chính mình. Lẫn nhau tin bản thân chúng ta nhất định có thể thành công, cho dù gặp phải tổn thất nặng nề nhất, cũng không nên buông tha, nếu không ý nghĩ dao động, cũng chỉ vô pháp tu luyện thành công. Chúng đệ tử mắt đối mắt gật đầu, đều cho rằng Chu Hữu Chí nói rất có lý. Bọn hắn chính là quá không tự tin. Chu Hữu Chí cảm khái nói, Thái Thượng Lao Tổ tu vi thông thiên, lão nhân gia người truyền thụ cho thượng cổ đại chiêu, tự nhiên cực khó tu luyện, rất khó thành công. Chỉ khi nào tu luyện thành công, uy lực hủy thiên diệt địa. Giống như từ trước ta một tiếng giống to, lôi điện nghe ta triệu hoán, đánh bể ngọn núi kia một dạng. Chu Hữu Chí ngón tay thanh dương sơn đối diện tòa kia núi hoang. Lúc này còn đang thiêu đốt đến lôi hỏa, khói dày đặc cuồn cuộn. Mọi người nghiêm nghị, ánh mắt nóng bỏng. Chu Hữu Chí nói. Cho nên nói, Thái Thượng Lao Tổ truyền thụ cho đại chiêu, chư vị các sư đệ, khẳng định có rất nhiều người sẽ không tu luyện thành công, nếu không, tất cả mọi người sẽ rồi, vậy còn cứ gọi tuyệt thế đại chiêu sao? Nhưng mà, cũng không cần nhục chí. Tại đây, ta mượn dùng một câu Thái Thượng Lao Tổ nói cho ta biết nói động viên mọi người. Mọi người nhất thời tinh thần chấn động, mỗi một người đều dựng lỗ tai lên. Phía ngoài đoàn người, Lý Đại Thu cũng tò mò đến gần mấy bước. Chu Hữu Chí lại uống một hớp trà, ói ba mảnh uống được trong miệng lá trà, trong đầu nhớ lại Dương Hằng lời mới vừa nói tư thái cùng thần sắc. Lúc này mới từ tốn nói, nếu đến kinh người nghệ, chấp nhận chịu khổ cực phu, chân thành thật sự kiên định, chỉ cần ngươi chịu dụng tâm, chịu nỗ lực, nhất định sẽ tu luyện thành công. Đây, chính là Thái Thượng Lão Tổ cho ta câu nói kia, hiện tại, ta tặng nó cho chư vị sư đệ, nguyện cùng chư vị sư đệ cùng nỗ lực. Chúng đệ tử nghe vậy, đều từng cái tinh thần đại chấn. Trong mắt bọn họ tinh quang đại phóng, đứng thẳng eo bản, mỗi người đều tự tin gấp mấy lần. Lúc này, Lưu có phúc đảo trong mắt một vòng, đồng nhiên hướng về Chu Hữu Chí không người nhất bái, lớn tiếng nói, cảm tạ Chu Sư Huynh vì bọn ta giải thích. Mọi người thấy vậy, cũng rối rít không người nhất bái, Tề Thanh nói, cảm tạ Chu Sư Huynh vì bọn ta giải thích. Đây nhất bái, triệt để đặt Chu Hữu Chí tại đám đệ tử này bên trong sư phụ huynh địa vị. Chu Hữu Chí trong tâm hoan hỉ, liếc nhìn Lưu có phúc, trong tâm thở dài. Đáng tiếc, ta kia muội muội miêu nữ, nhất định là muốn gả cho Thái Thượng Lao Tổ, cái này Lưu bản tử, ôi. Phía ngoài đoàn người, Lý Đại Thu mang theo vẻ mặt nỗi lòng rời đi. Chu Hữu Chí lời nói mới rồi, một mực đang trong óc của hắn vang vọng. Tổng kết lại, chính là ba câu nói. Tin tưởng Thái Thượng Lao Tổ, tin tưởng chính mình, nỗ lực phấn đấu. Loại này, là có thể luyện thành lão ma đầu truyền thụ cho tuyệt thế đại chiêu. Lý Đại Thu mờ mịt, muốn không thử một chút nhịn. Dùng cái phương pháp này, thử xem lão ma đầu truyền thụ cho bộ kia dướn người hít đất luyện thể quyết. Thể loại hắc thủ sau màn. Chương 36. Lý Đại Thu hạ quyết tâm. Hắn lại lần nữa ngồi xếp bằng tại méo cổ dưới tàng cây, ở trong đầu từng lần một tự nói với mình tin tưởng sư tôn, tin tưởng sư tôn truyền thụ cho luyện thể quyết, tin tưởng chính mình. Giống như tự mình thôi miên. Không biết qua bao lâu, hắn lại mở mắt, cả người trở nên tự tin vô cùng, nằm trên đất, làm lên hít đất, hành cấp có lực luyện. Phương xa, Ngụy Xuân Quế cùng Tô Tiểu Lộc đi ngang qua, nhìn thấy màn này. Đại sư huynh đây là thế nào? Không phải nói cho hắn biết, lão ma đầu đang gạt hắn, hắn làm sao lại không tin đâu. Được rồi, không cần để ý, chờ qua một thời gian ngắn, đại sư huynh sẽ tự tỉnh táo lại. Hiện tại, mau mau đem Triển Phi trưởng lao chết trận chuyện, báo cáo cho thánh địa đi, lão ma đầu nhục thân thành thánh, cũng cùng nhau mời thánh địa phán quyết. Ôi, Triển trưởng lao chết rồi, lại cũng không nhìn thấy quê hương Tử La Lan rồi. Hai người thấp giọng nói mấy câu, xoay người đi. Trong thiên điện, màu vàng nhạt nắng sớm mong mỏng, trong suốt, từ trạm hoa cửa sổ giữa giống như là có sinh mạng tựa như chui vào, rơi vào Dương Hằng trên thân. Dương Hằng khoanh chân phu già, hai tay bắt pháp quyết, nhìn đến đối diện trong gương đồng mình, bắt đầu trùng kích pháp tướng cảnh. Ngưng kết pháp tướng. Huyết nhãn thanh dương cũng tốt, đại hoang bên trong cái khác điểm lành cũng được, có bất diệt thần thủ mạnh mẽ sao? Ta đôi tay này, là bất diệt thần thủ, một mực đang trưởng thành, tương lai bất khả hạn lượng. Vì vậy mà, ta pháp tướng, chính là bản thân ta cùng bất diệt thần thủ. Dương Hằng trong tâm trầm ngâm. Đây là hắn lấy mình làm vật tham chiếu, ngưng tụ pháp tướng nguyên nhân căn bản. Trên người của hắn, khí huyết mãnh liệt, ma khí bừng bừng, hướng về phía trên đỉnh đầu hội tụ. Lấy khí huyết làm xương, lấy ma khí vì da, dần dần, tạo thành một cái mơ hồ nhân ảnh. Đầu, cổ, lồng ngực, hai chân, hai tay. Dựa vào tự chậm rãi thành hình, ngưng tụ. Cuối cùng, hai cánh tay cũng xuất hiện, bắt đầu ngưng tụ tay. Đây là điểm nổi bật. Cũng là Dương Hằng coi trọng nhất thân thể vị trí, tương lai pháp tướng mạnh bao nhiêu, chỉ nhìn đôi tay này rồi. Nhưng vào lúc này, khí huyết trôi qua bỗng nhiên đại tăng, số lượng cao khí huyết từ trong thân thể mãnh liệt cuộn trào ra, bước vào phía trên đỉnh đầu pháp tướng hai tay của bên trong. Dương Hằng biến sắc. Pháp tướng hai tay cần khí huyết vượt quá Dương Hằng nghĩ muốn như. Chỉ là lần này, hắn khí huyết liền thiếu mất một nửa. Phải biết, hắn khí huyết có thể hóa 10 cái thần long. Nhục thân thành thánh sau đó khí huyết càng là hùng hồn không thể tưởng tượng. Nhưng liền tính như thế. Pháp tướng hai tay của liền một cái tay đều không ngưng tụ hoàn thành, bàn tay cũng chỉ mơ hồ xuất hiện nửa cái, năm ngón tay đều không nhìn thấy. Bất diệt thần thủ pháp tướng, không phải chuyện đùa. Phúc! Dương Hằng phun ra một ngụm máu, khí huyết chưa tới, pháp tướng phản vệ, để cho hắn nhục thân chấn động, bị thương không nhẹ. Đỉnh đầu pháp tướng giải tán, dung nhập vào thân thể của hắn. Dương Hằng điếu ớt chống đất mà ngồi. Sắc mặt lại vừa mừng vừa sợ. Pháp tướng càng khó thành công, tương lai ngưng tụ sau đó uy lực cũng càng lớn. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là nhị cấp bất diệt thần thủ. Về phân khí huyết chưa tới. Huyết nhãn thanh dương bảo bối, ta chỉ có thể lại yêu người một lần. Dương Hằng trầm ngâm. Cốc cốc cốc. Ngoài điện, truyền đến tiếng gõ cửa. Sư tôn, Đỗ Nhi có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Là đại đệ tử Lý Đại Thu âm thanh. Vào đi. Dương Hằng yếu ớt trả lời, đầu tóc bạc trắng. Vẻ mặt nếp nhăn cùng già nua chi sắc, đang phối hợp đến trên y phục điểm điểm tích tích máu tươi, thoạt nhìn cực kỳ thê thảm. Lý Đại Thu sau khi vào cửa, thấy được Dương Hằng bộ dạng, giật nảy cả mình. Sư tôn ngài. Không đáng ngại, sư tôn luyện công tẩu hỏa nhập ma, ôi, người đã già, cho dù nhục thân thành thánh, có thể thần hồn bị tóc đỏ bất tường xâm nhập, quá yếu ớt, không được, hơi vừa tu luyện, đều sẽ ra vấn đề. Dương Hằng thở dài, quay lại cho vi sư lại làm theo yêu cầu một bức quan tài đi. Vi sư khả năng không sống qua năm nay rồi. Lý Đại Thu tự nhiên không tin, nhưng làm bộ một bức đau thương nói, sư tôn thôi nói lời kia. Ngài lao đương lích tráng, nhục thân thành thánh, sống thêm cái ngàn năm tuế nguyệt, bất thành bất cứ vấn đề gì. Có lẽ Đồ Nhi chết rồi, lão nhân gia ngài còn sống vượng vượng đây này. Dương Hằng trong tâm vui một chút. Cái này nghiệt đồ, những lời này ngược lại nói đến lão phu trong tâm khảm rồi. Sư tôn, đệ tử tu luyện dưới người hít đất luyện thể quyết, có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngài. Lý Đại Thu không người nói ra. Trong công pháp nói, nhục thân tu luyện muốn tìm chuẩn thân thể con người kết cấu 14 cái hoàng kim điểm, 12 cái hoàng kim hình chữ nhật, 2 cái hoàng kim chỉ số, mới có thể trở thành kim cương bất hoại chi thể. Hơn nữa nhục thân mỗi một khối bắp thịt hình dáng kích thước, đều muốn câu 3 cổ tứ huyền năm, tuân theo định lý tỷ tạ gỗ A2B2C2. Đệ tử đần độn, cầu sư tôn giải thích, như thế nào là hoàng kim điểm, như thế nào là hoàng kim hình chữ nhật, như thế nào là hoàng kim chỉ số. Còn có cái này định lý tỷ tạ gỗ A2B2C2. Dương Hằng mỉm cười nói, Đồ Nhi ngoan, những vấn đề này, chính là môn này thượng cổ luyện thể quyết hoạch tâm tâm pháp. Ngươi nếu không hỏi, vi sư thì sẽ không nói, môn này luyện thể quyết ngươi luyện đến chết, ngươi cũng sẽ không tu luyện thành công. Lý Đại Thu nghe lời ấy, trong tâm kinh sợ. Đây lão ma đầu quả nhiên là mèo cho lão hổ làm thầy, giữ lại một tay a. may nhờ mình không hề từ bỏ, may nhờ mình tin môn công pháp này tính chân thật, may nhờ mình tạm thời thuyết phục mình, tin lão ma đầu là người. Nếu không, hắn không dám suy nghĩ nhiều, sau lưng đã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Một khắc này, hắn đột nhiên có chút cảm kích cái kia Chu Hữu Chí. Nếu không phải hắn kia buổi nói chuyện, mình sợ rằng vẫn còn tại đi đường cong. Nhị sư đệ làm hại ta a. Về sau nhị sư đệ nước lạnh dội được nhiều hơn nữa, ngược lại hút khí lạnh lại lạnh, ta cũng phải duy trì bản tâm, không thể dao động. Lý Đại Thu ý nghĩ quay cuồng, cảm thấy là Ngụy Xuân Quế nói gạt hắn. Hắn hướng về Dương Hằng túi giật người, nghiêm túc vẻ mặt mong đợi nói, cầu sư tôn làm đệ tử giải thích. Dương Hằng gật đầu một cái, bắt đầu vì hắn nói. Phải nói thân thể con người kết cấu hoàng kim điểm, vậy thì phải biết trước thân thể con người tỷ lệ vàng, nếu muốn biết thân thể con người tỷ lệ vàng, vậy thì phải trước biết thân thể con người linh khí vận hành chu thiên tỷ số. Cái gì ngoạn ý nhi? Lý Đại Thu vẻ mặt ngộp bức. Dương Hằng mỉm cười nói, thân thể con người linh khí vận hành chu thiên tỷ số 3. 1415-92653, này con số là căn cứ vào. Bạ dạ bạ dạ bạ dạ. Dương Hằng ngữ khí chậm chậm, từ từ nói, nói đến chỗ mấu chốt, còn dùng tay khoa tay múa chân, trên mặt đất bôi viết lung tung viết. Lý Đại Thu nghiêm túc nghe. Vừa mới bắt đầu, hắn còn nửa tin nửa ngờ, cho là lão ma đầu tại hồ biên loạn tạo. Có thể dần dần, hắn rung động. Hắn từ không người mà đứng đứng yên nghe chậm rãi quỳ xuống, thẳng quỳ mà nghe, có thể lát nữa sau đó, thân thể của hắn chậm rãi nghiêng về trước, bất chi bất giác bắt đầu chổng mông lên nằm nghe. Đến cuối cùng, hắn dứt khoát 180 độ nằm sấp xuống đất mà nghe. Nắng sớm từ trạm hoa cửa sổ giữa rơi tới rồi trên mặt của hắn, chiếu ra vẻ mặt thành thật chi sắc, trong đôi mắt ngoại trừ thán phục, còn có chấn động, bất khả tư nghị. Mà Dương Hằng kia già nua lõm khổng bóng lưng, tại trong tầm mắt của hắn, cũng thay đổi được vĩ ngạn cao lớn, như ngưỡng mộ núi cao. Ánh vàng rực rỡ nắng sớm rơi vào lão ma đầu trên thân, phảng phất mạ một lớp vàng, thoạt nhìn phảng phất một cái cổ xưa thần thánh tại truyền đạo. Trong lúc mơ hồ, Lý Đại Thu cảm giác đến, một cánh tân cửa chính hướng về mình mở ra. Mà trước mắt cái lao ma này đầu, đang là người dẫn đường của hắn. Thể loại hát thủ sau màn. Chương 37, Lý Đại Thu mê võng. Một ngày này, là Lý Đại Thu bắt đầu thay đổi vận mạng một ngày. Nhiều năm về sau, Lý Đại Thu mỗi lần cho đồ tử đồ tôn giảng giải dưới người hít đất luyện thể quyết thời điểm, đều sẽ nhớ lại chuyện này, mỗi lần từ trong thâm tâm cảm khái mà hoài niệm. Không phải là thường may mắn hắn là cái thứ nhất tu luyện môn thần công này người. Trong đại điện, nhìn đến Dương Hằng già nua lõm khổng bóng lưng. Bất chi bất giác, Lý Đại Thu trong lòng, bắt đầu nảy sinh một tia chân chính kính sợ cùng tôn sùng, nhìn về phía lao Dương Hằng trong đôi mắt của, cũng xuất hiện thân thiết vẻ cung kính. Đây mới thật là tâm tình, mà không phải là trong ngày thường hốc mắt linh lực dung một cái làm bộ. Dần dần, sắc trời hoàng hôn, trong đại điện tối xuống. Nên thắp đèn rồi. Dương Hằng thở ra một hơi, nói, đồ nhi ngoan, môn này luyện thể quyết dính dấp tâm pháp, quá mức huyền ảo, thâm thúy, một ngày khẳng định nói không xong. Đợi ngày mai, vi sư lại cho ngươi giảng giải đi. Vi sư lao rồi, dễ dàng mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Lý Đại Thu nghe lời ấy, vội vã quỳ xuống đất dập đầu, đầy mắt cảm kích cùng cung kính nói, vâng, đồ nhi hôm nay đợi lợi nhiều ít, cảm giác tạ ơn sư tôn truyền thụ tâm pháp. Trong lòng của hắn thổn thức, hôm nay lão ma đầu nói đồ vật, đủ hắn tiêu hóa thời gian rất lâu. Hắn đứng dậy, vì Dương Hằng tự mình rót một ly trà bưng tới, lại vì Dương Hằng nghiêm túc trang rồi một nồi hủ thuốc. Dương Hằng há mồm, hắn nhẹ nhàng đem bớt hút thuốc cắm vào Dương Hằng trong miệng, đốt lửa để cho Dương Hằng hút. Thấy được Dương Hằng trên y phục huyết điểm, Lý Đại Thu nói, sư tôn, y phục của ngài dơ bẩn, để cho đổ nhi vì ngài tắm một cái đi. Dương Hằng gật đầu một cái, đổi toàn thân quần áo mới. Lý Đại Thu cầm lấy dính máu y phục, không người rời đi. Còn chưa trở lại mình sân viện, liền thấy tường viện hàng rào ra, trải đại bối đầu Ngụy Xuân Quế đang chờ hắn. Bên cạnh, Tô Tiểu Lộc ngồi chồm hổm dưới đất, đang xem kiến dọn nhà. Hai người nghe được tiếng bước chân, lập tức tiến lên đón. Lúc này, bọn hắn thấy được Lý Đại Thu trong ngực ôm Dương Hằng y phục. Trên y phục, chấm vết máu, cực kỳ rõ ràng. Tô Tiểu Lộc giật mình nói, đại sư huynh, ngươi đã thương lão ma đầu sao? Lý Đại Thu mắt trợn trắng nói, tu vi ta tự phế, lão ma đầu không một cái tát đập chết ta, ta coi như cảm ơn trời đất, ta còn đã thương hắn. Vậy trên y phục này huyết, lão ma đầu luyện công gây ra rủi ro, hộp máu, ta giúp hắn tắm một cái. Ngụy Xuân Quế ngẩn ngơ. Tô Tiểu Lộc che miệng kinh ngạc nói, đại sư huynh sẽ không tẩu hỏa nhập ma đi, vậy mà giúp lão ma đầu giặt quần áo, trời ạ. Lý Đại Thu không để ý đến hai người. Hắn đi vào trong sân, cầm quần áo ném vào ránh nước bên trong chậu, sau đó nói ra cái băng ngồi nhỏ, ngồi chồm hổm ở sân dưới cây liễu, cầm trong tay một cái một con nhỏ, liền bắt đầu bôi viết lung tung viết, mặt đầy vẻ nghiêm túc. Khi thì còn gãi đầu trầm tư, thần sắc phi thường chuyên chú. Ngụy Xuân Quế cùng Tô Tiểu Lộc nghi ngờ đến gần, túi người vừa nhìn, không khỏi vẻ mặt một bức. Trên mặt đất, đủ loại kỳ quái ký hiệu chẳng chịt, hai người không quen biết bất cứ ai. Ngụy Xuân Quế hiếm thấy mở miệng nói, đại sư huynh, ngươi đang làm gì?
Ta đang học dưới người hít đất luyện thể quyết tâm pháp.
Lý Đại Thu cũng không ngẩng đầu lên trả lời.
Cái gì, dưới người hít đất luyện thể quyết còn cố ý pháp?
Đại sư huynh, vậy căn bản chính là gạt người công pháp, không thể nào tu luyện thành công.
Ngụy Xuân Quế cau mày nói, ngữ khí có chút tức giận.
Lý Đại Thu khẽ mỉm cười, ngươi biết cái gì, ngươi cái gì cũng không hiểu.
Ngụy Xuân Quế có chút tức giận.
Hắn sờ soạn một cái mình đại bối đầu, lạnh lùng nói, Lý Đại Thu, ngươi nói lời này không khỏi quá xem thường ta họ Ngụy rồi.
Đều là Minh Nguyệt Thánh Địa bí truyền đệ tử, ngươi sắp xếp thập tam, ta họ Ngụy sắp xếp thập tứ, ta Hắc Long đao tại không có bị lao ma đầu đứt đoạn trước, đó là vừa nhanh vừa độc, không kém ngươi bao nhiêu.
Ngươi ngược lại nói một chút coi, ta có cái gì không biết.
Lý Đại Thu không khỏi vui vẻ.
Nhị sư đệ Ngụy Xuân Quế luôn luôn cao lãnh, ngôn ngữ cực ít, lúc này nói một hơi nhiều lời như vậy, hiển nhiên là bị mình kích thích.
Ngay sau đó,
Lý Đại Thu đứng lên, cười hỏi, vậy thì tốt, ta hỏi ngươi, thân thể con người linh khí vận hành chu thiên tỷ số là bao nhiêu?
Ngụy Xuân Quế, hả?
Lý Đại Thu lại hỏi, ngươi biết cái gì là sao?
Ngụy Xuân Quế, a.
Tô Tiểu Lộc chen miệng nói, đập,
đập mỗi đập.
Lý Đại Thu liếc nàng một cái, Tô Tiểu Lộc mặt đỏ bừng túi đầu, một cước giết chết trên mặt đất một cái đi ngang qua con sâu nhỏ, ném vào ổ kiến.
Lý Đại Thu tiếp tục hỏi, thân thể con người tỷ lệ và ngươi biết không?
Định lý tỷ tạ gầu ngươi nghe qua sao?
Câu 3 cổ 4 huyền ngũ, ngươi hiểu không?
Ngụy Xuân Quế,
Tô Tiểu Lộc.
Hai người mắt đôi mắt mở mịt, vẻ mặt một bức.
Đại sư huynh, ngươi mới vừa nói những thứ đó.
Tô Tiểu Lộc tò mò hỏi.
Lý Đại Thu tự hào cười một tiếng, nói, ngại ngùng, ha ha ha, đều là lao ma đầu dạy.
Giật mình đi.
Bất ngờ đi.
Đúng vậy à, ta cũng rất giật mình, rất bất ngờ, đây lão ma đầu thầm tàng bất lộ à, nhất định chính là một kẻ dở hơi giấu.
Đêm qua ta nếu không phải một trưởng tự phế rồi tu vi, hôm nay lại khiêm tốn thỉnh giáo, sợ rằng còn thám không đến hắn đấy đây.
Tô Tiểu Lộc nghe vậy, nhất thời nhớ lại hôm đó lão ma đầu sửa chữa giả thiên che giấu đại trận.
Cái kia trận pháp phi thường cao cấp.
Ngay sau đó, nàng một bộ tràn đầy đồng cảm bộ dáng cảm khái nói, không sai, lão ma đầu trên thân thật là tốt hàng, đúng là có rất nhiều đây.
Hán, dù sao đã từng là chuẩn đế a.
Vừa nói chuyện, nhìn về phía bên cạnh Ngụy Xuân Quế, hỏi, đúng không, nhị sư huynh?
Ngụy Xuân Quế hử lạnh một tiếng.
Các ngươi bị lão ma đầu mê hoặc.
Cần lặng lặng.
Vừa nói chuyện, hắn lập tức đi tới rãnh nước một bên, cả hai tay các đem tới rồi một lu nước lạnh, liền muốn hướng về phía Lý Đại Thu cùng Tô Tiểu Lộc lượng đầu của người ta chút xuống.
Vèo.
Lý Đại Thu cùng Tô Tiểu Lộc vội vàng tránh ra.
Lý Đại Thu có chút tức giận trách cứ, nhị sư đệ, ta rất bình tĩnh, không cần thiết tới nước lạnh, ngươi cũng đừng cho ta hít một hơi lãnh khí rồi.
Tô Tiểu Lộc bĩu môi nói, ta cũng rất bình tĩnh.
Ngụy Xuân Quế sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm hai người, nói, gần gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, hai người các ngươi gần đây cùng lão ma đầu đi đi lại lại quá mức thường xuyên, cẩn thận rơi nhập ma đạo.
Lão ma đầu tâm ngoan thủ lạn, một khi phát hiện thân phận của các ngươi, khẳng định một trưởng vỗ chết.
Dứt lời, Ngụy Xuân Quế sờ một cái đại bối đầu, chuyển thân bước nhanh rời đi.
Đúng rồi, thánh địa đã đáp lời, qua mấy ngày sẽ phái một cái bí mật sứ giả trước đến điều tra ngươi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi, thánh địa hoài nghi là ngươi mượn đao giết người, cố ý hãm hại rồi triển trưởng lão.
Ngụy Xuân Quế âm thanh xa xa truyền tới.
Tô Tiểu Lộc trừng mắt nhìn, cho Lý Đại Thu cầm một cái cố lên nắm đấm trắng nhỏ nhắn, sau đó giống như bướm một dạng, bỏ rơi cánh tay nhẹ nhàng chạy trốn.
Trong sân,
Lý Đại Thu sắc mặt một hồi biến ảo.
Có phẫn nộ, còn có thất vọng, và một chút bất đắc dĩ.
Hắn không nghĩ đến thánh địa sẽ đem Triển Phi chết cùng hắn liên hệ với nhau.
Ta là thánh địa mai phục ở đây, như Lý Bạc Bằng, còn tự phế tu vi, không nghĩ đến cuối cùng, vậy mà sẽ bị thánh địa điều tra.
Lý Đại Thu khổ sở cười.
Một khắc này, hắn rất mê võng.
Mình làm hết thệ các thứ này, cuối cùng có đáng giá hay không?
Lại là vì cái gì?
Hắn đứng ở trong sân, vẫn không nhúc nhích.
Chiều tà rơi về phía tây, dãy núi nuốt sống cuối cùng một tia ánh nắng chiều, đêm tối đã tới bao phủ mặt đất, trăng lên giữa trời, ánh quang như nước.
Hô!
Gió đêm thổi tới, hàng rào diệp tử rầm rầm xoay tròn, xen lẫn hoa sơn chi mùi thơm.
Lý Đại Thu mở ra cửa sân, ngưỡng cửa, chẳng biết lúc nào, đã để một bó hoa sơn chi.
Bó hoa bên trong, có một cái mảnh giấy nhỏ, trên đó viết. Đại sư huynh, thánh địa điều tra, ngươi không cần lo lắng, ta cùng tiểu sư muội sẽ dốc toàn lực giúp ngươi vượt qua cửa ải khó, chúng ta vĩnh viễn tin tưởng ngươi. Lý Đại Thu ánh mắt một hồi đỏ, có nước mắt doanh song. Ngụy Xuân Quế cái gia hỏa này lại ăn tỏi rồi. Hắn nước nở nói, khoe miệng lại có một vệt nụ cười hạnh phúc. Hoa sơn chi bên trong có một cổ rất gay mũi tỏi vị. Đem hoa cắm vào trong bình hoa, Lý Đại Thu nhớ tới Dương Hằng y phục mình còn chưa tẩy đi. Ngay sau đó bước nhanh đi tới sân danh nước một bên. Đồng nhiên, hắn ánh mắt ngưng tụ. Trong danh nước, món đó lao ma đầu trên y phục, tại ánh trăng chiếu dọi xuống, này chút ít máu tươi, lại bắt đầu dâng lên tí ti kim mang. Xảy ra chuyện gì? Lao ma đầu huyết bị nguyệt quang chiếu một cái, còn biết biến hóa. Lý Đại Thu tâm tim đập bịch bịch, trợ to hai mắt quan sát trên y phục huyết. Thể loại hát thủ sau màn. Chương 38, ta muốn chấn kinh lão ma đầu trong mắt. Một khắc này, Lý Đại Thu có một loại trực giác mãnh liệt, mình tựa hồ phát hiện lão ma đầu chỗ sâu nhất bí mật. Hơn nữa trong chỗ tối tăm, hắn cảm giác mình loại kia huyền diệu khó giải thích khí vận tại lúc này thịnh vượng tới cực điểm. Căn cứ vào đã từng kinh nghiệm, khí vận thịnh vượng tới cực điểm đã nói lên hắn Lý Đại Thu muốn quá may mắn. Có đại cơ duyên muốn đập trúng hắn. Chẳng lẽ, ta đại cơ duyên chính là lão ma đầu huyết? Lý Đại Thu trong lòng toát ra một cái không thể tưởng tượng nổi ý nghĩ. TTT. Đột nhiên, trước mắt trong danh nước, Dương Hằng trên y phục huyết triệt để biến thành cái màu vàng sợi tơ, bắt đầu du tẩu lên, phát ra như xà khạc lưỡi rắn vậy TTT âm thanh. Cực kỳ quỷ dị. Đạo đạo màu vàng sợi tơ, lẫn nhau tới gần, dung hợp. Cuối cùng, biến thành một đầu đũa một bản lớn bằng màu vàng đồ vật. Nhưng mà, nó phảng phất có sinh mệnh một dạng. Tại Dương Hằng trên y phục du tẩu, thì mà chi phối quanh quẩn, tựa hồ đang tò mò nhìn. Rõ ràng không có đầu, nhưng có chút ngó giáo giác đáng yêu. Cuối cùng, nó ngẩng đầu nhìn về quan sát nó Lý Đại Thu, đung đưa trái phải, tựa hồ vô cùng hiếu kỳ, còn nếm thử dây vào Lý Đại Thu nhấc lên danh nước bên tay, động tác cẩn thận từng ly từng tí, hơi có chút ngốc manh. Lý Đại Thu không khỏi cười. Hắn há mồm nói, ngươi, a, vèo. Màu vàng tiểu chút chít, thoáng cái vọt vào trong miệng của hắn. Lý Đại Thu kinh hãi đến biến sắc. A một tiếng kêu lên, trên mặt lại không có nụ cười. Tiếp tục. Hắn toàn thân bắt đầu nóng bỏng, khí huyết giống như đốt lên một dạng, nhục thân bên trong có một loại hùng hồn vô cùng năng lượng đang trùng kích, còn có một cổ xưa tôn quý khí tức đang tràn ngập. Trong thân thể, khí huyết tại một tăng cường, giống như là biển gầm. Lý Đại Thu nhục thân, xung khí cầu một dạng nhanh chóng bành trướng, cấp tốc gia tăng khí huyết không chiếm được chuyển hóa, sắp chống bạo thân thể của hắn. A. Hắn đại kêu một tiếng. Vận chuyển Minh Nguyệt Thánh Địa đủ loại công pháp, dẫn đạo tiêu hóa cổ khí này huyết. Nhưng mà, tác dụng phi thường nhỏ bé, so với thần tốc tăng trưởng khí huyết, Minh Nguyệt Thánh Địa công pháp dẫn đạo như muối bỏ biển. Căn bản không kịp chuyển đổi. Tiếp tục như vậy nữa, ta Lý Đại Thu thật muốn bạo thể mà chết. Lý Đại Thu trong tâm kinh hoàng, sắc mặt trắng bệnh. Đồng nhiên, hắn nhớ tới Lao Ma Đầu truyền thụ cho dưới người hít đất luyện thể quyết. Đúng rồi, Lao Ma Đầu truyền thụ cho môn này luyện thể quyết, là thượng cổ thể tu chi pháp. Chuyên luyện nhục thân cùng khí huyết, có lẽ có thể cứu ta. Lý Đại Thu lúc này bắt đầu tu luyện. Hắn nằm trên đất, đem trong sân cối đá nhét vào phần lưng, bắt đầu làm lên hít đất. Vù vù vù. Song trưởng dán đất làm, lát nữa sau đó, đổi thành 5 cái đầu ngón tay dán đất làm, lại lát nữa sau đó, đổi thành ngón cái cùng ngón trỏ 2 cái đầu ngón tay dán đất làm. Cuối cùng, dứt khoát một tay gánh vác, một tay một ngón tay làm lên hít đất. Chút nào cảm giác đến không đến mệt mỏi. Chỉ có sung sướng đầm địa sảng khoái. Toàn thân đại mồ hôi như mưa rơi, khí huyết quần quận tiêu hóa. Vù vù vù. 3000 cái hít đất xong, khí huyết nhanh chóng tiêu hao, dung nhập vào toàn thân, đặc biệt là hai tay, một hồi nóng hổi, bành trướng. Cơ thể hình dáng như khối thép một dạng. Mà chi phối tay ngón giữa, vừa mới một ngón tay tập chống đẩy hít đất, dùng đúng là ngón giữa. Lúc này, lượng cái ngón giữa cứng rắn như sắt, lại tản ra như ngọc sáng bóng, hiển nhiên có biến hóa nào đó. Đây là nhục thân như ngọc. Hoàn mỹ thối thể sao? Hí! Ta lại muốn đem ngón giữa tu luyện đến hoàn mỹ thối thể cảnh giới. Ha ha ha, Lý Đại Thu, ngươi quá lợi hại, dẫn người hít đất luyện thể quyết lập tức phải nhập môn. Lý Đại Thu nhãn tình kích động đỏ lên. Lao ma đầu nói môn công pháp này, lấy tư chất của ta, cần 50 năm mới có thể vào cửa, chính hắn cũng tổn hao 30 năm mới có thể nhập cửa. Ta Lý Đại Thu, tối nay muốn một đêm nhập môn. Lý Đại Thu trong mắt, hào quang rực rỡ. Hắn đi tới sân dưới cây liễu, hai tay bắt lấy cây liễu nhánh cây, lại làm lên dưới người. Sau đó đổi thành hai cái đầu ngón tay giam nhánh cây làm, tọa hóa, đổi thành một ngón tay ôm nhánh cây, treo cả người làm dưới người. Vù vù vù. 3.000 cái dứa người làm xong. Bát bát. Hắn lượng cái ngón giữa, phát ra hai tiếng tiếng vang lanh lảnh, rồi sau đó toàn thân lưu chuyển như bạch ngọc ánh sáng lộng lẫy, dịu dàng kỳ dị, phảng phất tiên nhân chi chỉ. Nhưng bên trong, lại có một cổ lực lượng cường đại đang cuộn trào, mơ hồ còn có một tia cổ xưa tôn quý khí tức bao phủ. Đây là hoàn mỹ thối thể ngón giữa sao? Làm sao ta cảm giác có thể một đầu ngón tay đâm chết một cái thánh nhân? Lý Đại Thu ánh mắt rực rỡ, tự lẩm bẩm. Hắn nhìn về phía ngoài 10 trượng cối xay, đông nhiên một chỉ điểm ra. Vèo. Bạch quang chợt lóe, kia cối xay oanh một tiếng nổ tung, trực tiếp hóa thành phấn vụn. Mà bạch quang dư thế không cần thiết, vậy mà đem mặt đất đánh ra một cái hố sâu, sâu không thấy đáy, như xà chuột đánh một cái động, nhưng mặt đất lại có mạng nhện vậy vết nước. Hiển nhiên, một chỉ này uy lực cực kỳ khủng bố. Lý Đại Thu sắc mặt kinh ngạc đến ngây người. Ta một chỉ này, tuyệt đối có thể tiêu diệt pháp tướng cảnh. Hắn kích động. Lại khoảng trên dưới quan sát nhục thể của mình, phát hiện mình tựa hồ đầu cao lớn rất nhiều, chừng 2 mét, ống quần ngắn không ít. Hơn nữa, bắp thịt cả người đại tạo. Đặc biệt là eo giữa, 8 khối cơ bụng cực kỳ lồi ra. Trên cánh tay, cơ thể như khối thép cầu long một dạng chi chít, cường tráng cánh tay đã sớm vỡ nát quần áo, phía trên cơ hồ có thể đua ngựa rồi. Cả người đứng ở nơi đó, tản mát ra một loại hùng tráng uy manh khí tức, hormone vị đạo cũng tăng cường thật nhiều. Đây mới là chân nam nhân A. Ta cảm thấy lực lượng cảm giác, tăng cường cảm giác, tự tin cảm giác. Lý Đại Thu hưng phấn tự lẩm bẩm, ánh mắt trong đêm tối quét nhìn, tựa hồ cũng có thể nhìn thấy rất xa, mặc dù không bằng tu vi tự phế trước, nhưng mà đi tới một bước dài. Cái này khiến hắn cảm thấy bất ngờ cùng kinh hỉ. Ong ong ong. Một con muỗi bay tới. Lý Đại Thu ánh mắt ngưng tụ, trầm ngâm nói. Dựa theo lão ma đầu truyền thụ cho dưới người hít đất luyện thể quyết ghi chép, môn này thượng cổ thể tu phương pháp nhập môn tiêu chí, chính là có thể cơ thể động chết con muỗi. Vậy sao, hiện tại thử xem đi. Hắn duỗi cánh tay ra, trên cánh tay hormone khí tức tản ra ngoài. Cái này con muỗi nhanh chóng bay tới. Muỗi mẹ. Lý Đại Thu kinh ngạc, chợt cười. Nhìn đến con muỗi tại hướng về cánh tay trong tích tắc, cánh tay của hắn cơ thể liền muốn phát lực, chợt dừng một chút. Mà thôi, trước khi chết, để ngươi ăn bữa ăn no a. Con muỗi rơi xuống, bắt đầu hút máu, nhưng hút nửa ngày, vô pháp phá vỡ. Lý Đại Thu sững sờ, cười. Nhục thể của mình cường độ thật giống như cũng tăng lên, đây con muỗi căn bản là không phá được gia cắc của mình. Xem ra ngươi vận khí không tốt, chỉ có thể làm cái quỷ chết đói rồi. Bắt. Lý Đại Thu trên cánh tay cơ thể, đột nhiên phát lực. Một tiếng vang nhỏ, con muỗi trực tiếp nổ tung tại trên cánh tay. Vẫn. Lý Đại Thu thấy vậy, tuy rằng sớm có dự liệu, lại vẫn là không nhịn được cười lên ha hả. Nhập môn, ta quả nhiên nhập môn. Lý Đại Thu, ngươi quả nhiên là khí vận chi tử a. Lao ma đầu, ngày mai nhìn ta quá kinh hai tròng mắt của ngươi, ha ha ha. Tiếng cười hoảng sợ hàng rào bên ngoài trên cây phi điểu vịch vịch đều bay đi. Phương xa. Trong đại điện, Dương Hằng chính đang nhắm mắt ngồi tĩnh tọa, điều tức đột phá pháp tương cảnh thất bại thương thế, chợt nghe bên ngoài chuyển tới tiếng cười lớn. Hả? Đây là đại nghiệt đồ tiếng cười. Được cuồng tiếng cười, nghiệt đồ này trúng số độc đắc. Hừ, chờ ngươi tu luyện cái 10 năm 8 năm sau, cho dù đem định lý tỷ tạ gỗ nghiên cứu triệt để rồi, lại phát hiện vẫn là không cách nào tu luyện dưới người hít đất luyện thể quyết thời điểm, có ngươi khóc một ngày kia. Dương Hằng trong mắt, nụ cười như cáo. Thể loại hát thủ sau màn. Chương 39, Hắc Liên Pháp Tướng, huyết nhãn Thanh Dương bỏ nhà ra đi. Bóng đêm dần khuya, nhưng cũng không bình tĩnh. Thanh Dương sơn bốn phía, lại truyền tới từng trận tiếng thú gào. Hung vật tiếng kêu rẽ, và quái dị phát ra tiếng rít, trong gió đêm, xen lẫn đạo đạo mùi máu tanh. Hô! Hư không trong tầng mây, có một cái bóng đen to lớn bay qua, tựa hồ nhớ phải rơi vào tẩy tủy tông ăn thịt, nhưng phát giác huyết nhãn Thanh Dương khí tức, lại mang theo một cổ hung ác cuồng phong, xông lên phía chân trời biến mất. Dương Hằng tu luyện xong, đứng tại ngoài cửa sổ, lặng lặng nhìn đến một màn này. Hết thảy tất cả, đều đang nhắc nhở hắn, nơi này là đại hoang. Một cái cạnh tranh sinh tồn. Thích giả sinh tồn cổ xưa thế giới. Lao phu vẫn là quá yếu. Tiếp tục tu luyện, đột phá pháp tương cảnh sau đó, liền đi ngoài 30 dặm cái huyệt động kia, đem đời trước lưu lại cái kia hậu thủ, cũng chính là một nhóm kia đại dược mang tới. Đến lúc đó, tu vi khôi phục hẳn sẽ mau hơn một chút. Dương Hằng trầm ngâm. Rồi sau đó thân thể lắc lư một cái, biến mất, trong đại điện trên vách tường đèn liền dầu, một hồi sáng tắt lấp lóe. Không lâu lắm, Dương Hằng đi tới Thanh Dương Sơn hậu sơn, Thanh Dương điện. Hắn dương lên lệnh bài, mở ra lối đi an toàn, lặng yên không một tiếng động tiến vào địa cung. Nhìn về phía màu máu trên tế đàn, lặng lặng ngủ say huyết nhãn Thanh Dương, Dương Hằng ánh mắt của trở nên nóng bỏng. Huyết nhãn Thanh Dương, ta bảo nhi, ngươi có biết mấy ngày nay ta một mực đang truyền dịch? Ngươi khả năng muốn hỏi, ta thua cái gì dịch? Đương nhiên là nhớ ngươi ban đêm a. Dương Hằng nhếch miệng cười một tiếng, bước ra một bước, lòng bàn chân kim quang chợt lóe, cả người đã khoanh chân ngồi ở huyết nhãn thanh dương bên hông. Bảo Nhi, tối nay sẽ để cho chúng ta hôn lại nóng thân thiết đi. Hắn liếm môi, tự lẩm bẩm, đưa ra hai tay. Bất diệt thần thủ, hút cho ta. Chậm rãi hút, tiếp tục lâu dài hút. Không nên quấy rầy huyết nhãn thanh dương Bảo Nhi nghỉ ngơi, nó cũng rất vất vả đây. Dương Hằng trong tâm nhắc tới. Bất diệt thần thủ sức cắn nuốt trở nên chậm chậm, bình ổn. Hùng hồn mà tang thương cổ yêu lực giống như đại dương mênh mông nước một dạng, không nhìn thấy gợn sóng, lại đang không ngừng tràn vào Dương Hằng hai tay của. Phần lớn cổ yêu lực đều bị bất diệt thần thủ hấp thu. Chỉ có một số ít cổ yêu lực bị bất diệt thần thủ tịnh hóa sau đó, tham dự Dương Hằng nhục thân khí tuần hoàn máu, trở thành hắn khí huyết một phần, kích thích nhục thân lần nữa bắt đầu thuế biến. Nhưng lần này thuế biến, tốc độ chậm rất nhiều. Tựa hồ nhục thân thành thánh sau đó, huyết nhãn thanh dương cổ yêu tác phẩm tâm huyết dùng giảm đi, nếu muốn nhục thân lần nữa đột phá cùng tiến hóa, liền phải cần huyết nhãn thanh dương càng nhiều hơn cổ yêu lực. Hoặc là tìm được so sánh huyết nhãn thanh dương cao cấp hơn điểm lành. Mà bất diệt thần thủ tiến hóa tuy rằng cũng đang hấp thu cổ yêu lực, lại chưa từng xuất hiện có thể tiến hóa có thể lên cấp nhắc nhở. Nhưng Dương Hằng có thể nhận thấy được, huyết nhãn thanh dương cổ yêu lực đối với bất diệt thần thủ vẫn hiệu quả, chỉ là bất diệt thần thủ lần nữa tiến hóa cần năng lượng càng nhiều, cho nên không có so sánh. Ta tới tối nay này, mục đích chủ yếu là vì đột phá pháp tướng cảnh, ngưng tụ pháp tướng. Dương Hằng trong tâm trầm ngâm. Vậy sao, hiện tại, bắt đầu đi. Dương Hằng hai tay dán tại huyết nhãn thanh dương trên thân. Vận chuyển thiên ma điện, ma khí bừng bừng, hướng về đỉnh đầu hội tụ, khí huyết mãnh liệt, lên đỉnh đầu ngưng tụ. Rất nhanh, tại Dương Hằng đỉnh đầu, xuất hiện một cái khác Dương Hằng hư ảnh. Đây chính là pháp tướng. Lấy ma khí vì ra, lấy khí huyết làm xương, theo ma khí cùng khí huyết tiếp tục phát ra, mơ hồ pháp tướng hư ảnh cũng bắt đầu ngưng tụ. Từ đầu đến chân, từ thân thể đến hai chân, cuối cùng, đến cánh tay. Dương Hằng tâm thần căng thẳng, sự chú ý độ cao tập trung. Bất diệt thần thủ pháp tướng. Ngưng. Ý nghi khẽ động, pháp tướng hai cái tay bắt đầu ngưng tụ. Lần trước, chính là tại đây thất bại. Lần này, có huyết nhãn thanh dương ở đây, Dương Hằng lòng tin đại tăng. Hô. Quen thuộc khí huyết sức cắn nuốt truyền đến, số lớn khí huyết bị hút vào rồi đỉnh đầu pháp tướng bên trong, bất diệt thần thủ cấp tốc chuyển hóa cổ yêu lực, hóa thành quần quận khí huyết cung ứng Dương Hằng. Thời gian trôi qua. Trong cung điện dưới lòng đất, an tĩnh như nước, không có bất kỳ âm thanh. Đến mỗi một khắc. Vâng. Một cơn lốc từ màu máu trên tế đàn quần quận mà ra, gào thét toàn bộ đại điện. Dương Hằng trên thân, uy áp đại tăng, phía trên đỉnh đầu, một cái hắc bảo pháp tướng xếp bằng ở một đóa hắc liên bên trên. Hắc liên xoay chậm chậm, ma khí bừng bừng, hắc bảo pháp tướng dáng vẻ trang nghiêm ngồi ngay ngắn, tay bấm ấn quyết, thoạt nhìn phảng phất một cái nhập ma đắc đạo cao tăng. Toàn thân hắn da thịt đen như mực, duy chỉ có hai tay, ánh vàng rực rỡ một phiến, phảng phất độ một tầng lưu ly thần kim, thoạt nhìn cực kỳ rực rỡ. Nhưng lại có một loại cảm giác quỷ dị. Pháp tướng, xong rồi. Dương Hằng đại hỉ. Pháp tướng một đôi tay, để cho hắn đều cảm thấy một loại kỳ diệu quỷ dị cảm giác nguy hiểm, mà pháp tướng bản thân cũng bởi vì bất diệt thần thủ ảnh hưởng, phát sinh biến hóa nào đó. Hắn có thể cảm giác được, mình lần này đông lại pháp tướng, tuyệt đối vượt qua đời trước ngưng luyện ngàn cánh tay ma ảnh pháp tướng. Pháp tướng ngồi xếp bằng đóa này xoay tròn hắc liên, cũng rất không bình thường. Đây cũng không phải là hắn ngưng luyện. Mà là đang pháp tướng thành công một khắc này, một cách tự nhiên hình thành. Vậy sao, liền gọi ngươi Hắc Liên pháp tướng đi. Dương Hằng cười mịn, tâm niệm vừa động, Hắc Liên pháp tướng hóa thành một đạo hắc ảnh, không vào thân thể của hắn. Sau một khắc, trên cánh tay của hắn, xuất hiện một cái Hắc Liên ấn ký. Như hình xăm một dạng. Lúc chiến đấu, một cái ý niệm, Hắc Liên pháp tướng là có thể hiện ra, vì ta giết địch. Dương Hằng trong tâm sinh ra như vậy hiểu ra. Đang lúc này. Hắn bất diệt thần thủ bên trên, đột nhiên truyền đến một đạo tin tức. Quân đột phá tu vi, bất diệt thần thủ hoạt tính tăng cường, quân huyết nhục hoạt tính tăng cường, hồi huyết cùng thương thế tốc độ khép lại gia tăng. Dương Hằng sửng sốt một chút. Hoạt tính tăng cường. Hắn tóm lấy rồi câu nói này từ mấu chốt. Hoạt tính. Cái gì là hoạt tính? Dương Hằng nghĩ hoặc, nhưng bất diệt thần thủ cũng không có giải thích. Hoạt tính tăng cường, nói cách khác, huyết nhục của ta đã có từ trước hoạt tính. Có thể ta làm sao không có phát hiện đâu. Mà lần này đột phá tu vi, hoạt tính tăng cường. Hoạt tính tăng cường. Chính là hồi huyết tốc độ nhanh, thương thế khôi phục nhanh, hiểu như vậy cũng không kém bao nhiêu đâu. Cùng ra bất tử điểu mắt chỉnh rào kim một dạng. Dương Hằng trầm ngâm. Tính toán thời gian, cũng không sớm. Nên rời đi. Huyết Nhãn Thanh Dương, ta bảo nhi, ta đi, ngày mai ta lại đến hôn ngươi.
Không đúng, tới thăm ngươi.
Ngủ ngon, làm một mộng đẹp.
Dương Hằng thì thầm nói, sau đó thân hình thoát một cái, kim quang thoáng qua, đã ly khai địa cung.
Không biết qua bao lâu.
Trong cung điện dưới lòng đất, một cổ hung sát chi khí bắt đầu hồi phục, càng ngày càng mạnh.
Màu máu trên tế đàn, tựa như bức tượng đá Huyết Nhãn Thanh Dương bắt đầu rung rung.
Đói.
Bè 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 bè.
Vô ý thức nỉ non âm thanh bắt đầu vang vọng.
Bá.
Trong mắt màu đỏ ngòm đột nhiên mở ra, phát ra ánh sáng đỏ tươi, như nhị luân huyết nguyệt một dạng.
Nó lần nữa đói tỉnh.
Nó bản năng muốn ăn uống, muốn ăn đồ ăn.
Nhưng thấy trong cung cũng trống rỗng như không, không có quen thuộc heo nghiêu, cũng không có ngon miệng mỹ vị hình người huyết thực, không khỏi nổi giận, toàn thân sát cơ bắt đầu mãnh liệt lên.
Nhưng đương nhiên, nó thanh tỉnh, toàn thân sát cơ nhanh chóng biến mất.
Hả? Ta không phải tại giảm cân sao?
Đúng, không sai, ta là tại giảm cân, ta không thể ăn đồ vật.
Nó tự nói, xoay chuyển to lớn đầu quét nhìn thân thể của mình, vốn là sững sờ, rồi sau đó lại hỉ.
Bè 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 bè.
Ta lại gầy, lại gầy.
Ta cái mông, cũng nhỏ, biến thành mật đảo mông rồi.
Lần này giảm cân, hảo thành công, ta so sánh heo muội muội còn thon thả rồi.
Bè 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 bè, Ngưu Nhị Ca là của ta.
Huyết Nhãn Thanh Dương kích động, không ngừng phát sinh bè 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 tiếng kêu, âm thanh hoan hỉ lại vui vẻ.
Đúng rồi, vừa rồi tại trong ngộng, liền nghe được có thanh âm tại từng lần một gọi ta bảo nhi.
Còn nói chuyên dịch, thua cái gì dịch, nhớ ngươi ban đêm.
Bè 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 bè, quá buồn nôn, mắc cỡ chết cái Dương nhà, là ai đang nói buồn nôn như vậy nói.
Chẳng lẽ là một mực thầm mến ta Hắc Cẩu đệ.
Hoặc là ban đầu bị ta cự tuyệt Hổ Tam Ca.
Không không không, nhất định là im lìm Ngưu Nhị Ca.
Bè 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 bè, giảm cân thành công, mật đào mông xuất thế, ta phải đi tìm Ngưu Nhị Ca á.
Huyết Nhãn Thanh Dương đống nhiên rút ra thân mà khởi, phảng phất một tòa thần sơn động.
Nó phun ra một ngụm tinh huyết, thác nước một dạng khuynh tả tại rồi màu máu trên tế đàn, dọc theo trên tế đàn phức tạp phù văn du tẩu.
Rào.
Dưới người màu máu tế đàn đột nhiên phát quang, xoay tròn, một cái mơ hồ thời không thông đạo xuất hiện, lưu chuyển tuế nguyệt chi quang, bao phủ sức mạnh của thời gian.
Ngưu Nhị Ca, ta tới tìm ngươi, bè 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 bè, thua cái gì dịch, nhớ ngươi ban đêm.
Huyết Nhãn Thanh Dương trong mắt, đỏ hồng một phiến. Lại lộ vẻ kích động vẻ mừng rỡ, còn có một màn ngượng ngùng.
Nó khổng lồ thân hình chợt lóe, tiến vào thời không thông đạo, trong nháy mắt biến mất.
Thể loại hát thủ sau màn.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, ngươi chính là của ta tiểu tổ tông.
Trong bóng đêm, hàng rào trong sân nhỏ.
Lý Đại Thu hướng về phía kính khoảng chiếu theo đến chiếu theo đi, khi thì sắp xếp lượng tư thế, mặt đầy nụ cười mừng rỡ.
Chậc chậc. Lý Đại Thu a Lý Đại Thu, vóc người của ngươi, thật là cấp một đồng A.
Khỏi cần phải nói, liền nói đây tám khối cơ bụng, thử hỏi có còn có người nào.
Nhìn thêm chút nữa đây bắp thịt ngực, so sánh tiểu lộc sư muội còn lớn hơn.
Lý Đại Thu sờ ngực của mình cơ, tự lẩm bẩm.
Hắn quan sát bên trong, huyết nhục độ dày tựa hồ tăng lên rất nhiều, khí huyết hùng hồn là trước gấp mấy lần, kinh mạch thật giống như cũng kiên cố rất nhiều.
Đúng rồi, cái kia màu vàng tiểu chút chi đâu?
Đi nơi nào?
Lý Đại Thu nhớ lại chui vào trong miệng mình màu vàng thần bí sinh vật.
Đây chính là mang cho hắn tối nay cơ duyên tạo hóa đồ vật.
Hắn vội vã quan sát bên trong toàn thân, từng tấc kiểm tra.
Cuối cùng,
ở trong đan điền phát hiện cái kia địa bàn đang nằm màu vàng thần bí sinh vật.
Tựa hồ cảm giác được Lý Đại Thu dò xét, nó không có đầu, lại làm ra ngẩng đầu tư thế, tò mò ngưng mắt nhìn Lý Đại Thu, vẫn còn tại đan điền của hắn bên trong lăn qua lăn lại nhi làm nũng, phi thường thân mật.
Vật nhỏ này không đầu không đuôi. Giống như là một con rắn, nhưng cũng không phải là.
Nó giống như là có tánh mạng của mình ý thức, nhưng không có chút nào sinh cơ dao động.
Đây, rốt cuộc là vật gì?
Lý Đại Thu đến từ Minh Nguyệt Thánh Địa, kiến thức rộng, lại cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
Đầu tiên có thể loại bỏ, đây tuyệt đối không phải là lão ma đầu huyết biến thành đồ vật.
Người huyết tại sao có thể có sinh mệnh ý thức đâu, đại đế có lẽ có thể, nhưng lão ma đầu tuyệt đối không thể nào.
Thứ yếu. Vật này rất có thể là đại hoang bên trong một loại nào đó thần bí không biết sinh vật, cơ duyên xảo hợp leo đến trong danh nước, lại ăn lão ma đầu huyết, lúc này mới biến thành bộ dáng này.
Cuối cùng, kết hợp trở lên phân tích, vật này hẳn đúng là một loại thưa thất đại hoang dị chủng, lấy huyết làm thức ăn đại hoang dị chủng.
Lý Đại Thu trong mắt lấp lóe cơ trí chi quang, phân tích rồi cuối cùng, hắn không khỏi toàn thân chấn động.
Ta Lý Đại Thu quả nhiên là khí vận chi tử a, triển lão thất phu cái chết, ta khí vận ra thân. Mở đầu thì phải một cái đại hoang dị chủng.
Thử hỏi thiên hạ này, còn có ai có thể cùng ta so sánh?
Lý Đại Thu cười, cười miệng đều nứt ra.
Về sau,
liền gọi ngươi tiểu kim đi. Lý Đại Thu nếm thử nói ra. Trong đan điển, màu vàng thần vật lắc đầu. Lý Đại Thu nhướng mày một cái tên này không tốt sao. Ngay sau đó, hắn lần nữa nói, vậy liền gọi Đại Kim. Màu vàng thần vật tiếp tục lắc đầu. Bảo Kim, Hoàng Kim, Thần Kim. Liên tiếp lấy hảo mấy cái tên, trong đan điển thần bí sinh vật đều không thỏa mãn, một mực lắc đầu, hơn nữa còn tức giận phi thường trên dưới khiêu động. Lý Đại Thu cắn răng, có chút bất đắc dĩ nói, lẽ nào, còn muốn cứ gọi ngươi tiểu tổ tông bất thành. Vừa nói như vậy xong. Trong đan điển, màu vàng kia thần bí sinh vật nhất thời vui mừng gật đầu, vô cùng vui vẻ, trên dưới nhảy cẫng. Lý Đại Thu sửng sờ. Hắn nếm thử kêu nữa một lần, tiểu tổ tông. TTT. Trong đan điển, thần bí màu vàng thần vật hoan hỉ cực kỳ, phát ra hy thanh âm TT. Lý Đại Thu thấy vậy, thở dài một hơi. Được, về sau liền gọi ngươi tiểu tổ tông đi. Đem ngươi trở thành tổ tông cung. Ai cho ngươi là ta Lý Đại Thu bảo nhi đây? Lý Đại Thu vừa bực mình vừa buồn cười nói. Ngày mai, liền cho tiểu tổ tông tìm thêm chút máu, đút đồ ăn nó. Nếu mà nó thật sự là đại hoang dị chủng, vậy nó trưởng thành, tương lai bất khả hạn lượng à, ta Lý Đại Thu cũng có thể đi theo nó toàn được nhậu nhẹ tan ngon, ha ha ha. Chết! Chu Hữu Chí trợn to hai mắt, quát khẽ một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm lá chắn leo lên một con nện. Trong căn phòng mờ tối, đèn dầu khiêu động. Hắn đang tu luyện trừng nhãn tử. Đây là thái thượng lao tổ truyền thượng cổ tuyệt kỹ trừng nhãn tử. Phương pháp tu luyện, mỗi ngày sáng sớm, không nháy mắt nhìn chằm chằm đóa hoa nhìn, nhìn chằm chằm cây nhìn, nhìn chằm chằm trùng nhìn, thẳng đến hoa tàn rồi, cây khô héo, trùng chết rồi, lúc này, có thể nếm thử nhìn chằm chằm người nhìn. Chiêu này đại thành sau đó, chừng ai người đó chết. Hiện tại, ta Chu Hữu Chí, muốn ngươi cái này nện con chết. Chu Hữu Chí nhìn chòng chọc vào trên vách tường nện con. Đây là một cái màu đen nện con, hạt lúa nhi kích thước. Ở trên vách tường bò tới bò lui kết lưới. Chu Hữu Chí tối nay mục tiêu, chính là nó. Ta Chu Hữu Chí, thiên tư xuất chúng, liền thái thượng lao tổ đều khen, lôi điện quần quận lớn như vậy chiêu, ta đều luyện thành, trừng nhãn tử, ta còn không luyện được sao? Không. Ta nhất định sẽ thành công, ta nhất định có thể thành công. Cố lên, Chu Hữu Chí, ngươi là tẩy tủy tông nhất định chính là cái kia nhóc con. Trong căn phòng mờ tối, Chu Hữu Chí gầm nhẹ, đỏ mắt nhìn chằm chằm trên vách tường nện. Nhưng trợn mắt nhìn nửa ngày, nện con vẫn nhàn nhã tại bò tới bò lui kết lưới, còn mới đến rồi một con sâu nhỏ, nó vui vẻ ăn nguồn nghiến. Chu Hữu Chí khí liếm đôi môi. Bắt. Hắn đến gần, một cái tát đem nện con đập chết ở trên vách tường. Hồ ý nghĩ quả nhiên thông suốt không ít. Tối nay cái này nện con không chết, ta Chu Hữu Chí đều muốn tẩu hỏa nhập ma. Chu Hữu Chí trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nhưng vì cái gì ta tu luyện trừng nhãn tử, một chút hiệu quả cũng không có chứ. Chẳng lẽ thật muốn mỗi ngày sáng sớm mới có thể tu luyện. Chu Hữu Chí trầm tư. Mà thôi, thỉnh giáo một chút Kim ra đi.